Chương 381, Ải thị huynh đệ, viện triều thành ngăn trở Châu Chấu tại Diêm Lập cùng Xuân Phong rời đi không lâu, Đồ Giá đại bộ Ải thị cường giả cũng hạ xuống đến đồng thành, tại thị độc châu tan vỡ thời khắc Ải thị bộ lạc cũng đã nhận ra được, vì vậy phái cường giả tới. Ải thị cường giả hai vị cường giả tâm tình có chút nặng nề, chung quy độc long dốc Ải thị khoảng cách đồng thành quá xa, cho dù bọn họ một khắc không ngừng nghỉ hạ xuống đồng thành cũng nhất định trễ. Người tới bên trong Diêm Lập nhận biết trong đó một cái, Ải Liêu, cùng với một cái khác giống vậy tu vi tại vương cảnh Ải Mãnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn theo dự đoán thành hủy người vong không ngừng chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một tòa càng rộng lớn hơn thành trì. Tị Độc Châu là triệu thành kiến thành chi cơ thạch một khi hủy diệt cả tòa thành trì cũng sẽ bao phủ tại vô tận độc chướng bên trong, chuyện như vậy tại Đồ Giá đã diễn ra qua không ít lần. Cho dù Tị Độc Châu không có tan nữa, theo thời gian đưa đẩy công hiệu cũng sẽ dần dần yếu bớt, đầm thành an toàn phạm vi cũng càng ngày sẽ càng tiểu, đây là vô pháp phòng ngừa sự tình. Nhưng là bây giờ đầm thành phụ cận cây ăn quả ung tùm độc chướng mảy may đều không cách nào xông vào phòng vệ trong trận pháp, an toàn phạm vi không phải sáng không có thu nhỏ lại ngược lại khuyết trương nhiều gấp ba, càng khiến người ta không nghĩ ra là này đầm trong thành quả nhiên tràn đầy sinh cơ dồi dào. Sinh hoạt tại Đồ Giá bởi vì hoàn cảnh lớn tệ hại, mặc dù có Tị Độc Châu bảo vệ trong thành người bình thường thể chất cũng phi thường sai, nhưng này đầm trong thành tràn ngập kỳ diệu lực lượng nhưng ở cải thiện những người này thể chất, vô luận Ải Liêu vẫn là Ải Mãnh đều chưa từng thấy qua như thế ly kỳ cổ quái sự tình. Đầm thành thành chủ là người nào? Chúng ta chính là Ải thị bộ lạc người. Ải Mãnh đứng ở đầu tường la lên. Đầm không lảo đảo đi tới dưới thành tường, nạp đầu liền bái, Ải thị mới là Đồ Giá chân chính người điều khiển. Tiểu đầm thành thành chủ đầm không kiến qua hai vị Ải thị bộ lạc đại nhân. Chúng ta cảm giác được đầm thành Tị Độc Châu tan vỡ vì vậy vội vã tới. Nhưng là dưới mắt này đầm thành đây là chuyện gì xảy ra? Ải Liêu hỏi. Đầm không nào dám dâu dếm, đem chúng câu rắn công thành, trên đường đi gặp đến Diêm Lập Xuân Phong thầy trò, cùng với Diêm Lập làm phép tại Tị Độc Châu phá toái sau đó hộ thành sự tình tặng kẽ báo cho rồi Ải thị hai người này. Đạo sĩ Diêm Lập, tựa hồ tại nơi nào nghe qua danh tự này, Ải Mãnh hỏi. Đại ca ngươi nên là quên mất, người này chắc là tại nhiều năm trước tại Thiên Nguyên Phong ấn âm dương hai giới sơn hơn nữa sáng lập đạo cung tự hào đạo sĩ Diêm Lập. Vậy hắn làm sao tới rồi, vẫn còn ta Đổ Giã xây gì đó tinh quân miếu, này đầm thành nhưng là ta Ải thị phạm vi thế lực. Ta đây liền hủy đi này gì đó ngôi miếu đổ nát, Ải Mãnh lại còn nói lấy liền muốn động thủ, chỉ bất qua Ải Liêu kịp thời đem hắn ngăn lại. Đại ca đừng xung động, nay vài tòa miếu hẳn là đầm thành cổ quái trận pháp tâm trận, hiện tại đầm thành không có Tị Độc Châu, ngươi một khi hủy đi những thứ này miếu sợ là trận pháp bị phá, khi đó người ở đây coi như gặp nạn rồi, tại người làm như vậy cũng sẽ cùng đạo cung phát sinh xung đột trực tiếp, Diêm Lập có khả năng phong ấn hai cái câu xả thực lực cũng tuyệt không thể coi thường. Nếu như vậy, ngôi miếu liền tạm thời giữ lại. Nhưng nhìn tư thế đạo cung là muốn thẩm thấu đến ta Đổ Giá, Ải Mãnh âm tiêu anh em chúng ta cái này thì đi xem một chút này gì đó đạo sĩ Diêm Lập, nếu như hắn không thức thời cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ thầy trò sau khi rời đi hướng phương hướng nào đi hồi bẩm hai vị Ải thị đại nhân, tây phương triều thành phương hướng, đuổi theo đi qua nhìn một chút. Diêm Lập một người một ngựa, màu xanh độn quang dám ở kết bè kết đội huyết hoàng trước phá vỡ Đổ Giá bầu trời mênh mông, dựa theo hắn xa chỉ đường Diêm Lập thấy được một tòa thành trì nguy nga. Huyết hoàng tới, mau tránh lên. Trong thành truyền ra không ít tiếng huyên náo. Một khi những thứ này triều hà huyết hoàng rơi vào trong thành trì hậu quả khó mà lường được. Nay huyết hoàng cùng trước kia gặp phải câu xà bất đồng, câu xà chỉ có hai cái hơn nữa mục tiêu rất lớn, thế nhưng những thứ này huyết hoàng che khuất bầu trời, có khả năng theo sở hữu trong khe hở chui vào. Bất quá này nhưng không làm khó được Diêm Lập, nếu đúng như là Phật gia pháp môn muốn tiêu diệt nhiều như vậy huyết hoàng loại trừ một chiêu mạnh nhất bảo bình ấn cái khác cơ hồ vô kế khả thi, đưa thể lực công kích đạo cùng kém xa Phật tông, nhưng là luận đại phạm vi công kích, hiện tại chính là hiện ra đạo môn pháp tu thủ đoạn thời khắc. 49 đạo lôi hỏa phù thuận tay quăng vào huyết hoàng bên trong. Diêm Lập bất diệt cảnh lúc lôi hỏa phù uy lực cùng hiện tại so ra gọi là khác nhau trời vực, những thứ này lôi hỏa phù tại chiều trên đầu tường không nổ bể ra, dư âm nổ thậm chí có khả năng đưa tới thành trì chấn động. Vô số huyết hoàng hóa thành mù rơi trên mặt đất, nhưng ngay lúc đó lại có mới huyết hoàng đè ở trước vị trí, người trước gục ngã người sau tiến lên hoàn toàn không biết tử vong đáng sợ, cũng có lẽ những thứ này huyết hoàng căn bản sẽ không tử vong. Tay trái một đạo màu đỏ hỏa phù, tay phải một đạo lam sắc phong phù, song phù đều xuất hiện tại Diêm Lập hùng hậu linh lực chống đỡ dưới, hỏa diễm hừng hực cháy lên, mà phong lại cổ vũ thế lửa, trong lúc nhất thời chiều thành bầu trời hóa thành biển lửa. Diêm Lập song trưởng hợp lại, linh lực hóa thành vô tận cuồng phong tịch quyển, trong nháy mắt đem rõ ràng mở ra một mảng lớn lang không. Ải Liêu cùng Ải Mãnh đã đuổi tới chiều bên ngoài thành vây, thấy huyết hoàng trùng công thành, còn chưa kịp hai vị vương cảnh tu vi người xuất thủ, Diêm Lập cũng đã dọn dẹp hơn nữa. Chỉ bất quá những thứ này huyết hoàng tại hóa thành vụ sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, về số lượng hoàn toàn không có giảm bớt. Diêm Lập thuật pháp tinh xảo cùng uy lực vẫn là rung động hai người này một cái, bây giờ nhìn lại cho dù lấy vương cảnh tu vi muốn chiến thắng Diêm Lập vẫn còn có chút kém một chút, không khỏi thầm khen dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Bị huyết hoàng cuốn lấy Diêm Lập cũng không có nhận ra được bên ngoài xem cuộc chiến hai người, còn không có bước đạp vũ cương, Diêm Lập không có xuất hiện ở một cái địa phương liền có thể trong nháy mắt đem một chỗ huyết hoàng dọn dẹp vội vàng. Sông đấu thuật. Diêm Lập linh lực tại theo lòng bàn tay vô hạn áp xúc hội tụ, sau đó thoát ra khỏi mà ra ở huyết hoàng bên trong thả ra hắn vốn nên có uy lực, sông đấu thuật buộc phát ra nhức mắt ánh sáng. Này sông đấu thuật phạm vi công kích có tới hơn 10 dặm, sở hữu tiếp xúc được ánh sáng này huyết hoàng rối rít tối giữa, nguyên bản bên thai không dứt tiếng ông ông một khắc gian thiên địa cũng biết tĩnh rất nhiều, hắn cũng nhìn thấy ẩn ở âm thầm hải thị cường giả. Hai vị chắc hẳn chính là Đồ Giá Ải thị cường giả đi, Vân đạo đạo cung Diêm Lập. Ải thị Ải Mãnh, Ải Liêu Diêm Lập, đây cũng không phải là Mục Giá Thiên Nguyên, đây là Đồ Giá, bất kể ngươi có ra sao mục tiêu, vì phòng ngừa đưa tới hai nhà chúng ta mâu thuẫn ta khuyên ngươi chính là rời đi nơi này cho thỏa đáng, Ải Mãnh nói. Giải quyết. Chẳng lẽ chính là như vậy giải quyết sao? Đừng tưởng rằng ngươi cái gì đó phá trận hóa giải độc chứng là có thể giống vậy giải quyết những địa phương khác phiền toái, tỉ như đặt ở trước mắt ngươi những thứ này, Huyết Hoàng Ải Liêu cười nhạo nói. Này Huyết Hoàng chính là đồ dã một khối bệnh dữ, bất tử bất diệt chiếm cứ nơi này đã có mấy chục ngàn năm, chớ nhìn bọn họ đối với người tu luyện không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng là vạn năm tới chết ở Huyết Hoàng lên người bình thường có tới ngàn bao nhiêu. Ta Hải thị cường giả mấy lần muốn tiêu diệt đám này yêu trùng đều không thể thành công, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi một cái mới vào đồ dã tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể làm được không? Các ngươi không làm được sự tình tại sao không tin bần đạo đây? Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch, nếu như bần đạo có khả năng xử lý xong Huyết Hoàng, có thể đáp ứng không bần đạo tại đồ giã làm cho này chút ít đáng thương người bình thường thành lập vài tòa miếu đây muốn tại đồ giã cắm dễ, cần phải được đến những thứ này đại bộ người chấp trưởng công nhận, nếu không sở hữu miếu thờ đều chẳng qua là xây ở trên bờ cắt lâu đài mà thôi. Cùng chúng ta làm giao dịch, ngươi còn không có tư cách này. Chương 382, giao dịch đạt thành, lấy thân thử châu chấu độc gải manh muốn cự tuyệt, nhưng là tại bên cạnh hai người xuất hiện một đoàn linh lực màu xám. Xuất hiện một cái đầu mang mặt nạ người, mặt nạ này cùng Diêm Lập ban đầu ở Sùng Nguyên cổ vực thấy hải đối mặt cụ giống nhau như lúc, nghĩ đến cũng đúng hải thị bộ lạc cao thủ. Được, ngươi điều kiện bản vương đồng ý là xong, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn thanh trừ Huyết Hoàng thai hương, ngươi có thể tùy ý tại đồ giã bất kỳ có người bình thường địa phương xây miếu, nhưng nếu như ngươi không làm được đây, dám hỏi các hạ là. Bản vương hải thị bộ lạc tộc trưởng hải tấn này đột nhiên xuất hiện người có thể thay hải manh cùng hải liêu làm quyết định, nghĩ đến là tại hải thị trong bộ lạc địa vị không thấp, nhưng là coi hắn nói ra thân phận của mình là hay là để cho Diêm Lập lấy làm kinh hãi. Cửu giã tổng cộng có 9 vị đại thiên vương, mỗi một vị đều đại biểu một giã cao nhất sức chiến đấu. Những thứ này đại thiên vương thời gian qua thâm cư ít ra một lòng nghiên cứu tìm kiếm tiến vào hoàng tôn chi đạo cực ít lộ diện. Diêm Lập mình cũng không có dự liệu được, sẽ ở tiến vào đồ giã như vậy đoạn trong thời gian liền gặp được vị này đồ giã trên mặt nổi người mạnh nhất, cửu đại thiên vương bên trong tồn tại độc vương chi sư Hải Tuấn. Nguyên lai là đồ giã đại thiên vương độc vương Hải Tuấn, nếu như không làm được bần đạo lập tức trở lại cô luân, không còn bước vào đồ giã nửa bước tại bốn người nói chuyện bên trong, bị xâm đấu thuận hóa giải Huyết Hoàng một lần nữa bay lượn mà lên, chưa từng có từ trước đến nay hướng bọn họ mục đích triều thành mà đi. Xem một chút những thứ này bay lượn Huyết Hoàng, Hải thị hai người thở dài một cái, Huyết Hoàng chính là chỗ này bình thường khó dây dưa. Đạo pháp thông thiên. Diêm Lập hai tay kết một cái ấn, trong bầu trời đột nhiên bay lên tích tí tách giọt mưa, mà này chút ít giọt mưa cũng không phải là chân chính giọt nước, mà là Diêm Lập linh lực biến thành, Huyết Hoàng một lần nữa bị nuốt hết tại bay đầy trời trong mưa. Thật là hùng hậu linh lực cải mãnh lấy tay nhận một giọt mưa cũng cảm thấy chính là phi thường tinh thuần linh lực, nhướng mày một cái nhìn khổng lồ như vậy kích thước, một cái chân cảnh tại linh lực hùng hậu trong trình độ quả nhiên vượt qua hắn vị này nhiều năm vương cảnh. Đây chính là đạo môn thủ đoạn sao? Liền nói như vậy định, cho tới này Huyết Hoàng, ngươi không ngại có thể đi Triều Hà Chi Nguyên nhìn một chút, nơi nào nguyên nên sẽ có chút ít thu hoạch, có cơ hội không ngại đến ta Độc Long Dốc làm khách hải tận hướng Diêm Lập phát ra mời. Diêm Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt một vị đại thiên vương hảo ý, nhất định sẽ đi đến cửa quấy rầy. Diêm Lập đưa mắt nhìn hải thị ba vị cường giả rời đi, chỉ cần hương hòa đủ, Diêm Lập cũng không sợ hãi đi chỗ nào. Cho dù hải thị thật có mưu đồ khác, hắn coi như không địch lại chạy trốn thủ đoạn bất có. Tộc trưởng, ngươi tại sao đáp ứng hắn? Tiểu tử này có khả năng phong ấn lượng giới sơn không thể theo lẽ thường suy đoán, vạn nhất thật bị hắn thu thập những thứ này, Huyết Hoàng thật chẳng lẽ để cho đạo cung ở chỗ này cắm dễ sao? Hải Liêu cũng bày tỏ phản đối. Bản vương hiểu qua Thiên Nguyên, cùng nó nói là nắm giữ Thiên Nguyên, chẳng bằng nói là đạo cung chỉ muốn thu gom những người bình thường kia mà thôi. Tại ngươi hiện tại không thể quản hết được rồi, hải thị đã đến sống chết trước mắt. Hải Tấn trong thanh âm mơ hồ lộ ra lo âu. Sống chết trước mắt. Ta hải thị tại đồ giã cắm dễ củng cố, tộc trưởng ngài không phải là đang nói giỡn đi? Hải mánh hỏi. Đồ giã hoàn cảnh lớn mặc dù sai, nhưng là trừ lần đó ra cũng coi là an bình. Gần đây một trận bình tĩnh đồ giã khắp nơi đều có dị thú công thành sự tình phát sinh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hải Tấn nói bản vương thật là bất chi bất giác, chí tôn thần linh cấp hiện cũng là hồng vũ kiếp nạn mở đầu, Độc Long dưới sườn núi phong ấn đã bắt đầu giãn ra, đồ giã muốn rơi vào bạo động. Nếu quả thật là như vậy, tộc trưởng kia lưu lại này Diêm Lập có lẽ thật đúng là một tay tốt cờ đạo cung thành lập miếu chỉ là lôi kéo những người bình thường này, nhường cho hắn thì như thế nào? So sánh những người này, ta hải thị căn cơ vẫn là đồ dạ, chỉ cần đồ dạ nắm trong tay, hải thị cũng không để bụng những người bình thường này đến cùng thờ phụng gì đó thân phận, chung quy chúa tể cái đại lục này là lực lượng mà không phải là gì đó tín ngưỡng. Tại hải thị ba vị cường giả sau khi rời đi, Diêm Lập cũng có đã nghĩ tới biện pháp giải quyết những thứ này Huyết Hoàng, nếu đánh không chết phong ấn đó chính là. Diêm Lập không có Xuân Phong như vậy thông minh, có khả năng thiên tài đem chân vũ hưu thành chu dung nhập vào trở thành phù pháp phong ấn, thế nhưng Xuân Phong làm như vậy cũng chỉ điểm Diêm Lập, một trưởng phụ triện văng ra. Nhất đức thủ chân nguyên, thanh dương ấn bổn huyền, tĩnh minh tồn chính đạo, thái tố vĩnh thông tuyên. Diêm Lập học Xuân Phong, đem này đạo môn chính nhất bản huyền phong ấn pháp cũng định dung nhập vào phụ triện bên trong, thất bại mấy lần sau cuối cùng cũng thành công rồi. Nay phụ triện tựa hồ đi thông rồi một cái không gian khác, màu vàng trên lá bùa xuất hiện một cơn lốc xoáy đem mảng lớn Huyết Hoàng lực vào phụ triện bên trong. Diêm Lập dùng linh lực lăng không hư hóa, linh lực ở trên lá bùa hóa thành ba chữ bản huyền ấn. Những thứ này Huyết Hoàng không có bất kỳ linh lực, nhưng là trên lá bùa chuyển cho Diêm Lập nhưng là một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Lá bùa bên trong huyền môn pháp lực phong ấn đang bị một loại ô trọc lực lượng xâm nhiễm, lá bùa tại Diêm Lập nhìn chăm chú bên trong ngầm ướt lên cuối cùng trực tiếp phá toái. Cũng đúng, nếu là bình thường phong ấn làm sao có thể làm khó được cải thị bộ lạc muốn giải quyết này Huyết Hoàng, đầu tiên là yêu cầu hiểu một chút là dạng gì lực lượng đang chống đỡ Huyết Hoàng bất tử bất diệt lại khó mà bị phong ấn. Tại Diêm Lập ngăn cản rất lâu sau đó, Xuân Phong cũng mang theo Hoán Sa cùng Hoán Chức trở lại triều thành bên này. Hoán Chức cô nương, ngươi nhưng còn có vạn độc thảo? Diêm Lập hỏi. vừa vặn còn có cuối cùng một gốc. Hoàn chức đem chính mình bạn độc thảo đưa cho Diêm Lập, kết quả bạn độc thảo sau Diêm Lập nhìn bao vây linh lực trong mưa huyết hoàng hạ quyết tâm, tiện tay liền bắt giữ rồi hai cái huyết hoàng. "Sư phụ, ngươi muốn làm gì?" Xuân Phong kinh hãi. "Yên tâm đi, đây không phải là có giải dược sao?" Diêm Lập cười nói. Tại Xuân Phong lo âu trong ánh mắt, Diêm Lập đem này huyết hoàng đặt ở trên cánh tay mình, này huyết hoàng không ngừng thân thể mềm mại, ngay cả hàm răng cũng phi thường mềm mại, tiêu xài rất lâu thời gian mới rốt cục cắn bể Diêm Lập ra thịt. Đang bị cắn bên trong ngay mắt, Diêm Lập phảng phất thấy được một đôi ám hai mắt màu xám chính âm lãnh nhìn chăm chú chính mình. Trong cơ thể tinh huyết đang ở chạy mất, một cái nho nhỏ huyết hoàng lại có thể chiếm đoạt nhiều như vậy tinh huyết, không chỉ như thế mà khác một cỗ tà độc lực lượng nhưng ở rót vào Diêm Lập trong cơ thể. Linh lực bên trong hàm chứa sinh cơ, nhất là tại trải qua Hỗn Nguyên Quyết ngưng luyện sau vô cùng thuần túy đạo môn linh lực càng phải như vậy. Nhưng khi Diêm Lập định lấy linh lực đem này huyết hoàng độc tố trấn áp, linh lực đối với này cỗ tà độc căn bản là không có cách có hiệu quả, ngược lại thì một cỗ nóng bỏng đang từ lồng ngực dâng lên, này nhiệt độc lan tràn tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc cho dù là hắn bán tiên chi thể đều khó khăn chặn phần bụng đau đớn, cặp mắt mở cả thế giới đều trời đất quay cuồng. Diêm Lập đội vàng đem chuẩn bị xong vạn độc thảo ăn vào, cái này thảo dược kỳ hiệu Diêm Lập trước từng thấy, vốn tưởng rằng ăn vào sau thì sẽ khôi phục, vạn không nghĩ đến tại một loại vượt xa huyết hoàng độc tố đau nhói để cho Diêm Lập không khỏi hai mắt sáng nước. Ngồi xếp bằng mặc cho này huyết hoàng nhiệt độc cùng vạn độc thảo lấy thân thể của mình là chiến trường giao phong, Diêm Lập cũng phải chịu đựng gấp đôi hành hạ, tốt tại này huyết hoàng nhiệt độc tại dược liệu bá đạo vạn độc thảo dưới tác dụng nhanh chóng tàn đi. Vạn độc thảo hiệu quả thật nhanh, Diêm Lập trong miệng thốt ra một cái màu đen trong huyết coi như là khôi phục, chỉ bất qua ánh mắt có chút cổ quái. "Thế nào sư phụ yên tâm đi, có chút mặt mày, nhìn ngươi này lo lắng dáng vẻ, nếu như hai cái huyết hoàng là có thể muốn tính mạng của ta, vậy ngươi sư phụ cũng quá yếu đuối." Diêm Lập cười ha ha lấy cho ngươi nhìn một chút này huyết hoàng bộ mặt thật đi. Chương 383, khai đàn làm phép. Bóc huyết hoàng bí mật, Diêm Lập đem trên người mình huyết hoàng tháo xuống, hai trưởng đánh một cái, huyết hoàng thân thể dễ như trở bàn tay bị đập nát, huyết hoàng trong cơ thể chảy ra một tia ám dòng máu màu đỏ. Chính là này một tia huyết dịch để cho huyết hoàng nắm giữ sau khi chết tái sinh năng lực, thế nhưng lần này tại Diêm Lập lòng bàn tay chết đi huyết hoàng nhưng qua rất lâu đều không thể tiếp tục trọng sinh. Tại sao một cái này huyết hoàng không thể trọng sinh? Xuân Phong hỏi. Dùng trọng sinh tới nói huyết hoàng có chút không quá chính xác, bởi vì này huyết hoàng căn bản không có sinh mạng, có thể nói ngài đem ta nói hồ đồ, này huyết hoàng không phải chính sinh long hoặc hổ ở trên trời bay sao? Làm sao sẽ không có mạng sống? Huyết hoàng bí mật ở nơi này một tia yếu ớt trong máu, ngươi xem. Này sợi tia máu theo kẽ ngón tay lưu lạc ở trên mặt đất, trước Xuân Phong không có quá mức chú ý, bây giờ đang ở Diêm Lập tận lực dưới sự chỉ dẫn thầy cho ngồi xổm người xuống nhìn kỹ, tia máu sau khi hạ xuống trên mặt đất bụi đất rất nhanh liền đem này tia máu bao vây lại, càng ngày càng lớn, một cái mới huyết hoàng một lần nữa xuất hiện. Huyết dịch này bên trong dây dưa này hai loại ta chưa từng thấy cổ quái lực lượng, một loại âm độc một loại dơ bẩn, hơn nữa có thể cùng bùn đất kết hợp sau đó tài năng tạo thành huyết hoàng. Linh lực căn bản khu trừ không được huyết dịch này bên trong dơ bẩn cùng âm độc, phong ấn cũng chỉ là một loại linh lực thi triển đặc thù pháp thuật, chẳng trách phong ấn sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa chỉ cần này sợi tia máu vẫn còn, cùng bụi đất tiếp xúc sẽ hóa thành huyết hoàng, đây chính là huyết hoàng trùng bất tử bất diệt nguyên nhân. Linh lực vô pháp có hiệu quả đây chẳng phải là ai cũng không chế phục được huyết hoàng trùng. Còn có nhất pháp, đó chính là tịnh hóa. Hoán chức cùng hoán sa nghe không hiểu hai người nói chuyện, tuy nhiên lại có khả năng nghe được Diêm Lập có biện pháp hàng phục huyết hoàng. Bây giờ triều thành người toàn bộ đều lẩn trốn đi, lớn như vậy thành chỉ giống như một tòa không thành. Loại trừ huyết hoàng bay lượn thanh âm không có những thứ khác tạp âm. Xuân Phong, đạo cung có một ít pháp thuật cần phải mượn thủ đoạn đặc biệt mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, tỉ như đạo môn kết ấn, thông qua ấn pháp đem tự thân linh lực cùng trong thiên địa linh khí lẫn nhau câu thông phát huy ra vượt qua tự thân cực hạn lực lượng. Tỉ như bước cương, có bước cương cùng kết ấn hiệu quả sắp xỉ, bát quái vũ cương bộ cũng có thể cho ngươi cùng thiên địa càng thêm gián bảo, khống chế bản thân điều khiển đối thủ hành động. Hôm nay, ta dạy cho ngươi khai đàn làm phép. Khai đàn mục tiêu ở chỗ, tuyên bát phương linh khí triệu nhật nguyệt tinh dương, gia trì pháp thuật, số thiên địa chính đạo lực vì ta sử dụng. Diêm Lập thanh âm âm vang, đứng ở triều thành cửa thành trước chân đạp bức cương, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn bát quái đồ. Phất ống tay áo một cái trong bát quái xuất hiện một phương tế đàn, Diêm Lập thay đổi áo đỏ thấm pháp bảo, lúc này Diêm Lập nơi nào còn có cái loại này tàn mạn, bóng lưng này tại Xuân Phong trong mắt trở nên cao lớn vô cùng thần thánh. Tương tại Thiên Nguyên, Diêm Lập khai đàn làm phép, triệu đằng căn 12 quỷ thần thú đem Thiên Nguyên một đám du hồn lệ quỷ quét một cái sạch, hiện tính lại là lần thứ 2 làm phép. Từ trước đến giờ khai đàn công đức, thượng phụng cao chân, xuống bảo đảm bình an, ban phúc tiêu thai, cùng dựa vào thiện ân Diêm Lập tụng niệm khai đàn chú sau đó, một gốc cao hương cháy lên, ba kính thiên địa, kỳ hương truyền ra hoán xa chị em gái hai người đều cảm giác được một trận trôi dạt dục tiên cảm giác. Sắc huyến hồng hoàng chi màu, rực rỡ thành trương, quang điểm nhật nguyệt chi tinh, vi hoàng lấy giống. Minh tông rời đức, ngọn lửa bẩm dương tinh. Diêm Lập xong trong lòng bàn tay, hai đạo hỏa phù tại linh lực đổi bổ xuống hóa thành hai đám lửa, trái phải rõ ràng nhan sắc một đỏ một trắng trôi lơ lửng ở pháp đàn hai bên, đỏ lấy giống như ngày bạch lấy giống như nguyệt, làm phép đàn nhật nguyệt đèn sử dụng. Cho tới chấn đàn gỗ, Diêm Lập chính mình thì có. Bình thường chấn đàn gỗ chỉ bất quá lớn cỡ bàn tay, thế nhưng Diêm Lập khối này có chút bất đồng có tới dài 2 thước, mặc dù được đặt tên là chấn đàn gỗ nhưng là loại trừ chấn đàn nhưng cũng còn có cái khác diệu dụng, tỉ như che giấu hồn pháp khí tức, thậm chí còn có thể trở thành vũ khí sử dụng. Diêm Lập trong tay chấn đàn gỗ, một tiếng bùa an giống như sấm sét giữa trời quang tại toàn bộ đổ giã nổ vang. Pháp mở huyền đàn. Diêm Lập hô to một tiếng. Hương hỏa ngọc điệp bên trong, Diêm Lập lấy tốc độ nhanh nhất dùng 8000 hương hỏa đổi tử kim bình bát, huyết hoàng có khả năng ô chọc linh lực cùng với phong ấn, thế nhưng này tử kim bình bát tuy là hàng giả, nhưng là chỉ cần tiếp nhận hương hỏa sau thử thách là có thể ngăn cản huyết hoàng độc cùng ô trọng. Triệt hồi trước vây khốn huyết hoàng linh vũ, này lấy đạo pháp cải thiên biến địa đối với linh lực tiêu hao là tại hơi lớn. Linh lực vận hành tại chấn đàn gỗ lên, hai chục tế đàn Diêm Lập khẽ quát một tiếng, mới vừa lao ra linh vũ huyết hoàng thân thể mềm mại, vị này chấn động kịch liệt trực tiếp đánh rách, từng con huyết hoàng thân thể mở tung sau kia sợi huyết dịch tại rơi vào trong đất bùn sống lại trước, một phương màu tím bình bát trực tiếp đem những huyết dịch này toàn bộ hút vào rồi bình bát bên trong. Huyết hoàng số lượng kinh người, mặc dù từng luồng yếu ớt huyết dịch hội tụ một chỗ tạo thành một viên quả đấm lớn huyết cầu, này huyết cầu hết sức kháng cự tử kim bình bát hấp lực. Ngũ lôi chính pháp, Diêm Lập lấy lôi pháp tương trợ, để cho tử kim bình bát thuận lợi chấn áp này huyết cầu. Huyết hoàng thai ương cuối cùng là giải trừ, Diêm Lập lại không có buông lỏng. Đối với huyết hoàng trùng nguồn gốc độc tố cùng Diêm Lập suy đoán nhất định hắn nhìn đến cặp kia ám con mắt màu xám có liên quan. Căn nguyên không rõ, huyết hoàng vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. Triều Hà chi nguyên sao? Diêm Lập nghĩ tới Hải Tấn từng nói, hắn chuẩn bị duy nhất vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn. Xuân Phong, ngươi đi để cho trong thành người xây xong một ngôi miếu, ta sẽ rời đi mấy ngày. Pháp đàn không muốn triệt hồi hương lửa cũng không thể cắt đứt tốt sư phụ, chỉ có vương cảnh mới có thể làm được dương thần xuất hiếu. Hiện tại Diêm Lập còn có chút lực bất tòng tâm, vì vậy chỉ có thể tự thân đi. Trước khi rời đi tự nhiên không có quên đem màu tím bình bát mang đi. Này cổ quái huyết dịch lực lượng không phải rất mạnh, nhưng ô trọc gâm độc đặc tính khó dây dưa nhất, muốn giải quyết căn nguyên, này tiên gia hàng giả tử kim bình bát cũng là trọng yếu nhất. Màu xanh độn quang đi ngang qua đồ giã, ngược dòng Triều Hà đi tới nước sông đứng đầu du, nước này ngọn nguồn lại là một mảng lớn phù sa. Thiên nhãn thông, mở thiên nhãn thông là đạo gia thần thông, có khả năng nhìn đến linh lực lưu động, cuối cùng tại phù sa chỗ sâu Diêm Lập tìm được huyết dịch này nơi phát ra. Diêm Lập một chỉ điểm ra, linh lực xông vào phù sa bên trong đứng đầu ô trọc khu vực, Diêm Lập một đòn cũng không có hiệu quả, linh lực rơi vào phù sa bên trong sau đó rất nhanh liền sáp nhập vào trong đó. Phù sa rung động, quả nhiên lại xuất hiện vô tận huyết hoàng. Chỉ bất quá cho dù huyết hoàng nhiều đi nữa, đối với đã giải đến đặc tính của nó Diêm Lập đều không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, linh lực đem huyết hoàng đánh tan, tử kim nâng bắt đem huyết hoàng trong cơ thể máu độc thu sạch đi. Dưỡng hắn hạo như người, làm với pháp, ta chi chất khí, hợp thiên địa chi tạo hóa, hư là mây mưa, khi là lôi đỉnh, động huyền thần lôi pháp Diêm Lập tay phải kéo tử kim bình bát, bàn tay trái cầm màu đỏ thấm lôi đỉnh, đây là các thiên sư độc nhất động huyền thần lôi, là tập bá đạo cùng hỏa liệt làm một thể lôi pháp, so với bình thường thần lôi còn muốn cuồng bạo kinh người. Động huyền thần lôi cùng này phù sa bên trong âm độc dơ bẩn chính tà bất tương dung, dẫn phát một trận kịch liệt tiếng phá hủy, phù sa vang khắp nơi, lộ ra Triều Hà ẩn nút vô số năm bí mật. Chương 384, bờ sông thị thối giữa, hắc hổ huyền đàn miếu phù sa bên trong xuất hiện một cái hố sâu, mà ở trong hố sâu chuyển ra một trận mùi hôi thối, cùng Triều Hà hôi chua vị giống nhau như lúc, Diêm Lập thấy rõ sau đó có chút khó tin. Một khối thịt thối giữa. Nói là thịt thối giữa cũng không hoàn toàn đúng, nói đúng ra khối này thịt một nửa đã giữa nát một nửa kia nhưng mang theo màu đỏ tươi, hôi thối ngọn nguồn chính là chỗ này thịt thối giữa. Hơn nữa cùng phù sa tiếp xúc bộ phận đang ở hóa thành huyết hoàng. Hải Minh nói huyết hoàng đã xuất hiện mấy vạn năm, như vậy miếng thịt chắc hoàn toàn giữa nát, vì sao một nửa xem ra giống như là mới từ trong thân thể cắt rời. Diêm Lập suy đoán chẳng lẽ này huyết hoàng hút đi người tinh huyết, sau đó là dùng để phụng dưỡng khối này thịt thối giữa để cho khôi phục sinh cơ sao? Không biết này thịt thối giữa đến cùng thuộc về cái dạng gì sinh vật, mấy vạn năm gian thịt thối giữa bên trong lực lượng tản vào này phù sa bên trong, hơn nữa cùng phù sa sáng tạo ra làm hại độ dã mấy vạn năm thậm chí còn để cho hải thị bộ lạc đều thúc thủ vô sách huyết hoàng. Diêm Lập biết rõ này thì thối giữa cùng với cặp kia ám hai con ngươi màu xám nhất định có cái gì nhất định liên lạc, hắn đối với đồ gia bí văn biết rõ quá ít, cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không rõ ràng cũng sẽ không tại tra cứu, như vậy làm hại một phương dĩ nhiên là cùng đạo cung tôn chỉ tướng vi phạm, ngay tại Diêm Lập làm phép chuẩn bị hủy diệt này thì thối giữa lúc, một đôi rét lạnh ám hai mắt màu xám một lần nữa xuất hiện ở Diêm Lập trong đầu, thân thể sở hữu động tác bị trong nháy mắt giam cầm, tốt tại như vậy giam cầm tới đi nhanh cũng mau, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Diêm Lập tự nói. Vũ Lôi chính pháp liên kích mấy lần đều không cách nào phá hủy thị thối giữa, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tử kim bình bát đem phong ấn, mà đợi dùng lực hương hỏa từ từ đem tinh hóa. Tử kim bình bát rời khỏi tay muốn đem này thị thối giữa hút vào trong đó, thị thối giữa bên trong còn sót lại lực lượng không ngờ ương ngạnh không ngừng kháng cự này hấp lực. Diêm Lập đem tự thân linh lực rót vào tử kim bình bát bên trong cũng chỉ có thể thoáng chiếm thượng phong, tại chiều đầu nguồn đầu tử kim bình bát cùng thị thối giữa bên trong lực lượng lẫn nhau giằng co, Diêm Lập ngồi xếp bằng một thân linh lực mặc cho tử kim bình bát muốn gì cứ lấy, cho dù như vậy cũng là hao tốn mấy ngày công mới xem như hoàn toàn đem thu phục. Nhưng này thịt thối giữa bị thu nhận vào tử kim bình bát sau một tiếng quái dị tiếng gào tự bình bát bên trong truyền ra, phù sa không có lực lượng ngọn nguồn dần dần biến cùng bình thường bùn đất bình thường tử kim bình bát nhưng ở bị này thịt thối giữa lực lượng chỗ sinh liệt. Chẳng qua là một khối thịt thối giữa rồi còn muốn dây rủa sao? Nhìn bình bát núi dần dần xuất hiện vết nước, Diêm Lập lại nhanh chóng trở lại triều thành. Sâu sát huyết hoàng thai ương hành hạ, triều thành người bằng đại nhiệt tình cùng tốc độ nhanh nhất trong thành vị trí tu luyện một tòa nguy nga lộng lẫy miếu thờ. Diêm Lập lấy linh lực duy trì bình bát hoàn chỉnh, hơn nữa đem pháp đàn cũng rời vào miếu thờ bên trong. Đem bình bát đặt ở trên pháp đàn, Diêm Lập miệng tụng chân quyết, cao hương lực hương hỏa quấn quanh ở bình bát lên, Diêm Lập lại mời ra một tôn tượng thần, này tượng thần mặt đen râu rậm thân kỵ mãnh hổ, một tay cầm ngân roi một tay kia đem tử kim bình bát nâng lên, toàn bộ nhung trang. Tại rơi vào này tượng thần trong tay sau này tử kim bình bát bên trong thịt thối giữa tựa hồ cảm thấy sợ hãi, càng thêm điên cuồng dãy rủa, toàn bộ triều thành đô truyền vang quái dị tiếng thê, Diêm Lập mời ra tượng thần có thể không phải bình thường tượng thần, mà là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Công Minh. Triệu Công Minh thân kiêm nhiều thần vị, tức là Thiên Đình thần tài cũng là Lôi Bộ tứ nguyên soái một trong, còn có một cái thân phận chính là Ngọc Đế thân phong chính nhất Huyền Đàn Triệu nguyên soái, mời ra lớn như vậy thần đặt ở Triệu thành đúng là dùng không đúng chỗ, nhưng Diêm Lập bởi vì đối với này thì tối giữa luôn là lòng có bất an. Tượng thần bên trong hàm chứa một đạo Triệu công minh chân linh, một khi Tử Kim Bình Bát có biến cố gì cũng có thể kịp thời trấn áp, Diêm Lập thuận tay làm cho này miếu thờ phủ lên tấm bảng hắc hổ Huyền Đàn miếu. Trong thành người cũng cảm thấy miếu thờ nơi này động tĩnh rối rít tụ lại tới, Diêm Lập không ở nơi này mấy ngày Xuân Phong một mực ở truyền đạo giảng kinh, đã có một ít cơ sở. Vô Lượng Tiên Tôn, Vân Đạo Côn Lôn đạo cung Diêm Lập, đi ngang qua Triều thành không đành lòng thấy Triều thành dân chúng sâu sắc huyết hoàng hai đường, vì vậy xuất thủ cùng này yêu trùng một đấu trước bên ngoài thành động tĩnh đương nhiên không gạt được Triều thành dân chúng, không ít người theo thanh âm hiếu kỳ đi tới hắc hổ Huyền Đàn ngoài miếu. Đạo trưởng, trong miếu này là thanh âm gì? Có người nghi ngờ hỏi. Vân Đạo đem huyết hoàng trùng nhốt vào rồi này trong miếu ngươi đem huyết hoàng trùng dẫn tới trong thành. Diêm Lập mà nói đưa tới Triều thành mọi người khủng hoảng, không ít người sắc mặt bạc màu đội vàng hướng cách xa miếu thờ phương hướng chạy đi, huyết hoàng trùng cho bọn hắn lưu lại ám ảnh thực sự quá lớn. Chỉ có Hoán Sa Hoán Chức đứng ở Xuân Phong bên người chưa từng rời đi, còn không ngừng kêu những thứ kia đi xa người tin tưởng Diêm Lập cùng Xuân Phong. Huyết hoàng trùng bất tử bất diệt, Vân Đạo vô lực đem hoàn toàn tiêu diệt chỉ có thể đem mang tới đây bất tử bất diệt. Đưa qua một trận này huyết hoàng còn có thể lại xuất hiện rồi. Triều thành người nguyên bản mới mọc lên tới hy vọng lạnh nửa đoạn. Chư vị không cần kinh hoàng, huyết hoàng trùng đã bị phong ấn ở rồi hắc hồ Huyền Đàn miếu, chỉ bất quá phong ấn tạm thời không quá ổn định, Vân Đạo nguyện chuyển xuống một đoạn ngọc hoàng kinh, chỉ cần đại gia ngày đêm cung phụng thần miếu tụng niệm này kinh văn liền có thể ra cố phong ấn. Huyết hoàng trùng cũng đem lại không hiện thế một ngày, cho dù Diêm Lập nói như vậy cũng không cách nào ngăn trở những thứ kia đã sinh lòng sợ hai đám người, trong thành 89/10 người toàn. Bộ lần trốn đi, tựa hồ đóng lại ra môn là có thể né tránh huyết hoàng trùng. Diêm Lập thở dài một tiếng, tín ngưỡng quả nhiên không phải nhất thời phút chốc liền có thể bồi dưỡng. Tốt tại cũng có một chút gan lớn người lưu lại, trong đó có Hoán Chức Hoán Sa chị em gái. Cảm tạ chư vị nguyện ý tin tưởng bần đạo, Diêm Lập chắp tay thi lễ. Dù sao thì tính xuất hiện rồi nguy hiểm đạo trưởng cũng sẽ bảo vệ chúng ta không phải sao? Hoán Sa trong mắt hơi khác thường thần sắc. Diêm Lập chỉ là tiêu thiếu. Quanh chân tại Triệu Công Minh trước tượng thần miệng tụng ngọc hoàng kinh, khánh tiêu tứ hội, tam thần thổ phương, phi hương bắt đấu, toàn nhiêu đạo tiền, vũ chúng diệu hoa, như vân nhi hạ, khắp che hội trước. Là lúc kỳ quang phổ chiếu chư thiên, xuống đến phía dưới vô cực thế giới, cùng huyền đô cảnh. Xuân Phong, Hoán Sa Hoán Trước, cùng với không ít chưa từng rời đi Triệu thành cư dân bắt đầu đi theo Diêm Lập tụng kinh, lũ lũ hương hỏa rơi vào hương hỏa ngọc điệp bên trong. Sở hữu miếu thờ bên trong cung phụng tượng thần, chỉ cần hương hỏa càng thêm thịnh vượng, tượng thần bên trong đạo kia chân linh cũng sẽ càng thêm cường đại. Kinh văn chẳng qua là tăng cường bọn họ tín ngưỡng con đường mà thôi. Tại dần dần lớn mạnh tiếng tụng kinh, chịu rồi lực hương hỏa bồi bổ Triệu Công Minh phân thần có khả năng phát huy ra càng mạnh lực lượng, Tử Kim Bình Bát bên trong động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Cùng theo Diêm Lập tụng kinh người càng ngày càng nhiều, những thứ kia đương thời sợ hãi chạy trốn người sắc mặt xấu hổ cũng gia nhập trong đó, không chỉ như vậy, Triều thành phủ cận cái khác hai tòa thành trì nghe đến như vậy tin tức sau cũng rối rít không xa tới, toàn bộ Triều thành tụng kinh người một mực xếp hàng bên ngoài thành. Hương hỏa vẫn còn không ngừng lớn mạnh, liên tiếp 77-49 ngày, kia quái dị tiếng kêu hoàn toàn bị phong ấn ở rồi Tử Kim Bình Bát bên trong, còn lại chính là từ từ tịnh hóa kia thịt thối giữa lực lượng. Đoạn thời gian này bên trong, hắc hổ Huyền Đàn miếu cũng hoàn toàn lạc ấn đến Triều Hà phụ cận ba tòa thành trì trong lòng người, Diêm Lập quả nhiên thu tập được hơn 10 triệu hương hỏa, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 385, đoạt mệnh ngọc thảo, Tịnh Thiên Điệu thần chú tại Diêm Lập cùng Xuân Phong rời đi lúc, Hoán Chức cùng Hoán Sa chị em gái trong ánh mắt rõ ràng mang theo không thôi, chỉ bất quá thời cho hai người ai cũng không có lưu luyến. Học trò, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, chúng ta mặc dù là đạo sĩ thế nhưng ta là đạo cung chi chủ, không liên quan ta cho phép ngươi tìm một bạn lữ nói chuyện yêu đương. Hơn nữa còn có thể truyền thụ cho ngươi một môn song tu pháp môn nha, thế nào? Bên ngoài thành Diêm Lập ôm Xuân Phong bả vai mang trên mặt cười đều. Sư phụ, ngươi như thế càng ngày càng không đứng đắn rồi ha ha, đây không phải là cho ta học trò sau này cân nhắc sao? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, Diêm Lập cười ha ha lấy. Hỏi ngươi cái chuyện đứng đắn, một trận này tại hắc hổ Huyền Đàn ngoài miếu tụng kinh rất nhiều người, một ít không lớn hải tử ta gặp không ít, nhưng là tại sao ta ngay cả một cái ông lão lao phụ đều không nhìn thấy trước vẫn muốn hỏi, chỉ bất qua không có cơ hội. Tạo nghiệp ta nhắc lên cái này, Diêm Lập thu hồi nguyên bản cười đùa. Thay vào đó là một ít vẻ thương hại, coi như người tìm khắp Triều Hà ba thành phòng trừng cũng không tìm tới một ông già. Đây là vì cái gì? Người trước bị huyết hoàng căn trúng hậu thân bên trong nhiệt độc từng ăn một loại vạn độc thảo mới xem như khôi phục, đương thời ngươi nơi ở trong hôn mê không có quá nhiều cảm giác, thế nhưng tại ta ăn thời điểm phát hiện một cái bí mật, này vạn độc thảo căn bản không phải gì đó thân cứu mạng thảo, mà là kịch độc chi thảo. Kịch độc? Xuân Phong cũng không hoài nghi Diêm Lập từng nói, chỉ là có chút khiếp sợ. Huyết hoàng hút ăn người tinh huyết hơn nữa đem độc làm rót vào người bình thường trong cơ thể, trang phục vạn độc thảo lấy độc công độc chữa hết huyết hoàng độc, có thể nói là lấy độc công độc chi pháp. Mà này vạn độc thảo độc càng sâu ở huyết hoàng, ta tại ăn thời điểm đoán chừng một chút, ăn loại này độc thảo người bình thường ít nhất sẽ giảm thọ 10 năm, vì vậy Triều Hà phụ cận người sống qua 40 tuổi đều khó khăn. Đối với tu luyện người tới nói, tổn thất này sinh mạng có thể dùng vô tận linh lực để đền bù lên, nhưng là những thứ này không hiểu được tu luyện người bình thường chỉ có thể ngồi chờ chết, nhìn mình tuổi thọ bị lược đoạt mà không biết. Cho nên sư phụ ngươi hỏi Hoán Sa chính là muốn đi này vạn độc thảo sinh sản địa. Vậy ngươi tại sao không ở Triều thành liền nói cho bọn hắn biết đây? Xuân Phong hỏi. Xuân Phong à, này vạn độc thảo bọn họ đã sử dụng không biết bao nhiêu năm, hơn nữa thần hiệu lạ thường, ngươi cảm thấy ngươi sư phụ ta nói Xuân Bạch Nha bọn họ liền có tin hay không? Đến lúc đó sợ là sẽ phải lộng khéo thành bụng, không ngừng sẽ không có người tin, ngược lại sẽ cảm thấy ta mới là tên lừa gạt, đây là thói quen lực lượng. Tại Diêm Lập không có tìm được chứng cứ xác thật chứng minh hắn nói tới lúc, có mấy lời còn không bằng không nói. Theo Hoán Sa từng nói, theo Triều Thành chưa đủ bách lý địa phương có một tòa dãy núi rộng lớn được đặt tên là Bình Gặp Núi, này vạn độc thảo chính là chỗ này ngọn núi độc nhất thực vật. Thầy cho hai người lấy ngự phong thuật tiến tới, vốn là muốn đi trước Bình Gặp Núi, nhưng là tại trên đường Diêm Lập lại phát hiện một ít cổ quái. Diêm Lập cũng không biết mình đi tới gì đó địa giới, bầu trời mờ nhạt, một cỗ tà phong thổi qua, Diêm Lập ở nơi này trong gió cảm giác một loại khiến hắn phi thường không thoải mái khí tức, vì vậy dừng lại tiến tới bước chân. Huyền môn đạo pháp vốn là gần sát thiên đạo tự nhiên, ngay cả Xuân Phong đều cảm giác được. Sư phụ, này trong gió có chút cổ quái, ngươi cũng phát giác? Đồ giá loại trừ độc chi bên ngoài, còn có cổ bệnh dịch ôn làm hại, này phong mặc dù cho dù sợ là cũng không phải người lương thiện này, tà phong bên trong sen lẫn này một ít màu vàng bụi đất, không ngừng tại đánh đụng vào Diêm Lập cùng Xuân Phong hộ thể linh lực lên. Tiếp theo này phong đi xem một chút. Này phát sinh biến cố để cho thầy trò tạm thời buông tha đi Bình Gặp Núi, mà là theo cơn gió thổi đi phương hướng kiểm tra, không bao lâu sau Diêm Lập liền tới đến một cái không phải rất lớn bộ lạc, này bộ lạc nhìn qua cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, thế nhưng bên trong bộ lạc nổn ngang ngược lại không ít người tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Diêm Lập vội vàng hạ xuống đám mây tiến vào này bộ lạc bên trong kiểm tra, vừa đi vào cửa lớn liền nhìn đến một tên đại hán trên mặt đất quay cuồng tiêu thảm, này trên người đại hán lên đầy một ít cả người cổ quái đầu, mỗi một viên đều có móng tay bình thường lớn nhỏ. Đại hán này thân thể co giúp hai cánh tay run rẩy, có lẽ là trên người đầu đau đớn khó nhịn muốn cào nhưng lại không dám hạ thủ. Đại hán này trên lưng một viên đầu ấn đang không ngừng chứng đại, nhưng là Xuân Phong nhìn đến này móng tay bình thường đầu tại thành thục sau chướng mở theo đầu bên trong bỏ ra ngoài một cái màu trắng trùng. Như vậy đầu bất trồng ở trên người đại hán dài rậm rạp chẳng chịt, sở hữu đầu loại đều rất nhanh thành thục, từng cái màu trắng mềm mại trùng tại trên người đại hán tùy ý bỏ loạn. Xuân Phong không nhịn được có chút nhớ nhung muốn làm nôn. Ở nơi này màu trắng trùng sau khi bỏ ra đại hán rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là rất nhanh chính là khó nhịn nột. Đại hán không nhịn được bắt đầu ở trên người gãi, nguyên bản đã thương tích khắp người hắn cào nát rồi thân thể, đầy tay đều là máu thịt cũng không tự biết. Không ngừng đại hán này, toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người đều là tình huống như vậy, tiếng kêu rên liên tiếp. Sư phụ, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu bọn họ a! Xuân Phong mềm lòng, căn bản không nhìn được như vậy tình cảnh. Diêm Lập Thiên nhãn thông thi triển, quả nhiên phát hiện một ít đầu mối. Nơi này bầu trời hơi lộ ra mờ nhạt, bởi vì tại Thiên nhãn thông bên dưới này trong gió quả nhiên nổi lơ lửng vô cùng nhỏ xíu bụi đất, nhìn như bụi đất kỳ thực cũng không, nhưng những thứ này lấm tấm đều xen lẫn một ít cổ quái linh lực. Diêm Lập nhìn đến những thứ này mang theo cổ quái linh lực vi trần tại rơi vào trên người sau, rất nhanh liền lớn lên biến thành một viên đậu loại thành thục sau xuất hiện này màu trắng mềm mại trùng. Diêm Lập có loại không hiểu cảm giác, này vi trần càng giống như là một ít trùng đoán. Là này gió ở tắc quái, trong gió xen lẫn này một ít người thường căn bản không nhìn thấy đậu độc hạt cực nhỏ, đậu độc bám vào trên người đoạt người tính mạng, Xuân Phong thi triển Tịnh Thiên Điệu thần chú, hy vọng lưu hiệu đi. Diêm Lập cũng không biết có hiệu quả hay không, nhưng là bây giờ không còn phát phương pháp chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống, y hai người khoanh chân ngồi ở này trong bộ lạc. Tiếng tụng kinh bắt đầu chuyển về toàn bộ bộ lạc. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương vi thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, can la đàn nà, động cương thái huyền, trảm yêu phước tả, độ quỷ bản thiên, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, trì tụng nhất biến, tước bệnh duyên niên, án hành ngũ nhạc, bát hải chi văn, ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung hế tiêu tan, đạo khí thường tồn, cấp cấp như luật lệ. Tịnh Thiên Điệu thần chú là đạo môn bát đại thần chú một trong, nay bát đại thần chú không có quá mạnh mẽ tấn công đánh lực thế, nhưng diệu dụng vô tận, tại linh lực gia chỉ xuống Tịnh Thiên Điệu thần chú hóa thành từng vòng sóng gợn tại toàn bộ bộ lạc dập dờn. Nguyên bản ta phong hiu hiu, tại gặp Tịnh Thiên Điệu thần chú sau đó quả nhiên chủ động tránh. Diêm Lập linh lực theo Tịnh Thiên Điệu thần chú truyền cho những thứ kia đang ở dãy rủa bên trong bộ lạc người, nguyên bản đang bị nhột hành hạ đại hán dần dần khôi phục linh trí, đang ở sinh trưởng đậu loại cũng từ từ khép lại, mà những thứ kia màu trắng nhuyễn thể trùng cũng hóa thành từng giọt mù. Chỉ bất quá một ít thân thể suy yếu lão nhân đã không kịp cứu chữa. Những thứ này theo đầu loại bên trong mọc ra mềm mại trùng tại tà phong bên trong tiếp tục trưởng thành cuối cùng hóa thành từng con cổ quái con bướm dương cánh giống như ngón tay bình thường lớn nhỏ, hai cái trên cánh hoa văn giống như hai cái tà mị ánh mắt. Diêm Lập tận mắt thấy rồi mấy chục con bướm theo một ông già trên người bay lên, nguyên bản còn sót lại một hơi thở lão nhân trong nháy mắt chỉ còn lại có một cụ thầy cô. Tịnh Thiên Điệu thần chú lực lượng xuất hiện ở đây hiểm bị diệt tuyệt bộ lạc lúc, những con bướm này rối rít hoảng loạn lên muốn chạy trốn, hỏa diễm ùn ùn kéo đến mà hạ xuống đem những thứ này cổ quái con bướm đốt một sạch sẽ, đây chính là ra từ Xuân Phong thủ bút. Thật sự là đáng chết. Nay bộ lạc người tại Tịnh Thiên Địa thần chú lực lượng xuống dần dần khôi phục, trên người đậu loại cũng rút đi, chỉ bất quá vết thương yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian đi khép lại. Chương 386, đầu độc tàn phá, đầu thần dư hóa long làm Diêm Lập dừng lại tụng niệm Tịnh Thiên Địa thần chú lúc, trước mắt đã tụ tập không ít người. Đa tạ người tu luyện đại nhân cứu mạng. Lão nhân gia không nên đa lễ, này quái phong là chuyện gì xảy ra? Diêm Lập đội vàng đỡ dậy một cái quỳ trước mặt hắn lão nhân. Ta cũng không biết à, chúng ta đồng thành là đồ gia hiếm có mấy cái thích hợp nhân sinh tồn địa phương, không có độc chứng hoặc là cái gì khác bệnh dịch, nhưng là mấy ngày nay đột nhiên liền nổi lên quái phong, sau đó toàn bộ bộ lạc người lục tục trên người đều bắt đầu sinh ra những thứ này đáng sợ đầu loại. Lão nhân ra một mặt bi thương. Đồng thành, lão nhân ra nói là phụ cận đây còn có một tòa thành trì. Diêm Lập nhướng mày một cái. Ừ, phụ cận loại trừ đồng thành còn có tất cả lớn nhỏ bốn cái bộ lạc, bây giờ sợ là. Lão nhân ra lắc đầu một cái thở dài một tiếng. Xuân Phong, ta đi những địa phương khác nhìn một chút, ngài không thể đi a? nếu là người tu luyện đại nhân ngài đi này quái phong trở lại có thể làm sao bây giờ? Nhìn đến Diêm Lập cùng Xuân Phong phải rời khỏi, những người này rối rít lên tiếng muốn cho Diêm Lập lưu lại. Diêm Lập suy nghĩ một chút, nếu chú pháp có khả năng dung nhập vào phù pháp bên trong, Diêm Lập suy nghĩ đem này Tịnh Thiên Điệu thần chú lực lượng cùng hắn linh lực rót vào trong lá bùa, mấy lần thử sau đó viết xuống lục đạo chỉ thiên địa phù. Đem này lục đạo lá bùa đánh vào bầu trời, một đạo huyền thanh sắc vòng bảo vệ đem này không đại bộ lạc bảo vệ. Bây giờ bần đạo đã tại để lại một ít lá bùa, coi như kia tà phong lại tới cũng sẽ không đang uy hiếp đến mọi người. Xin hãy yên tâm đang hỏi rõ ràng đồng thành phương vị sau, Diêm Lập hóa thành màu xanh độn quang chạy đi, mà Xuân Phong thì mang theo chỉ thiên địa phù đi cái khác bốn cái bị tà phong xâm nhập bộ lạc. Đồng thành kích thước là Diêm Lập gặp qua lớn nhất thành trì, so với cùng Tang thành cũng không kém chút nào. Nơi này là đồ gia đứng đầu giải đất phồn hoa, thời gian qua đều có hải thị người trấn giữ, nhưng là ở phía trước mấy ngày hải thị tất cả mọi người đều bị điều đi trở về Độc Long dốc. Càng thêm trùng hợp là hải thị cường giả sau khi đi không lâu, này cô tà phong không biết từ chỗ nào lên liền bắt đầu cuốn toàn bộ đồng thành khu vực, coi như là đã từng được xưng an toàn nhất đồng thành đô không có thể phòng ngừa. Bây giờ đồng thành giống như một mảnh quỷ vực rồi, phố lớn ngõ nhỏ đều là vùng vây dây chết người, nhìn đến trong thành bay múa không ít con bướm thì biết rõ đã có không ít người chết ở này đầu trồng lên. Điệp Vũ siêu mẹo tuyệt vời, thế nhưng giờ khắc này ở Diêm Lập trong mắt nhưng giống như ác quỷ, một đạo hỏa phụ trực tiếp đem giữa không trung bay con bướm một cây đốt tiêu thành cho tàn. Diêm Lập tại đồng thành bốn bề trên tường thành, lấy chỉ viết hay, bút đi long xà đem Tịnh Thiên Địa thần chú trước mắt, thế nhưng đồng thành phạm vi là tại quá lớn, chờ hắn Tịnh Thiên Địa thần chú tỏa ra tại khắp thành thời điểm không biết còn sẽ có bao nhiêu người chết đi. Dư Hóa Long, Lao Dư. Diêm Lập tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong hô to. Diêm Lập, ngươi kêu bản thần chuyện gì, không phải lại tới để cho ta giúp ngươi đánh nhau đi? Dư Hóa Long lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Yên tâm đi, lần này ta cho ngươi tìm một cái chịu Hương Hỏa cung phụng địa phương thật. Chính ngươi nhìn. Diêm Lập dùng viên quang thuật đem đồng thành vô cùng thê thảm cảnh tượng đặt ở Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong, Dư Hóa Long nắm râu nhìn một chút. Nếu như đồng thành người không tôn thiên bất kính địa bất lễ thần, đại gian đại ác chuyến đi phong chứa làm đất trời oán giận lúc thì sẽ xuất hiện thiên phạt, này bệnh dịch chính là thiên phạt một loại. Nhưng là loại này hủy thành diệt địa muốn tuyệt đoạn tuyệt sở hữu người sinh cơ bệnh dịch tuyệt đối không phải thiên phạt, đây là có người tại âm thầm dở cho Dư Hóa Long thân là đầu thần đối với mấy cái này tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Ta cũng đoán được, này đầu loại là một cỗ tà phong mang đến, phía sau có người hay không thao túng trước tạm thời khó nói, vấn đề bây giờ là có biện pháp nào hay không chấn áp này tà phong cùng đầu loại. Dư Hóa Long rút ra chính mình kiếm bát bộ các ti kỳ trước, mà ta ôn bộ bên trong có hình ôn ấn, ngăn cản ôn kiếm, ôn dịch trùng, ôn hoàng dù, tán ôn roi, cùng với nhức đầu hình lục bảo, thanh kiếm này chính là ngăn cản ôn kiếm. Ta thấy ngươi đã tại trên đầu tường bày ra tịch thiên địa thần chú đang phối hợp ta kiếm liền có thể. Ngươi ngăn cản ôn kiếm cần bao nhiêu hương hỏa? 170 vạn. Trước 300 phần hương hỏa liền có thể mời xuống Dư Hóa Long. Diêm Lập tự cho là hối đoái thanh kiếm này cũng không tốn bao nhiêu, nhưng là Dư Hóa Long há mồm chính là 1700 ngàn. Dư Hóa Long, ngươi bây giờ là không phải thừa dịp cháy nhà hối của ngươi, một cái nghiệp tiên như thế cũng như vậy quý. Diêm Lập, ngươi đây là xem thường bản thân à? Bản thân mặc dù là nghiệp tiên nhưng nói thế nào cũng là bát bộ chính thần, lại nói quý không phải ta, là thanh kiếm này đậu thần. Dư Hóa Long mặc dù chiến lực cơ hồ không có, nhưng là lại là thật bát bộ chính thần, được đặt tên là đậu thần, nhưng là trưởng nhân gian lúc chứng, chủ sinh tử tu ngắn, chức năng rất lớn. Còn có ngăn cản ôn kiếm chỉ có thể khu trừ tà phong đậu độc, thế nhưng đối với mấy cái này đã thân nhiễm đậu độc nhân cũng không có quá nhiều biện pháp, nếu là hơn mấy trăm ngàn người cũng liền thôi, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị dùng chính ngươi linh lực đi làm cho này đồng thành mấy triệu người giải trừ đậu độc sao? Lão Dư, ngươi nhất định là có biện pháp có đúng hay không? Dư Hóa Long nếu nói như vậy thì nhất định là có biện pháp giúp hắn. Diêm Lập tự nhiên mặt mày hớn hở. Vô luận là Tịnh Thiên Địa thần chú vẫn là ngăn cản ôn kiếm đều cần huyền môn đạo pháp linh lực thúc dụng, đây chính là một tòa miệng người có tới 7,8 triệu thành lớn, mặc dù Diêm Lập linh lực hùng hậu hay là căn bản không chịu nổi. Này 170 vạn hương hỏa bên trong còn có hai quả hỏa vân đan, ngươi đem này đan hóa tại trong nước mưa liền có thể cảm ơn lão Dư. Tịnh Thiên Địa thần chú xác thực có thể khu trừ đầu độc, trước bị tà phong lây đầu độc bộ lạc chỉ có bất quá trò chuyện một chút ngàn người, Diêm Lập đều xài phí đi không ít thời gian. Đồng thành mấy triệu người muốn dùng giống nhau biện pháp giải độc, mặc dù vương cảnh cường giả cũng làm không được, này hỏa vân đan ngược lại biện pháp tốt nhất. Chú lên. Bàng bạc linh lực thúc dục bố tại đồng thành tường trên vách Tịnh Thiên Địa thần chú, từng cái chú văn phảng phất sống lại bình thường tại trên tường thành nhảy lên, hơn nữa trong tay ngăn cản ôn kiếm, nguyên bản tàn phá gào thét, tà phong bị dần dần bức ra đồng thành, đem tà phong bức ra đồng thành sau còn lại chính là giải cứu những thứ này thân nhiễm đầu độc nhân. Đạo pháp thông thiên Diêm Lập dùng chính mình huyền môn đạo pháp thay đổi khí trời, thoáng chốc đồng thành mây đen giăng kín, Diêm Lập đem một viên hỏa vân đan thả vào rồi mây đen bên trong. Rất nhanh từng giọt sáp nhập vào sức thuốc nước mưa liền đáp xuống đồng thành. Những thứ kia tại trên đường chính bị đậu độc dày vò chỉ còn lại nửa cái mạng người tại dầm mưa sau đó, không ngừng vòng lớn đậu độc quả nhiên đang từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Tỉnh lại đồng thành người nhìn bầu trời bên trong hào quang lưu chuyển tà phong bị ngăn cách bên ngoài, cùng với này cứu mạng linh vũ mừng rỡ như điên. Đem thân nhiễm đậu độc nhân toàn bộ mang lên trong mưa, đậu độc tự nhiên có thể khỏi hẳn. Diêm Lập thanh âm truyền khắp đồng thành, nhất thời gian đồng thành bận rộn, vận chuyển bệnh hoạn thân thể, trận mưa này nước giống như linh đan diệu dược. Thoi thóp bệnh nhân khôi phục sinh long hoàng hổ, một tòa thành chết tại Diêm Lập không tưởng tượng nổi thủ đoạn bên trong khôi phục sinh cơ. Cảm tạ người tu luyện đại nhân. Hồng Vũ Đại Lục không biết thần Phật chỉ biết nắm giữ phiên vân phúc vũ lực lượng người là người tu luyện, vì vậy rối rít hướng Diêm Lập dập đầu hành lễ. Những người này mới vừa trải qua sinh tử, là thích hợp nhất truyền bá tín ngưỡng thời điểm, nhưng là Diêm Lập không có cơ hội trấn an bọn họ, bởi vì hắn phát hiện một ít quái điệp rối rít bay hướng trong thành một chỗ nào đó. Diêm Lập ngự không mà đi tiếp theo chút ít con bướm một đường đi tới đồng thành một cái tầm thường xó xỉnh, nay con bướm cuối cùng toàn bộ rơi vào một cái nhà dân cư bên trong. Phá. Diêm Lập dùng linh lực đem trước mắt dân cư phá hủy sau, trên mặt đất xuất hiện một cái giống như cái giếng sâu bình thường hầm động, những con bướm này cũng không phải là vào hầm động bên trong. Bần tăng đạo cung Diêm Lập, con đường nơi này thấy tà ma làm loạn dùng đầu độc hành hành, suýt nữa để cho đồng thành hóa thành một mảnh tử địa, hiện tại mặc dù đã giải tạm thời nguy hiểm nhưng cái khó bảo đảm sau này sẽ không lần nữa xuất hiện, Diêm Lập nói. Xin mời người tu luyện đại nhân từ bi cứu vớt chúng ta a, vừa nghe nói sau này còn có thể xuất hiện đầu độc, đồng thành người không khỏi khẩn trương. Nếu muốn bạn thế vô ưu các ngươi có thể ở chỗ này xây cất một tòa thần miếu, cung phụng ta đạo cùng chính thần đầu thần dư hóa long một chương bản vẽ trôi giặt mà tâm tích vào đồng trong thành một người trong tay bẩn tăng cái này thì theo này hầm động đi điều tra đầu độc chi nguyên chương 387, đầu độc chi nguyên, yêu mắt đại con bướm Diêm Lập một đầu cắm vào mặt đất này lên cái giếng sâu hầm động bên trong. Thiên nhãn thông mở ở nơi này đạo môn thần thông xuống, Diêm Lập có thể thấy rõ cái giếng sâu bên trong tràn đầy cái loại này cổ quái linh lực hột, đây chính là tà phong ngọn nguồn, bốn đạo tịnh thiên địa thần chú phù đem miệng giếng phong bế sau Diêm Lập đang không ngừng đi theo này cổ quái con bướm lặn xuống. Tại đồng thành không cảm giác được, nhưng là đang không ngừng lặn xuống bên trong trong không khí tràn đầy nồng nặc yêu khí, càng lẹn vào cái giếng sâu hạ bộ yêu khí càng rõ ràng, cho đến đi tới nơi này cái giếng sâu phần đáy nhất. Này cái giếng sâu thậm chí ngay cả cùng này một cái khổng lồ lòng đất không gian, Thiên Nhãn Thông có khả năng nhìn đến linh lực lưu động, cái này lòng đất bên trong không gian loại trừ đậu độc hạt cực nhỏ bên ngoài còn có dị chủng linh lực. Tại Thiên Nhãn Thông hạ một đạo đạo hỏa đỏ linh lực giống như tỏa liên đem khổng lồ thế giới dưới lòng đất xuyên qua, một cái lưới lớn đem nơi đây chế trụ phong tỏa phi thường nghiêm mật, tựa hồ sợ hãi có đồ vật gì đó chạy ra ngoài, cho tới là cái gì Diêm Lập cũng biết, dĩ nhiên là kia đậu độc. Thật là tinh diệu phong ấn pháp. Chỉ có điều bây giờ cái giếng sâu vị trí chỗ ở chính hạ phong, nay phong ấn thiếu hư hại một góc, để cho thế giới dưới lòng đất bên trong này tà phong nhảy lên vào đồng thành. Chỉ cần đem này vốn có phong ấn bổ toàn đậu độc lại không thể chạy trốn đi ra ngoài đi, Diêm Lập nắm giữ Thiên Nhãn Thông, có khả năng thấy rõ phong ấn đi về phía cùng bố trí chi pháp, chỉ cần cho hắn một ít thời gian liền có thể bổ toàn này một góc, sau đó đang dùng đậu thần miếu cùng với dư hóa long tượng thần chấn áp có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Nhưng là tại thế giới dưới mặt đất chính vị trí trung ương, lan tăn điểm sáng lóe lên không ngừng, tại hiếu kỳ khởi động xuống Diêm Lập tiếp tục hướng thế giới dưới lòng đất trung ương đi tới. Đậu độc không ngừng muốn xâm nhập Diêm Lập, bình thường đậu độc căn bản không làm gì được bây giờ Diêm Lập bán tiên chi thể, nhưng theo tiếp tục thâm nhập sâu này đậu độc càng ngày càng kinh khủng, ngoài thân hộ thể linh lực đều tại dần dần bị sơi tái. Diêm Lập cuối cùng thấy được là cái gì bị phong ấn ở dưới đất, một đầu thân dài có tới hơn 10 trượng màu sắc sặc sỡ con bướm, đại điệp hai cánh lên có một cái tà mị ánh mắt, những thứ kia theo đồng thành bay vào thế giới dưới lòng đất cổ quái con bướm cuối cùng đều rơi vào này đại điệp lên. Này con bướm không biết bị phong ấn bao lâu, linh lực suy bại sinh mệnh lực cũng còn dư lại không nhiều. Nhân tộc người tu luyện, chính là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt sao? Này đại điệp đột nhiên miệng nói tiếng người. Nếu như không là bần đạo, sợ là đồng thành mấy triệu chúng cũng sẽ chết tại đây đầu độc chi xuống đi, Diêm Lập trầm giọng nói. Con kiến hôi bình thường nhân tộc, chết thì chết vậy còn ngươi. Bị trong miệng ngươi con kiến hôi bình thường nhân tộc người tu luyện phong ấn, ngươi lại coi như là gì đó, Diêm Lập cười lạnh. Này đại điệp thời kỳ toàn thịnh sợ là nắm giữ thiên vương cảnh sức chiến đấu, nhưng là bây giờ thực lực tổn thất 8-9 phần 10 Diêm Lập cũng không sợ hãi. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ ta giết ngươi tại hấp thu những thứ này nhân tộc tinh khí dĩ nhiên là có thể phá vỡ đáng ghét này phong ấn, sợ là không thể để cho ngươi như ý, Diêm Lập dẫn đầu xuất thủ, hai đạo lôi đỉnh hướng đại điệp rơi xuống. Đại điệp mặc dù thực lực đại giảm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả, dưới cái nhìn của nàng Diêm Lập chẳng qua là một cái chân cảnh nhân tộc người tu luyện mà thôi, ngũ lôi chính pháp uy hiếp tuy lớn lui địch bất quá những thứ này góp nhặt nhiều năm hùng hậu đậu độc. Đại điệp bị phong ấn nơi này vô số năm, toàn bộ lòng đất không gian đều tràn đầy nàng lực lượng, lôi đỉnh chưa tiếp xúc được đại điệp yêu thân liền bị từng luồng tà phong chốt ra. Này con bướm trên cánh dài hai con mắt phá lệ nổi bật, Diêm Lập tựa hồ cảm giác này tà mị ánh mắt mới vừa rồi chớp một hồi, muốn cẩn thận quan sát một hồi lúc lại phát hiện thật sâu lâm vào này đôi tà mị trong ánh mắt, trước mặt trắng loá như tuyết, chính mình phảng phất tiến vào một cái tái nhợt thế giới. Đây là ảo thuật. Diêm Lập cho là mình trung ảo thuật, nhưng hắn bản thân liền am hiểu sâu đạo này, rất nhanh thì phát hiện này cũng không phải gì đó ảo thuật, càng giống như là phong ấn thuật. Bởi vì này chút ít che đậy tầm mắt trắng như tuyết dần dần tản đi sau, Diêm Lập kinh hãi phát hiện hắn thân thể căn bản là không có cách lúc đích. Càng tuyệt vọng là không ngăn cản thân thể liền hắn hơn nửa linh lực đều bị áp chế, có khả năng điều động bất quá số rất ít mà thôi. Đại điệp đã sớm dự liệu được Diêm Lập sẽ có tình huống như vậy, chật vật xuề cánh từ từ dâng lên thân thể khổng lồ. Ngươi khí huyết thịnh vượng so với những thứ kia bình thường nhân tộc mạnh vô số lần, đưa ngươi chiếm đoạt là một cái lựa chọn tốt. Hai cánh vô đại điệp phần đuôi phun tản ra vô số hơi vàng sắc hột, đây chính là đậu độc chi nguyên, đại điệp trùng đoán. Những thứ này trùng đoán chỉ cần bám vào tại trên người, liền có thể rút ra người tinh huyết cùng với sinh mệnh lực mà lớn lên. Diêm Lập thân thể không thể động đậy, nhưng là cũng không đại biểu hắn mất đi sở hữu đối kháng thủ đoạn, phí sức điều động còn dư lại không nhiều linh lực. Tịnh Thiên Địa Thần Chú linh lực tại Tịnh Thiên Địa Thần Chú ra chỉ xuống hóa thành huyền thanh sắc vòng bảo vệ, những thứ này khiến người nghe tin đã sợ mất mật đầu độc tại tiếp xúc được Tịnh Thiên Địa Thần Chú lực lượng lúc toàn bộ bị pháp chú chỗ tịnh hóa, căn bản gần không được Diêm Lập thân thể. Lại còn có sức chống cự, nhưng là đây chỉ là chậm binh cách, thân thể thời gian qua đều là huyền môn pháp tu nhược điểm, hơn nữa linh lực bị áp chế bắt quái vũ cương bộ lại không cách nào sử dụng, chỉ cần Tịnh Thiên Địa Thần Chú một khi phá toái hắn đó là một con đường chết. Diêm Lập đến bây giờ đều không nghĩ ra này đại cánh bướm trên vai cặp mắt đến tuột cùng có như thế nào năng lực, chẳng qua là nhìn thêm một cái liền khiến hắn lâm vào nguy hiểm như vậy cảnh địa. Diêm Lập nhắm hai mắt lại lấy linh ngự vật, tại hắn bên hông cắm là kia một đoạn theo hương hỏa ngọc điệp bên trong hối đoái ra tới sơn đỏ sắc chấn đàn gỗ. Này chấn đàn gỗ dài tới 3 thước, loại trừ khai đàn làm phép ngoài ra còn có khác diệu dụng, thì như phong tỏa Diêm Lập hồn thuật khí tức. Đây là Diêm Lập thoát khỏi thiên đỉnh vì hắn luyện chế một môn pháp khí, mặc dù được đặt tên là chấn đàn gỗ, có lẽ tương đối chấn thiên xích càng thêm chính xác, một thước xuất ra có tới chấn thiên động địa thế, đánh rách sơn hà bay. Sơn đỏ sắc chấn đàn gỗ tung bay ở Diêm Lập trước người lăng không đột nhiên vỗ xuống, một tiếng vang động trời tiếng vang vọng tại thế giới dưới mặt đất bên trong, kia trói buộc chặt Diêm Lập thân thể lực lượng vô hình bị chấn đàn gỗ cái vỗ này tất cả đều đánh tan, Diêm Lập lấy được tự do lần nữa, chấn đàn gỗ rơi vào trong tay. Ngươi làm sao có thể tránh thoát này? Phong ấn yêu điệp trong giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ. Không có gì không có khả năng, hiện tại sẽ không nữa cho ngươi cơ hội lần thứ hai rồi. Tại Diêm Lập đánh tan ngoài thân cổ quái phong ấn sau, yêu cánh bướm trên vai cặp tiên tà mị cặp mắt từ từ khép lại. Này đại điệp bị phong ấn trước có lẽ thực lực vượt xa Diêm Lập, nhưng là bây giờ chẳng qua là thoi thóp vùng vây dây chết lấy, dựa vào mới vừa rồi cặp kia này cổ quái ánh mắt để cho Diêm Lập bị thiệt lớn, hiện nay cũng chỉ là trên tất thịt cá mà thôi. Yêu điệp còn không hề từ bỏ dãy rủa, thế giới dưới lòng đất sở hữu đậu độc toàn bộ bị điều động, đây là một cỗ phi thường đáng sợ lực lượng cũng là yêu điệp thủ đoạn cuối cùng, tà phong gào thét quấn. Diêm Lập lấy chấn đàn gỗ làm vũ khí, một thước xuất ra tà phong phá tán, những thứ kia muốn xâm nhập hắn đậu độc cũng bị toàn bộ đánh văng ra. Ngay tại Diêm Lập chuẩn bị thừa thế xông lên hàng phục yêu điệp lúc, thế giới dưới lòng đất bầu trời kia nguyên bản ẩn nút phong ấn đột nhiên hiện hiện ra, từng cây một hỏa hồng tỏa liên trực tiếp đem yêu điệp thân hình khổng lồ xuyên thủng đóng ở trên đất, thậm chí một cây hỏa hồng tỏa liên trực tiếp xuyên vào yêu điệp đầu, cổ quái tiếng kêu vang dội thế giới dưới lòng đất, yêu điệp nguyên bản là yếu ớt thân thể càng là không chịu nổi gánh nặng. Chương 388, Khôi Ngôi Tiên Mang, dị biến động sơn hà, đây là cái gì phong ấn, có thể đem thiên vương cảnh cường giả yêu tộc hành hạ thành như vậy? Thiên vương cảnh đã là người tu luyện bên trong cao thủ hàng đầu, mà yêu tộc thiên vương cảnh càng là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Hắn tại Sùng Nguyên cổ vực bên trong cũng đã gặp qua những thứ kia bị phong ấn tiên vương cảnh đại yêu, cho dù bị phong ấn 300,000 năm vẫn sinh long hoạt hổ sức chiến đấu kinh người, nhưng là này cũng thuộc về. Thiên vương cảnh yêu điệp quả nhiên suy yếu thành như vậy, không thể không nói là này phong ấn thật là đáng sợ, mà có thể bố trí như vậy phong ấn người cũng tuyệt đối thủ đoạn thông thiên. Từng đạo hỏa diễm tỏa liên xuyên thân nhập vào cơ thể, đem nguyên nay đã phi thường suy yếu yêu điệp chung một chỗ hành hạ thương tích khắp người, bây giờ đại yêu điệp lại cũng không cầm cự nổi, vốn là mỏng manh linh lực hoàn toàn mất đi khống chế, khí tức càng ngày càng yếu ớt, thân thể đang không ngừng giải tán. Tức thì hoàn toàn bị phai mờ ở nơi này trong phong ấn, nhưng là này yêu điệp không chỉ không có sợ hãi, ngược lại thế giới dưới lòng đất nhớ lại yêu điệp điên cuồng tiếng cười. Ta có thể cảm giác được chủ nhân ta đang ở tỉnh lại, hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi, nhất định sẽ. Khôi Ngôi thị tiểu nhân hèn hạ, sợ hãi đi. Thiên vương cảnh cường giả đã đứng ở Hồng Vũ đại lục con đường tu luyện tầm chót, cường giả như vậy sinh mệnh lực vô cùng ngưỡng ngạnh, mặc dù nhân tộc thiên vương cảnh cường giả đều có 300,000 tuổi thọ mệnh, yêu tộc thiên vương cảnh càng là có thể đạt tới kinh người 500,000 năm. Nhưng là Diêm Lập cũng không nghĩ đến sẽ tận mắt nhìn đến một tôn tiên vương cảnh đại yêu biết cái này bình thường khuất đục ngã xuống. Yêu điệp tại sau khi chết, giải tán thân thể lại lần nữa ngưng tụ hóa thành một cái trắng nhợt sắc kén. Kén. Rất nhiều dị thú đều là nhất mạch đơn truyền, thậm chí độc nhất vô nhị, Diêm Lập cũng không nghĩ đến yêu điệp sau khi chết còn có thể lưu lại một cái như vậy dựng dục mới yêu điệp kén. Này yêu điệp trên người mang đậu độc bất luận là đối với người thường hay là tu luyện người, đều có nguy hiểm chí mạng, càng sâu người nếu như không là có chấn đàn gỗ cùng Tịnh Thiên địa thần chú sợ là Diêm Lập hôm nay cũng sẽ ngõm tại đây. Là chém dụng này yêu điệp kén hoàn toàn đoạn tuyệt yêu điệp nhất mạch vẫn là lưu hắn một mạng, trong lúc nhất thời Diêm Lập có chút không biết nên như thế nào chọn lựa. Thôi, nếu là trọng sinh tựu lại cho ngươi một cơ hội đi, Diêm Lập đem này yêu điệp kén thu vào. Yêu điệp sau khi chết thế giới dưới lòng đất phong ấn cũng một cách tự nhiên tàn đi, để cho Diêm Lập không nghĩ tới là này phong ấn sau khi biến mất, một khối hỏa hồng nha bài nhẹ nhàng trôi nổi ở thế giới dưới lòng đất bên trong. Này nha bài không biết là gì đó dị thú xương khắc thành, một mặt là hỏa hồng hoa văn, mặt khác thì có khắc 4 chữ, Khôi Ngôi Tiên Mang. Không có yêu điệp, này nha bài gác lại ở chỗ này cũng xếp không được dụng tràng. Diêm Lập thu vào trong tụ lý càn khôn. Thu hồi nha bài sau Diêm Lập cũng không có gấp rời đi, lại tuần 3-5 ngày thời gian dùng Tịnh Thiên Địa Thần Chú đem chọn cái thế giới dưới lòng đất quét sạch qua một lần, cho đến sở hữu đậu độc toàn bộ bị thanh trừ. Làm Diêm Lập theo cái giếng sâu bên trong đi ra thời điểm, một tôn kích thước khổng lồ giống như cung điện bình thường miếu thờ đã xây xong, Xuân Phong cũng tới đến đồng thành, tại hắn dưới sự giúp đỡ đồng thành phụ cận 4 cái bộ lạc người cũng theo đậu độc bên trong giải cứu tới. Đạo trưởng, thế nào? Đồng thành dân chúng thấy Diêm Lập trở lại, đều rối rít vây lại. Đậu độc chi nguyên đã bị bần đạo dọn dẹp. Hơn nữa bần đạo sẽ ở đây miếu thờ bên trong mời xuống đầu thần dư hóa long tượng thần, trong thành cư dân như mỗi ngày cùng phụng không nghỉ, đồng thành sẽ không còn đậu độc chi khó khăn. Nghe được Diêm Lập nói như vậy, đồng thành người rối rít hoan hô, chung quy mấy ngày trước đậu độc để cho bọn họ trải qua trong trần thế thống khổ nhất một màn, tự nhiên ai cũng không nghĩ tại trải qua lần thứ hai. Mời ra dư hóa long tượng thần sau, đưa tới đồng thành người điên cuồng tế bái, trong lúc nhất thời hương hỏa cường thịnh. Lão dư, đây chính là đậu độc chi nguyên sau khi chết lưu lại kén, trước tạm thời trấn áp tại đậu thần miếu đi, có thể lưu thì lưu, không thể lưu ngươi tự xem làm đi. Tốt tượng thần bị thật cao cung phục lên, vì vậy không có người chú ý tới, này đậu thần tượng thần trong tay còn lôi kéo một cái trắng nhợt sắc kén. Có đậu thần dư hóa long cùng chuôi này ngăn cản ôn kiếm tại, này yêu điệp đậu độc căn bản sẽ không đối với đồng thành tạo thành ảnh hưởng gì. Ngay tại Diêm Lập rời đi đồng thành thời điểm, toàn bộ đồ giá đột nhiên chấn động, núi dung địa chấn âm độc khí trong nháy mắt đạt tới cường thịnh, trầm thấp tiếng hí vang dội vạn dặm cương vực, từ lúc đi tới đồ giá sau thật đúng là một khắc đều không thể không an bình. Độc Long dốc Ải thị là đồ dã người chấp trưởng, nguyên bản Ải thị cường giả đều thần sắc nghiêm túc ở trong bộ lạc nghị sự, nhưng là đột nhiên xuất hiện chấn động đưa bọn họ kéo về thực tế. Ải Tấn dẫn đầu đi tới bộ lạc nghị sự ngoài điện, chân mày ngưng trọng nhìn hai đạo màu tím yên hà phóng lên cao, khói này hà nhìn như đồ sộ kỳ thực gần chứa kịch độc. Tộc trưởng đây là chuyện gì xảy ra? Ải mánh hỏi. Là Thái Khang tổ địa. Ải Tấn cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Thái Khang tổ địa. Những thứ này Ải thị cường giả tại đồ hoang dại sống không biết bao nhiêu năm, quả nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đồ dã còn có một chỗ như vậy. Không cần hỏi nhiều, các ngươi đều lui xuống trước đi. Chiếu Nhi ngươi lưu lại là tộc trưởng tại trong bộ lạc, tộc trưởng nắm giữ cao nhất quyền uy không người dám nghi ngờ phản kháng, mấy năm có chút hiếu kỳ cũng chỉ có thể rối rít lui ra. Phụ thân lưu ta lại nhưng là có chuyện gì muốn giao phó sao? Ải Chiếu khéo léo tránh được cùng Tăng Thành trận chiến cuối cùng, tại cổ vực bên trong có thu hoạch rất phong phú, bây giờ đã là vượt qua 8-9 đại thần linh thiên kiếp chân cảnh cường giả. Chiếu Nhi, vi phụ phải phái ngươi đi một cái địa phương. Ải Tận trong thanh âm mang theo một ít lo âu. Là ngài mới vừa rồi nhắc tới Thái Khang tổ địa sao? Ải Chiếu suy đoán nói. Không sai, chớ nói ngươi. Toàn bộ bộ lạc biết rõ Thái Khang tổ địa cũng chỉ có lịch đại Ải thị tộc trưởng, chung quy sự tình quá xa xưa rồi, nếu đúng như là bộ lạc bí mật, Hải Nhi vô tâm hỏi tới không, vốn là vi phụ chuẩn bị tại ngươi trở thành thiên vương cảnh cường giả sau đó sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ Thái Khang tổ địa xem ra một vài vấn đề, nói cho ngươi biết cũng không sao, chung quy sau này Ải thị bộ lạc vẫn là phải ngươi thừa kế đối với Ải Chiếu thiết phú. Ải Tấn vô cùng hài lòng, vượt qua 8-9 đại thần linh tiên kiếp đã có vấn đỉnh đại thiên vương thiên phú. Mặc dù so với những thứ kia vượt qua trí tôn thần linh cấp kém một chút, nhưng là chỉ cần có một ít nghịch thiên cơ duyên cũng không phải là vô pháp đền bù, hỏi hoàng tôn cũng có cơ hội. Tại Hải thị bộ lạc khống chế đồ dã trước đã có thể ngược lại đến tiên cổ thời đại, tiên cổ trước còn không có gì cựu dã phân chia, đó là hỗn loạn nhất niên đại, sở hữu người, sở hữu bộ lạc vì tranh đoạt sống được tài nguyên chiến đấu hăng hái đến chết. Mà chúng ta bây giờ chỗ quản hạt địa phương thuộc về hai cái kinh khủng bộ lạc, Chiếu Nhi, ngươi muốn biết rõ tiên cổ trước có khả năng tại Hồng Vũ trầm ổn căn cơ, đều là mạnh mẽ đến ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chung quy khi đó bọn họ đối mặt là chân chính yêu tộc đại bộ. Chẳng lẽ ngài nói Thái Khang tổ địa chính là như vậy địa phương sao? Ải Chiếu hỏi. Không sai, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt hai cái này bộ lạc một cái rời rồi đổ dã, một cái ngày càng suy bại. Đang vi phụ trở thành đại thiên vương lúc, đã từng bái kiến qua Thái Khang tổ địa, bây giờ Thái Khang tổ địa chỉ còn lại có một vị di lão rồi, kia mới vừa rồi động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Thái Khang tổ địa bên trong phong ấn này một tôn kinh khủng đại yêu, bây giờ đổ dã độc trướng tàn phá cũng là bởi vì phong ấn này ngày càng giãn ra tạo thành, mới vừa rồi động tĩnh sợ đã không đơn thuần là phong ấn núi lỏng rồi. Rất có thể đã kế cận tan bữa, vi phụ muốn cho ngươi thay ta đi trước. Tiếp viện tuân lệnh. Hải Tấn tại do dự mãi sau từ trong ngực lấy ra một viên ngân lượng sắc minh châu đưa cho Hải Chiếu. Chiếu Nhi, ta Hải thị không thể có quá nhiều cường giả rời đi Độc Long dốc, ngươi chuyến này đi một lần vô cùng nguy hiểm, đến Thái Khang tổ địa sau đó nhớ kỹ nhất định phải tìm được vị kia Thái Khang di lão, có hắn tại Độc Cao đầm dị thú liền không lật được trời. Còn ngươi nữa đưa cái này mang theo có lẽ có thể sử dụng đến, chớ nên để cho bộ lạc những người khác biết được là phụ thân. Hải Nhi rời đi nơi này rồi. Hải Chiếu sau khi rời khỏi, Hải Tấn nhìn tối tăm mở mị thiên thở dài một tiếng, trong ánh mắt mang theo một ít mệt mỏi, có lẽ là bởi vì biết rõ rất nhiều, một đời đại thiên vương đối với sau này thế cục phi thường bị quan. Hôm nay là cựu giã thời buổi rối loạn, thịnh suy luân hồi, ngay cả năm đó thực lực phách tuyệt một phương Hồng Vũ hào phú luân lạc tới mức hiện nay, không biết lần này lại sẽ có mấy nhà có khả năng chịu được được. Chiếu Nhi ngươi nhất định phải cố gắng sống tiếp. Chương 389, hàng phục yêu cá sấu. Hồn pháp lục soát dương thần đổ ra, tất cả mọi người đều phát giác như vậy chấn động, Diêm Lập cùng Xuân Phong cũng hóa thành độn quang một đường bay nhanh muốn tìm tòi kết quả, này tiếng chấn. Động đưa tới Hải Tấn lo âu, lại để cho toàn bộ đồ vùng đồng hoang bản nút trong bóng tối những dị thú kia yêu tộc sinh động. Một tiếng này chấn động sau đó tỉnh lại không ít thường xuyên ẩn cư tại độc trướng ao đầm chỗ sâu dị thú, những thứ này dị thú phần lớn là loài rắn, chỉ riêng câu xà Diêm Lập đã gặp được 4 cái, thậm chí trong đó còn có một cái thực lực đã đạt đến vương cảnh. Trên bầu trời truyền tới một trận chít chít thanh âm, Diêm Lập ngẩng đầu nhìn lên, lại là 7-8 con thân dài có tới hơn 1 trượng bước bảy, lộ ra ngoài răng nhọn cùng với trên người huyết hồng con mắt cho thấy những thứ này con rơi cũng không dễ chê ở. Trong ao đầm còn bay ra một đoàn con muỗi dị thú, hàng ngàn hàng vạn chỉ quái bay rồi cùng những thứ này con rơi câu xả phương hướng giống nhau. Bởi vì có Hải thị trấn giữ đồ dã, vì vậy thường ngày những thứ này dị thú cũng không dám như vậy trắng trợn xuất hiện, như vậy không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến Hải thị địa vị, nhưng là bây giờ người nào cũng không để ý nhiều như vậy, Hải thị cũng tự lo không xong không có quá nhiều tinh lực thu thập những thứ này dị thú. Sợ là này chấn động truyền tới địa phương có cái gì dị bảo xuất thế đi, dẫn động nhiều như vậy cổ quái dị thú rối rít đi, chúng ta cũng phải đi sao? Dĩ nhiên, là phúc thì không phải là họa. Đột quang ra tốc bay vùng vụt, đi theo những thứ này dị thú sau đó Diêm Lập bay vào một mảnh khác độc trướng bên trong, có ngũ lôi chính pháp linh lực che chở đồ dã còn thật không có mấy loại độc có thể cầm thầy cho hai người có biện pháp. Độc trướng càng ngày càng đậm, dưới chân là một mảng lớn ao đầm, thậm chí ngay cả trước mắt đường đều có chút nhìn không rõ lắm rồi, đủ loại dị thú dò xét Diêm Lập phòng bị này, vương cảnh mới có thể tu luyện ra linh thức. Mà Diêm Lập bởi vì Dương Thần cường đại tại chân cảnh cũng đã tu luyện được, cho dù tầm mắt thật không tốt vẫn có khả năng dựa vào linh thức đem chọn cái ao đầm tình huống thu hết vào mắt. Một đầu Xuân Phong trước thu phục yêu cá sấu không biết mai phục bao lâu, đột nhiên theo trong ao đầm nhào ra, đem Xuân Phong cùng Diêm Lập coi thành con mồi. Nhưng là con mồi cùng thợ săn thân phận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, muốn đánh lén linh thức triển khai Diêm Lập này yêu cá sấu thật đúng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Diêm Lập bắt lại Xuân Phong thân thể đột nhiên cao thăng tránh được yêu cá sấu đại khẩu, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị lãng phí quá nhiều thời gian. Trung quy dị bảo xuất thế cấp tiên cơ cũng vô cùng trọng yếu. động nguyên thần lôi. Cùng bạo lôi pháp cuốn nửa ao đầm, cùng là chân cảnh tu vi, tại Diêm Lập ra tay toàn lực lôi pháp bên trong này yêu cá xấu liền Diêm Lập một đòn đều không chống đỡ được liền bị án vào trong ao đầm. Nhân tộc, ta khuyên ngươi không muốn tại tiếp tục đi phía trước rồi. Này yêu cá xấu đông nhiên miệng nói tiếng người, ao đầm bên trên toát ra một ít độc khí, lại vừa là ba đầu quy tiên cảnh yêu cá xấu từ từ hướng hai người bao vây. Xem ra ngươi biết này chấn động phương hướng xảy ra chuyện gì, Diêm Lập hỏi, nhưng là có bảo vật gì xuất thế sao? Bảo vật? Yêu cá xấu cười lạnh một tiếng, cẩn thận đem mệnh tống táng ở nơi nào, bất kể là gì đó bần đạo đều chuẩn bị đi vừa nhìn rồi, ngươi cũng tốt nhất không nên ngăn trở, nếu không đừng trách bần đạo vô lễ. Nếu ngươi không biết điều liền lưu cho ta tại độc cao đầm đi. Tại chân cảnh yêu cá xấu hiệu lệnh xuống, ba đầu quy tiên cảnh yêu cá xấu dẫn đầu phát động đả kích. Đối diện với mấy cái này quy tiên cảnh yêu cá xấu, Xuân Phong chủ động ứng chiến, dưới chân bắt quái xuất hiện, Xuân Phong thân thể quỷ mị bình thường xuất hiện ở những thứ này yêu cá xấu bên người. Đối với mấy cái này yêu cá xấu bản sự Xuân Phong đã biết rất rõ, một khi để cho bọn họ che giấu vào trong ao đầm hắn thì sẽ rơi vào bị động, vì vậy dẫn đầu tại ba đầu yêu cá xấu trên người gieo bắt quái vũ cương bộ khí tức, như vậy thì sẽ không rơi vào bị động. Tại đồ giã lớn nhỏ trải qua hơn mấy chục trận chiến đấu, Xuân Phong chiến đấu kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, không ở tượng tại Côn Luân như vậy non nớt, chỉ có một thân không kém thực lực nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Diêm Lập nhìn Xuân Phong tại ba cái quy tiên cảnh yêu cá xấu dưới sự vây công vẫn thành thạo, sau đó mới yên tâm xử lý đầu này ao đầm chân cảnh yêu cá xấu. Ta cảm giác được có lẽ có thể theo trong miệng ngươi ép hỏi ra một ít gì đó, Diêm Lập vốn là muốn trực tiếp rời đi nơi này, nhưng là có thể đưa tới động tĩnh lớn như vậy cũng tương tự vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể từ nơi này yêu cá xấu trong miệng hỏi ra một ít đầu mối có lẽ đối với tiếp đó sẽ có trợ giúp. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ở mảnh này trong ao đầm ngươi còn không lật được trời. Yêu cá xấu giống vậy cũng không sợ hãi, chung quy ao đầm có thể nói là hắn sân nhà. Cũng không phải là đều là chân cảnh là có thể có ngang hàng sức chiến đấu, ngươi biết rõ ràng Diêm Lập đối với điểm này thấu hiểu rất rõ. Quy tiên cảnh chênh lệch liền lớn vô cùng, bình thường quy tiên cảnh căn bản không chống nổi đại bộ thiên tiêu, mà đại bộ thiên tiêu sức chiến đấu so với làm bảo tông nhất những người này mà nói giống vậy chênh lệch khá xa, bước vào chân cảnh sau đó như vậy chênh lệch sẽ lớn hơn. Lúc trước trong chiến đấu Diêm Lập cũng đã tại yêu cá sấu trên người gieo bắt quái vũ cương bộ ấn ký, bây giờ thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở yêu cá sấu bên người, tại hắn còn chưa phản ứng kịp lúc chính là một trường đem yêu cá sấu thân hình khổng lồ bắn lên, rồi sau đó lấy ra chấn đàn gỗ, một tiếng sét nổ vang, yêu cá sấu dương thần quả nhiên bị một thước đập ra tới bên ngoài cơ thể. Diêm Lập đưa hắn dương thần nắm trong tay, luân hồi quyết hồn pháp bắt đầu phát động. Vốn cho là luân hồi quyết bên trong nhân gian đạo chỉ có thể chế tạo ảo thuật, nhưng là tại Thái Hư Hỗn Nguyên công tầng thứ 2 viên mãn sau, Diêm Lập không ít công pháp đều xuất hiện một ít lỗ xác, tỉ như hiện tại sử dụng một thuật. Ỷ vào dương thần cường đại cùng với đối với luân hồi quyết nhân gian đạo thuật thủ, Diêm Lập có thể tùy tiện xâm phạm đến, chỉ bất quá làm như vậy hậu quả cũng có chút nghiêm trọng, chỉ cần hơi không cẩn thận bị người xâm lăng thì sẽ bởi vì trí nhớ hỗn loạn si ngốc ngây ngốc, càng sâu người dương thần. Chỉ bất quá lần xem người khác trí nhớ đối với mình tới nói cũng là phi thường hao tổn dương thần sự tình. Sử dụng này môn hồn thuật một là vì hỏi rõ một hồi động tĩnh này nơi phát ra, đệ nhị chính là vì thí nghiệm. Dùng hồn thuật xâm nhập yêu cá sấu dương thần bên trong, sau đó đưa hắn nhìn đến trí nhớ đang dùng nguyên quang thuật hiện rõ cho Xuân Phong. Yêu cá sấu trong trí nhớ nhiều nhất chính là chỗ này phiến vô biên vô hạn ao đầm, độc đầm chướng khí phạm vi Diêm Lập đoán chừng một chút thậm chí chiếm cứ gần phân nửa độ dã. Bị Diêm Lập đồng phục yêu cá sấu không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, hắn trí nhớ giống như một cuốn sách, bị Diêm Lập từng trang lục soát, một mực lục soát đến tại độ dã chấn động mạnh trước. Lần này chấn động mạnh tỉnh lại không ít độ dã ẩn cư dị thú. Đương thời yêu cá sấu vẫn giống nhau trước tại trong ao đầm hấp thu mỏng manh linh khí cùng độc khí tu luyện, hai đạo xung thiên tử khí sau khi xuất hiện yêu cá sấu cảm thấy thật sâu sợ hãi, căn bản là không có cách tại trầm xuống tâm đi tu luyện. Yêu cá sấu nhiều lần do dự sau vẫn là lựa chọn hướng ao đầm đứng đầu vùng đất trung ương tới lui tuần tra, ao đầm ở chính giữa nơi không ít địa phương đều tán loạn phân bố không ít tảng đá lớn, những thứ này đá lớn màu sắc tái nhợt, chân nhỏ có dài 2-3 trượng, đại có tới hơn 10 trượng trên trăm trượng, hơn nữa trên loạn thạch mịt mở mang theo sóng linh lực. Kia hai cỗ chấn động đồ giá màu tím độc khí ngọn nguồn chính là ở nơi này đám loạn thạch bên trong, yêu cá sấu tại loạn thạch trùm bên ngoài vòng rất lâu do dự dự không dám tùy tiện xông vào trong đó, nhưng là vạn nhất loạn thạch trong bụi rậm thật có gì đó dị bảo đây. Ô may mắn tâm tính, yêu cá sấu chuẩn bị theo loạn thạch trung gian khe hở xông vào trong đó nhìn một chút. Ngay tại hắn mới vừa bơi đến đá lớn bên ngoài, lực lượng kinh khủng đột nhiên hiện ra trong nháy mắt đưa hắn lật, yêu cá sấu thân thể bị đánh ra ngoài rất xa tại trong ao đầm lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại. Chương 390, ao đầm thạch trùm. Hải chiếu đấu giáp thiểm Diêm Lập cùng Xuân Phong đều tập trung tinh thần nhìn, tại yêu cá sấu trong trí nhớ, trên loạn thạch xuất hiện một cái diện mạo cực kỳ xấu xí ngũ quan cơ hồ đều chen chúc với nhau lao thái bà này sau lưng hơi gù, trong tay chống một cây giả chi chống đỡ bốn lượn eo. Mới vừa rồi tại chân cảnh yêu cá sấu đến gần loạn thạch lúc, chính là lao thái bà này xuất thủ một tay trượng đem yêu cá sấu đánh bay, nhìn đến lao thái bà này sau yêu cá sấu kích động vô cùng. Đà bà, ta cũng biết ngài còn sống. Nay yêu cá sấu cùng lao thái bà này quả nhiên nhận biết, đây cũng là ra ngoài Diêm Lập đoán. Đà bà lúc trước đã nói với ngươi không nên tới gần trong ao đầm loạn thạch trùm, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Đà bà thanh âm phi thường giàn ua. Tự nhiên không có, chỉ bất quá chất nhi nhìn đến này loạn thạch bên trong dị tượng kinh thiên cho là có gì đó dị bảo, này mới đến. Yêu cá sấu vội vàng giải thích. Đà bà, trong này là bảo bối gì a? Yêu cá sấu thử dò hỏi. Bảo bối? Đà bà cười một tiếng chớ nói ngươi bây giờ mới thật cảnh, coi như là vương cảnh tu vi tiến vào loạn thạch trùm kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết, nơi này không có gì bảo bối, chỉ có một cái người chết mộ phần được rồi không nên hỏi. Rời đi trong ao đầm khu vực, càng xa càng tốt, tiếp đó sẽ có một trận đại chiến đến rồi, cuốn vào trong đó bà ta cũng không cứu được ngươi. Sau đó trí nhớ liền không có quá nhiều giá trị, Diêm Lập Dương Thần cũng tiêu hao không ít, liếc nhìn yêu cá sấu toàn bộ trí nhớ sợ là đến tiên vương cảnh mới có thể có như vậy thực lực. Bất quá Nhã Ni hay là bắt đầu đi một tí phòng bị, bởi vì này đà bà so sánh nhân tộc càng giống như là dị thú hóa thành hình người. Người chết một phần. Diêm Lập không biết đà bà nói rốt cuộc là ý gì, tuy nhiên lại cũng rõ ràng bọn họ tiếp theo hành trình sẽ rất nguy hiểm. Rời đi luôn mà nói, Diêm Lập lại có chút không cam lòng. Xuân Phong, liên tục vương cảnh lao yêu đều xuất hiện, này loạn thạch chủn hẳn là không đơn thuần là gì đó dị bảo hiện thế đơn giản như vậy, ngươi không phải là muốn để cho ta rời đi đi? Diêm Lập còn chưa mở lời, Xuân Phong liền đã biết rồi hắn muốn nói gì. Thật không hổ là đồ đệ của ta, lập tức cũng biết ta muốn nói gì. Diêm Lập cười ha ha nói, ta biết ta thực lực bây giờ còn rất yếu. Xuân Phong cũng không muốn rời đi, nhưng là vì không liên lụy Diêm Lập cũng chỉ có thể như vậy, vậy chính ngươi chú ý an toàn đi. Sư phụ yên tâm, không có Xuân Phong khiến hắn phân tâm, Diêm Lập có thể toàn lực đối phó loạn thạch trong bụi rậm không biết hung hiểm. Trong ao đầm khoảng cách yêu cá sấu vị trí địa phương cũng không tính quá xa, bị Diêm Lập cưỡng ép lục soát trí nhớ, yêu cá sấu Dương Thần cũng phi thường suy yếu, yêu cầu tiêu phí một ít thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục. Diêm Lập dựa theo tại yêu cá sấu trong trí nhớ tìm đường đi tiến lên, không bao lâu sau liền đến kia loạn thạch trùm. Diêm Lập cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là ẩn nặc khí tức tại loạn thạch trùm bên ngoài đánh giá, này loạn thạch cao thấp không đồng nhất, đem ao đầm đứng đầu vùng đất trung ương toàn bộ che giấu. Diêm Lập đi tới một viên đá lớn trước lấy tay sờ một hồi, tảng đá kia mặt ngoài phi thường bóng loáng, còn có một chút nông cạn hoa văn ghi lại thứ gì. Chỉ bất quá bởi vì đá lớn quá mức tán vô pháp ghép lại với nhau. Diêm Lập lại chưa từ bỏ ý định từ giữa không trung nhìn xuống, loạn thạch trùm ở trong cũng bị một đoàn mông lung chướng khí bọc, thần thức đều lục soát không vào đi. Nay loạn thạch trùm kích thước rất khổng lồ, thậm chí so với một tòa 1 triệu nhân khẩu thành lớn đều chút nào không kém bao nhiêu. Tại loạn thạch mặt ngoài xem kỹ rồi thật lâu đều không thu được gì, lần nữa trong lúc loạn thạch trong bụi rậm dâng lên màu tím độc khí đã có 2 cô biến thành 1 cô. Hơn nữa trước sau sau có 3 đầu vương cảnh 6 con chân cảnh dị thú xông vào loạn thạch trùm, này 4 đạo tử khí quả nhiên hấp dẫn nhiều như vậy yêu tộc, muốn giải khai hết thảy các thứ này chân tướng vẫn còn cần tiến vào loạn thạch trùm. Diêm Lập dọc theo đá lớn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ngay cả đá lớn ở giữa đều tràn đầy độc trướng, nơi này độc trướng là Diêm Lập tiến vào đồ giã sau gặp qua kinh khủng nhất. Độc ao đầm những địa phương khác trướng khí ngay cả Xuân Phong đều có thể tùy tiện hóa giải, thế nhưng loạn thạch trong bụi rậm những thứ này độc trướng đã mãnh liệt đến liền Diêm Lập ngũ lôi chính pháp hộ thân linh lực đều tại nhanh chóng tan rã. Yêu cầu bước nhanh hơn rồi này đáng sợ chướng khí để cho Diêm Lập tăng nhanh nhịp bước, tốt tại Diêm Lập linh lực hùng hậu trình độ vượt xa bình thường chân cảnh thậm chí còn vương cảnh, vì vậy đắc ý thuận lợi theo loạn thạch độc chướng thoát thân. Coi hắn tiến vào ao đầm chính giữa bị loạn thạch vây quanh thần bí địa phương lúc, trước mắt vắng lặng để cho Diêm Lập quả thực có chút giật mình. Trước mắt tựa hồ là đã từng là một tòa to lớn thạch thành, to lớn cửa thành cho dù đã sụp đổ hơn nửa cũng có cao trăm trượng, rất khó tưởng tượng đã từng nơi này là biết bao một tòa hùng vĩ thành lớn. Chỉ tiếc, bây giờ khắp nơi đều là đổ nát thê lương, dây leo thực vật trống rỗng treo lơ lửng trong đó. Tịch diệt hoang vu vô sinh cơ, chỉ có tán loạn đá xanh dùng một ít loang lổ ghi chép đã từng. Tiện tay nhặt lên một khối tàn phá tảng đá, vận chuyển linh lực sau mới phát hiện tảng đá kia dị thường cứng rắn, bằng vào hắn chân cảnh thực lực vậy mà đều khó mà phai mở, dù loại đá này xây dựng thành lớn sợ là thiên vương cảnh đều khó dung chuyển. Diêm Lập suy đoán nơi này hẳn là tại rất lâu trước phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến, thậm chí sợ là liền vô thượng hoàng tôn đều tham dự đại chiến như vậy, vì vậy liền như vậy thành trì đều chôn vùi ở cựu giã trong lịch sử. Toàn bộ trong thành đá theo một ít đức gãy đá lớn là có thể nghĩ đến tham dự tràng đại chiến kia biết bao kịch liệt. Ngay tại Diêm Lập cảm khái rất nhiều lúc cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, Diêm Lập thu liễm khí tức từ từ đến gần. Khi nhìn đến chiến đấu người sau đó Diêm Lập có chút kinh ngạc, bởi vì này tại tàn phá trong thành đá đang đánh đấu người đeo mặt nạ hắn nhớ rất rõ ràng, chính là từng tại cùng Tăng Thành cùng Cổ Vực từng có mấy lần duyên hải thị thiên chi tiêu tử Hải Chiếu. Lúc này Hải Chiếu nghiễm nhiên đã là thực sự cảnh cường giả, hơn nữa sức chiến đấu so với bình thường chân cảnh mạnh hơn ra không ít, hẳn là giống như Doanh Thiên Trương bình thường vượt qua 8-9 đại thần linh thiên kiếp. Nàng đối thủ là một cái đầu dài độc giác 3 chân thiểm, này 3 chân thiểm thực lực tại vương cảnh, lưỡi vào lợi kiếm tốc độ cực nhanh, bị đầu này đầu lưỡi đạn bên trong sợ là Phật gia kim thân đều có chút không chịu nổi, đang phối hợp trong miệng phun khói độc trong lúc nhất thời đại chiếm thượng phong. Thế nhưng Hải Chiếu nhưng cũng sẽ không rất nhanh thua trận, tiến thôi có độ, tuy nhiên lại thật lâu không bắt được Hải Chiếu. Độc pháp, tan chướng độc long dốc tu luyện pháp có thể để cho linh lực dính phi thường khó dây dưa kịch độc, 3 chân thiểm dưới người từng vòng độc chướng cuốn lên đưa hắn yêu thân bọc, đây là Hải Thị Sơ đại tổ tiên tại độc chướng bên trong lĩnh hội nhiều năm lĩnh ngộ ra tới pháp thuật. Đem độc chướng khí bên trong gia nhập càng âm độc lực lượng, để cho này chướng khí không ngừng kịch độc cũng mang theo mãnh liệt ăn mòn lực. Đây coi là lên là Hải Thị bí kỹ một trong, bất kể rất cường đại thân thể một khi dính tan độc chướng pháp cũng sẽ bị từ từ tiêu diệt. Hải Thị tiểu nha đầu, ngươi pháp lực muốn tan ta có thể kém xa 3 chân giác tiềm tại ao đầm dị thú bên trong coi như phi thường đặc biệt tồn tại, hơn nữa trên cảnh giới dẫn trước khiến hắn đang đối mặt Hải Thị bí kỹ lúc cũng không hốt hoảng, yêu trên người từ từ thẩm thấu ra một ít chất lỏng màu trắng, này chất lỏng màu trắng đem giác tiềm bao vây lại, nhập tan chướng mạnh hơn nữa đều khó uy hiếp được hắn. Mở ra miệng to lưỡi dài gấp múa, trong không khí truyền vang tiếng nổ đùng đoảng, Hải Chiếu ung dung né tránh, cư ngụ ở ao đầm chỗ sâu dị thú bây giờ có hơn nửa đều hội tụ đến rồi này Thái Khang tổ địa bên trong, mà Hải Thị lại chỉ phái ra một mình hắn rõ ràng thực lực có chút chưa đủ, việc cần kiếp trước mắt là tìm đến Thái Khang tổ địa vị kia di lão rồi. Nhưng là trước mắt giác thiểm thực lực mạnh mẽ, nếu như không vận dụng sát chiêu sợ là nhất thời nửa khắc cũng khó mà thoát thân, Hải Chiếu đầu ngón tay bí mật leo ra ngoài một cái màu xám con kiến. Chương 391, dị thú tân hiện, băng chi độc xương túc giác thiểm cũng bình yên tránh thoát tan trướng, phần bụng gồ lên, nồng nặc độc khí đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Song Vương cũng không muốn tại tiếp tục rằng có nữa, nhưng là chuẩn bị cuối cùng sát chiêu lúc tàn phá thạch thành một lần nữa chấn động, đệ thứ 5 màu tím độc khí phóng lên cao. Không đi nữa sợ là liền không còn kịp rồi, giác thiểm trong ánh mắt có chút lo âu, ba chân phát lực đột nhiên nhảy lên theo trong chiến đấu thoát thân mà đi, mục tiêu chính là kia dâng lên năm đạo màu tím độc khí phương hướng. Hải Chiếu trong lòng cũng có chút nặng nề, Diêm Lập là người ngoại lai không cảm giác được, nhưng là hắn nhưng cảm giác rõ rõ ràng ràng, ở nơi này màu tím độc khí bùng nổ sau đó ao đầm độc chướng lực lượng chỉ tại không ngừng tăng cường, đến bây giờ đã ước chừng tăng cường nhiều gấp 3. Xây ở độc cao đầm phụ cận thành trì đều có tị độc châu bảo vệ, nhưng là tị độc châu lực lượng cũng sẽ từng năm suy giảm. Thật sự nếu không ngăn lại mặc cho này màu tím độc khí tản vào đồ giã các nơi xông phá tị độc châu, sợ là toàn bộ đồ giã thật sẽ trở thành người ở hy hữu đến chết mà. Diêm Lập liếm tức đi theo Hải Chiếu sau lưng, Hải Thị dù sao cũng là đồ giã đại bộ người chấp trưởng, đối với này hiểu rõ nhất định so với hắn phải nhiều nhiều lắm. Đi theo Hải Chiếu sau lưng có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diêm Lập đối với mình liếm tức pháp vẫn là tự tin, hai người đều là chân cảnh, Hải Chiếu muốn phát hiện hắn tồn tại cơ hồ không có khả năng. Nhưng là này hết lần này tới lần khác chuyện không có khả năng thật xảy ra, chính nhanh chóng tiến lên Hải Chiếu quẹo thật nhanh thân trưởng ngậm độc khí hướng Diêm Lập che giấu phương hướng đánh tới. Người nào lén lén lút lút. Hải soi sáng ra tay không lưu tình, trong tay độc khí hóa làm xà hình lặng lẽ bơi đến Diêm Lập bên người. Diêm Lập đối với mình vị trí bại lộ tuy có chút ít giật mình nhưng là động tác không có chút nào chậm, một chỉ điểm ra hai cái độc khí rắn bị đánh tan. Nhân tộc. Vân đạo Diêm Lập mới vào nơi đây không quá hiểu, vì vậy theo đôi tại huynh đài sau lưng cũng không áp ý Diêm Lập giải thích. Đối với Diêm Lập Hải Chiếu cũng có chút nghe thấy, hơn nữa trước đó vài ngày cũng nghe Hải Liêu nói qua, Thiên Nguyên Đạo cùng tu luyện đạo sĩ đi tới đồ giã, hơn nữa xây vài tòa miếu. Bất kể có hay không ác ý, rời ta xa một chút, Hải Chiếu cảnh cáo nói. Vân đạo trước tại loạn thạch trùm mặt ngoài xem kỹ rồi rất lâu, bây giờ này tàn phá thạch thành ít nhất đều có 4 vị vương cảnh, chân cảnh lại càng không thiếu, thậm chí còn có một tôn tiên vương cảnh dị thú, có thể nói đất này nguy hiểm nặng nề, Diêm Lập cũng không phải là phóng đại, đây cũng là vì sao hắn không dám để cho Xuân Phong giao thiệp với nguyên nhân. Vân đạo thực lực, huynh đài nghĩ như thế nào, ta mặc dù là lần đầu tiên thấy ngươi, nhưng ngươi danh tiếng đã sớm nghe qua, bộ lạc trưởng bối cũng nói lên qua ngươi, thực lực dĩ nhiên là không kém ngươi, nghĩ biểu đạt gì đó, Hải Chiếu hơi không kiên nhẫn. Bần đạo cả gan mời huynh đài một đường đồng hành, chung quy có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng sẽ nhiều một phần bảo đảm, buồn chán mời Hải Chiếu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, lại muốn một người độc thân tiếp tục sống sáo. Diêm Lập ánh mắt biến đổi, bước đạp vũ cương thân pháp huyền ảo xuất hiện ở Hải Chiếu bên người, ngay tại Hải Chiếu vẫn còn nghi ngờ không rõ không biết Diêm Lập muốn làm gì thời điểm, Diêm Lập đã bắt đầu tụ chú. Vũ khí trường nguyên, không nhiễm một hạt bụi, có thể rõ ràng có thể chỉ là viết không loạn. Chẳng trừ năm loạn, lặng yên bất động là đạo thân thể, cảm mà tức thì thông là đạo tác dụng, này ngũ lôi chi diệu. Diêm Lập tinh thông ngũ lôi chính pháp, mà tát tổ lôi pháp càng là có khả năng tại trong gang tấc su dùng phong lôi đại động. Cùng với những cái khác ngũ lôi chính pháp bên trong lấy linh lực hóa hình, đem lôi pháp linh lực trực tiếp hóa thành lôi đỉnh hơi có bất động, tát tổ lôi pháp tu trong ngoài thiên cương. Diêm Lập trong cơ thể chính khí lôi pháp tu luyện vận chuyển là vì bên trong thiên cương, mà lôi đấu cương đại biểu thiên chi chính khí là bên ngoài thiên cương, trong vòng thiên cương hô ứng bên ngoài thiên cương, liền có thể triệu hoán thiên địa lôi pháp hạ xuống. Trong ngoài lôi pháp hô ứng như vậy uy lực kinh khủng nhất. Thần tiêu thần lôi, nội pháp thiên cương. Một đạo lôi đỉnh xé rách bầu trời mang theo giết yêu diệt tà uy thế hạ xuống, Diêm Lập thi triển kinh người như vậy lôi pháp thứ nhất là vì muốn Hải Chiếu chứng minh hắn thực lực, chủ yếu hơn mục tiêu chính là tại hai người trò chuyện trong lúc một mực từ đầu đến cuối nút ở một khối dị thú. Này kinh khủng lôi đỉnh kinh động này đá lớn sau dị thú tướng mạo như điêu, lưng mọc hai cánh đầu sinh sừng hiệu, tiếng như trẻ sơ sinh khóc, Diêm Lập lôi pháp trực tiếp đem này quái điều sợ quá chạy mất. Cổ điêu. Mặc dù cách mặt nạ nhưng là Diêm Lập vẫn nghe ra nhạc Hải Chiếu đối với cái này cổ điêu là phi thường kiên kỵ. Nếu không phải này yêu trên người mang khí tức dẫn động bần đạo lôi pháp phòng bị, thật đúng là không phát hiện được hắn này cổ điêu là trong ao đầm phi thường khó dây dưa dị thú. Cánh chim bên dưới ẩn tàng một ít bên sinh độc trùng, cổ điêu sẽ đem những thứ này bên sinh độc trùng nội trú tại mới chủ ký sinh bên trong. Cổ điêu không tinh thông tu luyện pháp, lại có thể ăn cắp ký chủ thành quả tu luyện, cuối cùng còn có thể thả ra một loại kịch độc đem ký chủ đánh chết, rồi sau đó bị cổ điêu đem toàn thân tinh hoa nuốt trưởng thành, còn có như vậy xảo trá tu luyện biện pháp sao? Bần đạo ngược lại chưa bao giờ nghe đồ giá tài nguyên tu luyện khan hiếm, ao đầm dị thú cũng chỉ có lẫn nhau cướp đoạt mới có thể để cho bọn họ mạnh hơn. Không thể không nói Diêm Lập ngón này lôi pháp quả thật làm cho Hải Chiếu giật mình, có lẽ cùng Diêm Lập đồng hành cũng vẫn có thể coi như là một lựa chọn. Ta gọi Hải Chiếu, đạo trưởng nếu không phải ghét bỏ có thể cùng ta đồng hành, thế nhưng có một chút ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút, ải lẽ ra đạo. Mời nói nếu như tại tiếp theo trong chiến đấu ngươi ảnh hưởng đến ta, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, điểm này xin hãy yên tâm, thế nhưng bần đạo thật tò mò. Đối với liêm tức thuật bần đạo cũng coi như được lên tinh thông, ngươi là như thế nào phát hiện ta, Hải Chiếu cũng không trả lời, mà là xoay người mang theo Diêm Lập đi sâu vào Thái Khang tổ địa. Bần đạo là từ bên ngoài đến người, có thể hay không mời Hải huynh giảng giải một hồi này mấy đạo kịch độc tử khí là chuyện gì xảy ra, Diêm Lập hỏi. Này muốn từ đồ giã tu luyện độc pháp nói đến, theo cha ta cùng trong tộc tiền bối nói, tại cửu giã đại định trước đồ giã non xanh nước biết cũng không có có nhiều như vậy chướng khí cùng độc dịch, chỉ là bởi vì sau đó nhân tộc hai đại hào phú cùng yêu tộc ở chỗ này chiến đấu sau, đắc thắng sau sẽ yêu tộc vô thượng đại yêu phong ấn ở rồi nơi này. Nhưng là này đã yêu trời sinh mang theo hồng vũ trí độc, cho dù bị phong ấn vẫn có đáng sợ độc chi lực tản mắt ra, dần dần lâu ngày ảnh hưởng thiên địa linh khí thuộc tính, này mới tạo thành hiện tại bộ dáng này. Nói cách khác, phong ấn đó cũng trở thành đồ giã độc pháp lực lượng nơi phát ra, độc chi nguyên. đã từng ta vẫn cho là đồ giá độc chi nguyên chỉ có một chỗ, nhưng là bây giờ xem ra đây chính là đệ nhị nơi độc chi nguyên thành Thái Khang. Sở hữu dị thú đều là hướng về phía độc này chi nguyên mà tới sao? Không sai, độc chi nguyên đối với không tu độc pháp nhân tới nói nguy hại lớn vô cùng, nhưng là đối với đồ giá dị thú tới nói xác thực vô thượng đại bổ, mượn những thứ này bổn nguyên lực lượng sợ là sở hữu dị thú thực lực cũng sẽ ở cái trước nấc thang, đây đối với đồ giá ổn định cũng không phải là cái gì chuyện tốt, có này bốn đạo kinh thiên tử khí dẫn đường, hai người tìm lên đường tới cũng phương tiện. Diêm Lập lưu ý đến này tàn phá thạch thành có mấy đạo cột đá, những thứ này cột đá nhìn như rất tùy ý bố trí tại các nơi, nhưng là Diêm Lập nhưng cảm thấy trong đó phảng phất có quy luật gì đó, chỉ là trong chốc lát hắn cũng nhìn không ra đến cùng nơi nào không quá giống nhau. Đi nhanh đi, đã có càng ngày càng nhiều dị thú chạy tới độc chi nguyên, nơi nào nhất định sẽ có một trận đại chiến, chỉ mong phong ấn hoàn hảo. Diêm Lập cũng có chút lo âu, có thể làm cho khổng lồ đồ giã biến thành như hồng vũ âm độc nhất địa phương, bị phong ấn đại yêu một khi chạy đến hậu quả khó mà lường được. Theo càng ngày càng đến gần độc khí chi nguyên, thành Thái Khang Di chỉ đã hoàn toàn bị màu tím độc chướng bao phủ, những thứ này màu tím căn nguyên độc khí lại có thể cùng lôi pháp chống lại một, hai. Diêm Lập chỉ có thể ỷ vào linh lực hùng hậu mạnh mẽ xuống tới, mà ải chiếu thân là ải thị truyền nhân tự thân độc pháp thành tựu cao, những độc khí này tại xâm nhập thân thể của hắn là bị một cố vô hình lực lượng chố băng ra, vì vậy cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nắm giữ linh thức Diêm Lập cho dù tầm mắt rất kém cỏi cũng có thể bén nhạy phát hiện bên người gió thổi cỏ lay, trước mắt cách đó không xa trên đất lẻ loi ngược lại rất nhiều dị thú thi thể, hiển nhiên ở chỗ này xảy ra một hồi đại chiến. Những thi thể này đều là Diêm Lập trước gặp phải đám kia xông vào loạn thạch trùm đàn biến bức. Đây là độc bức bầy. Hải Chiếu ngồi xổm người xuống nhìn một chút, những thứ này độc bức thân dài bất quá chừng một thước, nhưng là bởi vì kết bè kết đội qua lại, vì vậy tại độc trong ao đầm cũng coi như lên là 5 người nguyện ý gây phiền toái. Nhưng là này loạn thạch trùm hiển nhiên có càng thêm hung mãnh dị thú tại, những thứ này độc bức thi thể té xuống đất thân thể một hồi lạnh như băng. Đây là băng pháp sao? Diêm Lập có chút hoài nghi, ở bên trong thân thể băng pháp mà người chết thân thể sẽ bị hàn băng bao trùm, từ ngoài vào trong từ từ cướp đoạt cánh mạng người. Thế nhưng những thứ này độc bức nhưng có chút không quá giống nhau, càng giống như là do bên trong ra ngoài âm hàn. Phiền toái. Đang tra nhìn những thi thể này sau, Hải Chiếu ngữ khí có chút ngưng trọng. Tại đồ ra từng cái dị thú tu luyện độc pháp khác nhau, có chút mang theo dịch độc, có chút ôn độc, còn có độc trướng, thế nhưng còn có một đầu xà tộc dị loại xương túc, tu luyện độc pháp năng đủ đem linh lực rót vào đối thủ trong cơ thể, đem đối thủ linh lực lục phủ ngũ tạng toàn bộ đóng băng, này không thuộc về băng pháp, là đồ ra số rất ít băng chi độc. Thiên hạ lớn quả nhiên không thiếu cái lạ, Diêm Lập thở dài nói. Ta nói phiền toái không chỉ là chỉ này băng chi độc tố, cũng là xương túc, tại cha ta trước hắn liền chính là thiên vương cảnh, vô số năm bên trong hắn vẫn luôn là độc trong ao đầm đệ nhất cường giả, không nghĩ tới ngay cả hắn đều muốn tới nhúng một tay. Chương 392, độc chi căn nguyên, độc long phệ thiên quyết theo dọc theo đường đi gặp phải càng ngày càng nhiều ao đầm dị thú thi thể, Thái Khang thành chiến đấu đã chính thức kéo ra màn che, độc chi nguyên là đổ giá lực lượng nguồn suối, cũng là tinh thuần nhất căn nguyên, có khả năng nắm giữ độc chi nguyên chính là một cái con đường tu hành lên đường tắt, thậm chí một bước lên mây đều cũng không phải là việc khó. Nguy hiểm đã vượt qua dự trù, thế nhưng Diêm Lập nhìn Hải Chiếu nhưng không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ, nhất định là có chỗ ỷ lại, vì vậy cũng không phải nói lên rời đi. Rốt cuộc đã tới màu tím khói độc ngọn nguồn, một tòa to lớn đá xanh chỗ cung điện đứng sừng sững ở trong phế thành trung tâm, bốn đạo màu tím độc khí cổ sáng chính là từ bên trong cung điện này bật lên. Này bốn đạo độc chi nguyên bên trong đã có hai đạo bị độc cao đầm dị thú chiếm đoạt, thuộc tính linh lực số lượng thưa thớt, chúng chi là mông lung độc khí bên trong hàm chứa thuần túy nhất độc linh lực. Ba chân giác thiểm cùng độc con rơi mỗi người chiếm lấy một chỗ, điên cuồng rút ra độc chi nguyên lực lượng. Độc chi nguyên đối với Hải Chiếu tới nói cũng rất có ích lợi. Đã có cơ hội Hải Chiếu cũng chuẩn bị định thu nạp độc chi nguyên lực lượng, nhưng là để mắt tới đạo này màu tím cổ sáng cũng không chỉ là Hải Chiếu. Màu tím trong làn khói độc truyền ra tất tất tác tác thanh âm, tựa hồ có gì đó cổ quái sinh vật đang ở bò dưới đất hành, cảm giác trên đỉnh đầu chuyển tới tiếng xé gió. Diêm Lập cùng Hải Chiếu rối rít rút lui mở mấy bước, một cái to lớn đầu sông phá khói độc, màu đỏ nhạt đầu, tầng thứ rõ ràng lân giáp, móc câu răng chảo, bước có tới mấy trăm đúng rõ ràng là một đầu thân dài mấy trượng con rết lớn. Trăm chân. Hai cái nhân tộc quả nhiên cũng định chấm mút độc chi nguyên, thật là không biết sống chết. Trăm chân thanh âm khẽ khẽ. Này trăm chân con giết thực lực là danh xứng với thực vương cảnh, bình thường dị thú không giống thập tam châu đại bộ yêu quái như vậy, nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa cùng trưởng bối chỉ điểm, có khả năng trong thời gian ngắn thức tỉnh huyết mạch trở thành cường giả. Những thứ này cựu giã dị thú muốn tu luyện phi thường khó khăn, trăm chân con giết có như bây giờ có vương cảnh tu vi cũng là trải qua mấy chục mấy vạn năm khổ tu. Chỉ tiếp trăm chân thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể dừng bước tại vương cảnh rồi, lần này đột nhiên xuất hiện độc chi nguyên để cho trăm chân một lần nữa dấy lên hy vọng, trải qua một phen khổ chiến khoảng cách độc chi nguyên đã chỉ thiếu chút nữa xa, tuy nhiên lại gặp hai cái giống vậy muốn chấm mút nhân tộc. Ngươi cũng quá để mắt ngươi Hải Chiếu là vượt qua 8-9 đại thần linh thiên kiếp người, hơn nữa đại thiên vương độc vương ải tận chỉ điểm, cho dù nhảy qua biên giới đánh một trận cũng không có gì không thể. Vũ lôi chính pháp từng đạo lôi đỉnh rơi vào trăm chân trên người, uy lực lại không có Diêm Lập tưởng tượng cường đại như vậy, độc chi nguyên phủ cận toàn bộ bị khói độc bao phủ, lôi pháp tuy cường thịnh nhưng là xuất thủ thì sẽ bị suy yếu mấy điểm, đối với trăm chân không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, đối với tu luyện độc pháp dị thú cùng người mà nói nhưng là một loại tăng cường. Ngay tại Hải Chiếu độc pháp chuẩn bị thi triển lúc, trăm chân nhưng lại núp ở đồng nạp trong làn khói độc, theo chỗ tối ý đồ phát động đánh lén. Như vậy hoàn cảnh đối với trăm chân tới nói thành thạo, một cái câu chảo chui phá khói độc đâm ra Hải Chiếu vội vàng né tránh. Đây chẳng qua là một lần do xét tính tấn công, Hải Chiếu mới vừa né tránh, lại vừa là một cái sắc bén câu trên nuốt mang theo trăm chân đặc biệt độc tố, bị đâm trúng hậu thân lãnh hội nhanh chóng hóa thành một vũng máu. Như vậy câu chảo có tới mấy trăm con, đây cũng là trăm ạ xỉ cả gạ khí, ải chiếu có chút chật vật áo quần bị rạch ra mấy đường vết rạch, ngay cả Diêm Lập cũng suýt nữa bị đâm trúng. Tàng Hình nhận tích, bước ta cương khôi, ta thấy người, người vô ngã biết. Động thì như ý, quát tiếng bị theo, nhanh như thủy hỏa, phấn chấn phong lôi. Biến sông thành núi, xối đất phúc thiên, thân ta vững chắc, bình yên ảm đạm. Vạn năm trường sinh, cùng đạo hợp tiên. Bát quái vũ cương một bộ to lớn bát quái đồ xuất hiện ở Diêm Lập cùng ải chiếu dưới người, Diêm Lập đem một đạo lá bùa dính vào ải chiếu trên người. Không nên chống cự ta không chế Diêm Lập dặn dò. Trong làn khói độc đủ loại âm hiểm xó xỉnh đâm ra nhanh đuốt càng ngày càng thường xuyên tốc độ cũng nguyên lai càng nhanh, Diêm Lập mắt thấy trong đó một cây chính hướng hắn mặt đâm tới, Diêm Lập lúc này tầm cảnh không hề lay động, sở hữu tâm thần toàn bộ chìm ở rồi dưới chân trong bát quái. Tại loại này nguy hiểm trước mắt Diêm Lập ngược lại nhắm hai mắt, linh thức phóng ra ngoài đem sở hữu phương hướng đâm tới nhanh đuốt hỏi rõ rõ ràng, tại kịch độc nhanh đuốt đâm vào đầu hắn lúc Diêm Lập thân thể quỷ dị tại trong bát quái biến mất. Hải Chiếu không có tâm tư kinh ngạc, hắn cũng gặp phải áp lực thật lớn, cũng không có tu luyện ra vương cảnh tài năng nắm giữ linh thức. Mấy chục hàng trăm cây nhanh đuốt đâm tới lúc Hải Chiếu muốn chống cự, bên hai liền nghĩ tới Diêm Lập dặn dò. Một cỗ không biết từ chỗ nào chuyển tới sức lôi kéo sẽ bị độc chảo răng bao vây gió thổi không lọt, Hải Chiếu gắng gượng kéo ra ngoài, càng là nguy hiểm Diêm Lập càng yêu cầu bảo trì tâm tĩnh cùng đạo hợp, như vậy mới có thể đem bát quái vũ cương phát huy tinh tế. Linh thức tìm kiếm đả kích phương vị, bát quái thao túng né tránh phương hướng, từng cây một độc chảo răng bị Diêm Lập cùng Hải Chiếu tránh sau đóng xuống đất. Hải huynh, bên phải phía trên. Hải Chiếu ngẩng đầu một cái nhìn đến hai cây thon dài râu, nếu biết rồi trăm chân che giấu địa phương Hải Chiếu tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Độc Long Vệ Thiên Quyết ở nơi này trong làn khói độc, ải chiếu độc cách nào so với lên ngoại giới thi triển ra cường loại trừ rất nhiều, tự thân độc pháp hơn nữa trong làn khói độc chi nguyên lực lượng gia trì, một đầu màu tím 10 trượng độc long xoay quanh ở ải chiếu sau lưng. Này độc long trông rất sống động, liền bảy rồng đều có thể nhìn rõ ràng. Đi. To lớn màu tím độc long xông về Diêm Lập chỉ phương hướng, trong chân tự cho là phi thường bí mật nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Diêm Lập tu luyện ra linh thức, Độc Long Vệ Thiên Quyết là ải thị tuyệt học gia truyền, uy lực không thể coi thường, vương cảnh trong chân bị độc long khóa lại, một tiếng rồng gầm, màu tím độc nha trực tiếp cắn ra hắn cứng rắn thiết giáp. Trong chân cũng không yếu thế chút nào, xoay người mấy chục con câu chảo cũng đâm vào màu tím độc long bên trong, gắng sức đem độc long xé rách ra. Hải Chiếu độc ngay cả này vương cảnh trăm chân đều khó có thể chịu đựng, thống khổ lan lộn. Cùng tu luyện độc pháp giao thủ, chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu cơ hội, đáng sợ độc sẽ đem những cơ hội này vô hạn quyết đại. Hải Chiếu đối với độc long vệ tiên quyết uy lực phi thường tự tin, nhưng là hắn không có chú ý tới là độc chi nguyên bên trong từng đạo độc chi căn nguyên linh lực đang ở theo trăm chân vết thương tràn vào, là trăm chân chữa trị. Ngay tại Hải Chiếu cấp cho trăm chân một kích tối hậu lúc, đã mất đi lực phản kháng trăm chân ngoài dự đoán mọi người đâm ra một cái nanh bước, thẳng đến Hải Chiếu tim. Không tốt khoảng cách như vậy Hải Chiếu căn bản khó mà né tránh, đơn giản nắm giữ linh thức Diêm Lập ngay đầu tiên kịp phản ứng, điều dụng bắt quái vũ cương lực lượng cưỡng ép đem Hải Chiếu kéo về. Nhìn này một cây nanh bước, Hải Chiếu tâm tình khó mà bình tĩnh, nếu như không là Diêm Lập mới vừa rồi một kích này đủ để chí mạng. Đây chính là độc chi nguyên lực lượng sao? Trăm chân đang ở theo Hải Chiếu độc bên trong từ từ khôi phục như cũ, hơn nữa hắn lực lượng không ngừng không có bởi vì mới vừa rồi thương thế mà suy thoái. Ngược lại còn có điều tình tiến, một cỗ cực kỳ thuần túy linh lực ở trong cơ thể hắn rong ruổi, kích hoạt hắn huyết mạch trong cơ thể trăm chân không khỏi mừng rỡ dị thường. Đa tạ Hải Chiếu nói, khách khí độc pháp, tan chướng Hải Chiếu độc chi linh lực định ăn mòn trăm chân to lớn thân thể, nhưng là độc chi nguyên quả nhiên hóa thành bình chướng đem trăm chân bảo vệ. Độc này chi nguyên tựa hồ tại chữa thương cho hắn ha ha, độc chi nguyên vốn chính là ta cường giả yêu tộc bổn mạng linh lực, tự nhiên sẽ che chở với ta trăm chân không chút kiêng kỵ nói. Nói như vậy chỉ cần đem độc này chi nguyên cùng ngươi cô lập ra là tốt rồi sao? Diêm Lập tự tin cười, ngươi có biện pháp. Giao cho bần đạo chính là toàn bộ dọn dẹp những thứ này, khói độc Diêm Lập thực lực bây giờ còn không làm được, nhưng là đem trăm chân cùng độc chi nguyên cách rời đi hay là rất dễ dàng. Tịnh Thiên Điệu thần chú Diêm Lập linh lực đem này đạo ra thần chú thi triển ra, huyền thanh sắc linh lực vòng bảo vệ gian đem chu vi mấy trăm trượng khói độc toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ, nhưng là Diêm Lập cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, khổng lồ độc chi nguyên lực lượng đang không ngừng đè ép Tịnh Thiên Điệu thần chú. Nhanh lên một chút động thủ, Diêm Lập thúc giục. Trăm chân mất đi lớn nhất dựa vào, mới vừa rồi thương thế cũng không có hoàn toàn tốt rõ ràng. Vì vậy sinh lòng tối ý những cuộc sống này tại độc cao đầm dị thú thường xuyên sẽ chạy đến nhân tộc lãnh địa cổ động phá hư, chỉ bất quá độc cao đầm rất khổng lồ dị thú rất nhiều, vì vậy hải thị cường giả cũng không dám tùy tiện xông vào, bây giờ có cơ hội diệt trừ một cái hải chiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Diêm Lập không có thấy rõ ràng hải chiếu đến cùng làm gì đó, thân dài mấy trượng trăm chân thân thể chẳng qua chỉ là tại trong cực ngắn thời gian liền sụt xuống, cả người đều xẹp xuống, phảng phất trong cơ thể bị móc sạch. Hải chiếu nhất định có cái gì thủ đoạn đặc biệt, Diêm Lập không hỏi, hải chiếu cũng sẽ không nói cho hắn. Tại rời đi nơi này, lúc Diêm Lập phát hiện trăm chân đỉnh đầu tiết giáp thượng trên có một ngón tay giáp đắp bình thường lớn nhỏ lỗ hồng. Chương 393, thần bí đà bà, tranh đoạt độc chi nguyên rời đi bắt quái vũ cương bộ phạm vi, mới vừa rồi có thể thao túng thân thể hai người tự do di động lá bùa tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. Độc chi nguyên là tu luyện độc pháp tốt nhất chống đỡ, ngay cả hải chiếu đang thu thập xuống trăm chân sau cũng không nhịn được tiến vào đạo thứ tư tử khí bên trong, mà Diêm Lập thì tại bên ngoài giúp hắn trông coi. Mới vừa tiến vào màu tím độc khí bên trong, Hải Chiếu liền đã vận hành lên Hải Thị độc nhất tu luyện pháp môn Độc Long Vệ Thiên Quyết, vô cùng thuần túy độc chi lực bị Hải Chiếu nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân linh lực, Hải Chiếu thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng lên. Đây đã là Hải Chiếu cưỡng ép ức chế kết quả, Hải Chiếu nghĩ tới ban đầu Trang Cận Uyên với hắn nói câu nào, tu luyện có thể lấy khéo léo nhưng cũng không có đường tắt. Ngắn ngủi này mấy nén nhang trong thời gian, Hải Chiếu quả nhiên đã đạt đến chân cảnh đỉnh phong, thậm chí khoảng cách đột phá cũng chỉ sai một đường. Diêm Lập khẽ nhíu mày, như vậy tu luyện không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt, sau này sẽ lưu lại rất lớn tai họa ầm. Tốt tại Hải Chiếu cũng phát hiện một điểm này, áp chế một cách cưỡng ép lấy tu vi tăng vọt, đem sở hữu thuần túy độc chi nguyên linh lực cùng mình linh lực không ngừng áp xúc, cùng Diêm Lập tu luyện Ngọc Hư Hỗn Nguyên công bình thường như vậy trên cảnh giới sẽ không có quá lớn tăng lên, nhưng là linh lực so với lên trước càng thêm tinh túy, sức chiến đấu cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Năm đạo độc chi nguyên bên trong đã toàn bộ bị chiếm đoạt, nhưng là bên ngoài cũng không thiếu dục dịch dị thú, mới vừa rồi Diêm Lập cùng Hải Chiếu giết chết thực lực cường đại trăm chân hiển nhiên trấn nhiếp những thứ này dị thú, vì vậy không người dám đi lên tìm phiền toái, chỉ có thể ở độc chi nguyên bên ngoài tu luyện. Diêm Lập đã thấy 7, 8 con chân cảnh dị thú đang thu nạp độc chi nguyên sau quả nhiên trực tiếp đột phá hiện có cảnh giới, thực lực đại tăng, mà sớm nhất chiếm đoạt độc chi nguyên 4 con vương cảnh dị thú, bây giờ quả nhiên tại dưới con mắt mọi người đã có 2 đầu đột phá đến tiên vương cảnh. Diêm Lập nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, tiên vương cảnh cũng coi là một cái to lớn ngưỡng cửa, nhưng là độc này chi nguyên cũng quá mức kinh người, quả nhiên để cho những thứ này khốn đủ vương cảnh nhiều năm dị thú trở thành tiên vương cảnh đại yêu. Những thứ này vương cảnh đột phá càng thêm để cho những thứ kia ở một bên mắt lom lom dị thú đánh mất lý trí, đã xanh đại điện một lần nữa run rẩy, đệ thứ 6 màu tím độc khí trụ dâng lên mà lên. Lục đạo độc chi nguyên đem chọn cái độc cao đầm gần 7 thành trở lên dị thú toàn bộ hấp dẫn tới nơi này, dị thú đột phá nguyên bản là cực kỳ khó khăn, nhưng là chính mắt thấy những thứ này dị thú sau khi đột phá, vì tranh đoạt độc chi nguyên, đã xanh điện phụ cận lại bắt đầu bộc phát một vòng mới chiến đấu, thậm chí bao gồm những thứ kia độc trong ao đầm cường giả cấp cao nhất. Một đoàn rồi trùng xông vào độc chi nguyên bên trong hóa thành một cái lưng mọc 2 cánh 2 mắt đỏ như máu trung niên, mới vừa từ vương cảnh đột phá đến thiên vương cảnh độc bức bị người này một cước đạp ra ngoài. Độc bức vừa mới chuẩn bị tức giận, nhưng là nhìn đến người này sau chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, người này chính là độc trong ao đầm hung danh rất chứa con rồi, cho dù độc bức cũng không trêu chọc nổi. Thật là kinh người a. Con rồi cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa không khỏi cảm khái, hắn linh lực tuy mạnh tuy nhiên lại có loang lổ tạp chất, bây giờ ở nơi này độc chi nguyên bên trong những tạp chất này đang bị nhanh chóng thanh trừ. Thấy côn rồi xuất thủ, 3 chân giáp thiểm cũng bị người theo độc chi nguyên bên trong quét sạch đi ra, độc ao đầm chân chính mấy vị tiên vương đang do dự rồi rất lâu sau cuối cùng bắt đầu độc thủ. Đà bà gù lưng lấy sau lưng đứng ở đá xanh điện cách đó không xa trên trụ đá, các ngươi những thứ này lao yêu quái cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đà bà mang trên mặt vui vẻ yên tâm nụ cười. Một cái tầm thường bạch xà cuộn lại một căn khác cột đá từ từ leo lên, cuối cùng chiếm cư ở cột đá phía trên nhất, đầu này bạch xà một thân âm hàn, ngay cả dưới chân cột đá đều bị trực tiếp nứt vỏ. Lao yêu bà, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Muốn như hại độc trong ao đầm nhiều như vậy dị thú, bạch xà miệng nói tiếng người. Sương Túc, không nghĩ đến bị ngươi nhìn ra, đà bà trong nụ cười mang theo một ít sát ý. Đà bà, bản vương vẫn luôn có một chuyện không biết ngươi có thể không thể giải thích cho ta, không ngại nói nghe một chút. Lao bà tử bây giờ còn có một ít thời gian, ngươi bản sự Bắc Hoang núi dị thú, tại sao lại cuối cùng sẽ chọn dấn thân vào đến đã như mặt trời sắp lặn thái khang bộ, bất luận nhìn thế nào này cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn đi. Sương Túc, ngươi tựa hồ biết rõ quá nhiều. Đà bà trong lời nói mang theo hơi hơi nộ khí, dưới chân cứng rắn tảng đá xanh xuất hiện tỉ mỉ cái hở. Xem ra hỏi ngươi xương sườn mềm rồi, lão thái bà, ngươi là chuẩn bị giết ta diệt khẩu, hay là chuẩn bị giải thích cho ta đây? Sương Túc thân là độc cao đầm đệ nhất cường giả, hắn là rõ ràng nhất trước mắt cái này tầm thường lão thái bà người, chỉ bất quá Sương Túc cũng không ý kỵ. Đánh với ngươi một trận sẽ lãng phí lão bà tử quá nhiều tinh lực, hiện giờ không phải lúc, nếu đúng như là cái khác tiên vương, đà bà sẽ chọn không chút lưu tình giết chết, nhưng là Sương Túc không quá giống nhau. Vì sao theo Bắc Hoang trong núi đến Thái Khang thành dẫn thân vào làm nô, lão bà tử không thể nói cho ngươi biết tại sao, thế nhưng lão bà tử lại có thể nói cho ngươi biết. Thái Khang thành còn không có dị vong, đạo chuẩn đã mở ra, ngươi biết nhìn đến lão thái bà thiếu gia, Thái Khang bộ tân hoàng tán loạn bắt phương lần nữa uy lâm đỉnh cao nhất. Ngươi là nói Thái Khang bộ còn có người còn sót lại, cái này thật đúng là một cái tin tức kinh người. Sương Túc trong giọng nói mang theo chân cảnh, ngươi nói cho ta biết những thứ này, không sợ ta lan truyền ra ngoài sao? Truyền giao. Đà bà ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Sương Túc, nếu như ngươi thật như vậy ngu xuẩn, ta như thế nào lại nói cho ngươi biết, lớn như vậy bí mật lão thái bà ta một người giữ nhiều năm như vậy, hôm nay có thể nói ra tới còn thật là thoải mái không ít. Sương Túc tự hỏi hắn xác thực không dám. Lấy hắn thực lực đã là thiên vương cảnh đỉnh phong, nhưng là đối mặt đà bà trong miệng vị thiếu gia này vẫn không đủ. Ở nơi này độc chi nguyên xuất hiện trước ta cũng đã cảm thấy một ít không đúng lắm, Thái Khang nhất tộc ở phía trước cổ trước nhưng là được xưng phong tiên nhất tộc, xem ra không phải Thái Khang thành phong ấn tan vỡ mà là vị này Thái Khang bộ thiếu chủ động mở ra đi, nếu ngươi biết còn muốn đang đúng tay sao. Từ bọn họ đi thôi, một đám tự cho là thu nạp độc chi nguyên là có thể nắm giữ đồ giã buồn nguyên lực lượng ngu xuẩn xương túc tại vị này thần bí Thái Khang bộ truyền nhân dưới áp lực vẫn là lựa chọn dừng tay. Bây giờ đá xanh điện chiến đấu đã đến ác liệt, bị Hải Chiếu chiếm đoạt cái này độc chi nguyên vừa đã bị cái khác dị thú để mắt tới, chung quy bây giờ nhìn lại Hải Chiếu cùng Diêm Lập thực lực là yếu nhất. Cổ Điêu dương cánh lướt vào rồi độc chi nguyên bên trong, 2 cánh chấn động bỏ ra một mảnh linh lực, theo Hải Chiếu từng nói, cổ điêu linh lực bên trong sẽ xen lẫn này một chút thịt mắt khó mà nhìn đến quái trùng cùng nhau tản ra, một khi tiến vào thân thể con người thì sẽ thu nạp người này linh lực mà nhanh chóng trưởng thành. Chỉ bất quá ở nơi này độc chi nguyên bên trong, bởi vì độc chi linh lực cực kỳ thuần túy, vì vậy này một mảng lớn linh lực tại độc chi nguyên bên trong quả nhiên hóa thành từng con lớn chừng ngón cái trùng, những con trùng này ỉ vào 4 cái chân, lại có 3 tấm miệng. Những thứ này độc trùng chỉ cần gặp phải lỗ hổng thì sẽ chui vào bên trong cơ thể, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ cắn phải. Hải Chiếu nhắc nhở. Đa tạ Hải huynh nhắc nhở, huyền môn đạo pháp ở chỗ này bị áp chế lợi hại, rất nhiều uy lực mạnh mẽ pháp thuật đều không thi triển được, mặc dù đối mặt nho nhỏ này độc trùng Diêm Lập đều cần toàn lực ứng phó. Liên miên độc trùng lúc rơi xuống, Bát Quái Vũ Cương bộ đã không có quá lớn xông ra. Diêm Lập một đạo hỏa hồng phù triển ra, độc chi nguyên bên trong cháy lên một mảnh hỏa diễm, những thứ này độc trùng sinh mệnh lực cứng ngạnh, mặc dù bình thường linh lực đều không biết có hiệu quả, Diêm Lập đánh bậy đánh bạn, sử dụng hỏa diễm phù đúng lúc là những thứ này độc trùng khắc tinh, hạ xuống độc trùng bị toàn bộ cuốn vào trong ngọn lửa hóa thành nhiều lần khói đen. Cổ Điêu thấy công kích mình gặp được khắc tinh đơn giản trực tiếp lao xuống thẳng xuống dưới, một đôi thiết trảo mục tiêu nhắm thẳng vào đang ở thu nạp độc chi nguyên hải chiếu. Cổ Điêu tính cách nhát gan hèn nhát, nhưng là bây giờ thấy độc chi nguyên thần công hiệu sau cũng kích thích trong cơ thể hung tính. Ngay cả ngươi cũng dám khiêu khích ta hải thị quyền vì sao? Cổ Điêu tuy là bướng cảnh, nhưng là tại đầm lấy lớn bên trong nhưng là thấp nhất nhất đẳng bướng cảnh, so với trăm chân sai quá xa, hải chiếu trên người độc chi linh lực dâng lên, chỉ bất quá lắc đắc nửa ngày hải chiếu đã xưa không bằng nay. Độc pháp tinh thuần, một đầu màu tím độc long tại độc chi nguyên trung du đãng. Bàn về sức chiến đấu, Cổ Điêu thật đúng là không phải độc long đối thủ, hải chiếu cũng có chính mình kiêu ngạo, cũng không đem hắn coi là chuyện to tát. Sự thật cũng đúng là như vậy, Cổ Điêu bị độc long đuổi theo, hơi không cẩn thận thì sẽ bị độc long ướt. Chương 394, nghìn cân treo sợi tóc, số lại 10 phần Cổ Điêu thời gian qua nhắc gan, là phi thường thông minh sinh hoạt tại độc trong ao đầm dị thú, nhưng là bây giờ biết rõ không phải hải chiếu đối thủ lại vẫn không chịu buông tha, cho dù là tại độc long phệ thiên quyết xuống truy đuổi xuống cũng kiên trì lấy không chịu rời đi độc chi nguyên. Sự thật chứng minh hải chiếu thực lực tuy mạnh, có thể so với vương cảnh, nhưng làm ưu kế lên so với những thứ này vạn năm lao yêu vẫn là kém một ít. Hải chiếu vừa tiếp tục thu nạp độc này chi nguyên, một bên để phòng Cổ Điêu, thế nhưng trong lúc bất chợt một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển tới, hải chiếu túi đầu không tưởng tượng nổi nhìn này căn nanh bước. Trăm chân. Diêm Lập cũng không hiểu, mới vừa rồi trăm chân đã chết phi thường hoàn toàn, một thân máu thịt hoàn toàn không có chỉ còn lại một bộ sắc không, nhưng là hiện nay quả nhiên một lần nữa xuất hiện ở độc chi nguyên bên trong. Hải chiếu tình huống bây giờ nguy cơ, vừa muốn vận dụng linh lực nhưng càng thêm liên hồi trăm chân độc tố truyền bá. Tệ hại dưới sự bất đắc dĩ, Diêm Lập lấy lôi pháp hộ thể, đột nhiên xông vào độc này chi nguyên bên trong. Mới vừa xông vào độc chi nguyên, Diêm Lập liền phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy cơ. Độc chi nguyên là đồ giá vạn độc lực lượng chi nguyên, cũng là thuần túy nhất độc chi linh lực, tu luyện độc pháp nhân như cá gặp nước, nhưng là tu luyện huyền môn đạo pháp hắn cho dù là trí cương trí chính ngũ lôi chính pháp đều bị áp xúc lợi hại. Đạo pháp, bắt quái thiên hà cứu người quan trọng hơn. Diêm Lập linh lực hùng hồn giống như thiên hà chạy ngược, trong lúc nhất thời đem trăm chân cùng Cổ Điêu giải khai, hơn nữa đem độc chi nguyên chúng độc khí đều giải khai không ít. Làm được như vậy đã là Diêm Lập cực hạn, nếu như tại những địa phương khác, mặc dù trăm chân Cổ Điêu liên thủ Diêm Lập đều không sợ hãi chút nào, nhưng là này đá xanh điện áp chế loại trừ độc chi linh lực ngoài ý muốn những lực lượng khác. Đi mau. Diêm Lập kéo tức thì đã hôn mê hải chiếu liền muốn hướng khói độc ở ngoài chạy, đáng tiếc Cổ Điêu cùng trăm chân so với tốc độ bọn họ còn phải nhanh một chút, phiền toái hơn là này hai đầu không hề dây dưa dễ má kỳ thú quả nhiên lựa chọn liên thủ. Mang theo ta ngươi cũng không chạy ra được, hải chiếu không có ngày xưa tinh thần, thanh âm không chỉ có chút ít trầm thấp hơn nữa liền giọng điệu đều có một ít biến hóa. Vung xuống ngươi chết ở chỗ này sao? Vậy ngươi xông vào độc chi nguyên trước chưa hề nghĩ tới như thế dẫn ta rời đi sao? Không biết ta, đi vào lại nói thôi. Diêm Lập ngược lại rất phật hệ, huyền môn đạo pháp bị áp chế lợi hại không có quá lớn chỗ dùng, mới vừa rồi tình huống nguy cơ Diêm Lập không có suy nghĩ quá nhiều, đối mặt như vậy tình cảnh Diêm Lập cũng là xuất nguy hiểm rất lớn. Diêm Lập lại quăng ra mấy đạo phụ triện, lôi pháp mới vừa sử dụng được liền bị độc chi nguyên cho bụi. Phong hỏa lưu hình. Diêm Lập thông hiểu ngũ hành tương sinh đạo lý, hỏa phù cháy lên bảng bạc hỏa diễm sau liệt phong hiu hiu. Phong tráng hỏa thế nhất cử đắp lên Cổ Điêu cùng 10 phần, chỉ tiếc mặc dù hỏa diễm rất chứa vẫn cũng ở đây bị độc chi nguyên ngăn chặn, 10 phần Cổ Điêu cho dù không hề làm gì, tại nửa nén hương bên trong cũng sẽ thoát khốn. Không có biện pháp, đây chính là ta thủ đoạn cuối cùng. Diêm Lập khoát khoát tay, hai ta sẽ không thật phải chết ở chỗ này đi. Ngươi linh lực tựa hồ so với bình thường chân cảnh yêu mạnh rất nhiều, hải chiếu đột nhiên hỏi. Không thể giúp ta áp chế một hồi trong cơ thể ta độc, ta có biện pháp độc tố ở trong người tán loạn, chỉ riêng dựa vào hải chiếu lực lượng căn bản khó mà xua đuổi, chỉ có thể mượn từ Diêm Lập hùng hồn linh lực. Cái này nói dễ. Diêm Lập điều động lực lượng hùng hồn truyền vào hải chiếu trong cơ thể, hải chiếu hiện tại tình trạng cơ thể xác thực rất không xong, 10 phần độc tố đưa hắn linh lực quấy rối một cái nguồn ngang, hơn nữa ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng ở đây lấy tốc độ kinh người hủ hóa. Linh lực bên trong nắm giữ sinh cơ, nhất là Diêm Lập hùng hồn huyền môn đạo pháp, trải qua Ngọc Hư Hỗn Nguyên công mấy lần ngưng luyện sau đó bất kể là uy lực vẫn là ẩn chứa trong đó sinh cơ càng là hơn xa cùng cảnh người, hải chiếu cũng có chút kỳ lạ, đưa hắn chữa khỏi rất không có khả năng cũng không nhiều thời gian như vậy, thế nhưng tối thiểu có thể làm cho hắn khôi phục một ít năng lực tự vệ. Hải chiếu nhìn sĩ tốt cùng Cổ Điêu ánh mắt mang theo sắc ý, hoặc là trực tiếp giết chết hai người này, hít thở sâu một hơi. Ta chỉ có một chiêu cơ hội, ngươi rời ta xa một chút nữa. Diêm Lập đã sắp rời đi độc chi nguyên, hải chiếu vẫn còn đang để cho hắn tiếp tục cách xa, biết rõ Diêm Lập rút lui theo độc chi nguyên bên trong thoát thân. Cho dù Diêm Lập thay hải chiếu tạm thời áp chế trong cơ thể độc, nhưng là hải chiếu có khả năng phát huy được lực lượng cũng mười chưa đủ một, liền một đầu vương cảnh yêu thú đều không đối phó được, huống chi là mười phần cùng Cổ Điêu liên thủ. Nếu hải chiếu đã nói khiến hắn cách xa, vậy dĩ nhiên là có hắn thủ đoạn. Diêm Lập tại hóa thân làm nguyên nhất thời điểm cùng những thứ này đại bộ thiên kiêu đã từng quen biết, trong lòng kiêu ngạo cũng có bí kỹ thủ đoạn. Diêm Lập nhiều hứng thú nhìn hải thị bí pháp, vừa nghĩ tới nhất định là cùng độc có liên quan, không khỏi lại lui ra mấy bước. Cùng Diêm Lập suy nghĩ như vậy kinh thiên động địa bất động, nhìn hai đầu một lần nữa đánh tới vương cảnh dị thú, hải chiếu không có quá nhiều kinh thiên động địa cử động, mà là chậm chạp đưa tay lại muốn phải đi thao xuống trên mặt cụ. Diêm Lập cũng tò mò một mực đeo mặt nạ không lấy mặt mũi thực gặp người hải chiếu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ bất quá hải chiếu cho dù tại tháo mặt nạ xuống lúc vẫn đưa lưng về phía hắn. Cổ Điêu cùng 10 phần đều là vương cảnh hung thú, hai đầu dị thú cũng là tình thế bắt buộc, nhưng là tại mặt nạ tháo xuống một khắc Cổ Điêu quả nhiên ngay đầu tiên chuyển thân, muốn thoát đi Ải Chiếu, nhưng là Ải Chiếu như là đã bại lộ lá bài tẩy, Ải Chiếu làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Tại Ải Chiếu tháo mặt nạ xuống sau, toàn bộ độc chi nguyên tựa hồ cũng thay đổi, một trưởng ngũ quan trong sáng rõ ràng mặt quỷ mở cái miệng rộng trực tiếp đem này cổ điêu một cái nuốt vào. Cổ điêu thét lên, dùng răng khí lên lấy, sở hữu lao đầm dị thú cũng có chính mình độc nhất độc pháp, bản thân cũng đúng độc tố có rất mạnh sức miễn dịch, nhưng là ở nơi này cái mặt quỷ xuống cổ điêu trực tiếp phân giải ra. Ải Chiếu tự nhiên cũng sẽ không quên còn có cái kia khởi tử hoàn sinh 10 phần, tại hắn chuẩn bị thu thập 10 phần lúc, 10 phần quả nhiên tự đi phân giải ra một lần nữa biến thành một bộ sắc không. Sử dụng Diêm Lập đều không hiểu được bí thuật đối với Ải Chiếu gánh vác cũng thật lớn, khóe miệng tràn ra một luồng máu tươi quỷ một chân độc chi nguyên bên trong, 10 phần độc tố một lần nữa tái phát. Ải Chiếu cho là mình thắng, Diêm Lập cũng cho là thắng, nhưng là một cỗ linh lực màu đen tại Ải Chiếu không chút nào phòng bị lúc lại muốn xông vào Ải Chiếu trong cơ thể. Thân ở đá xanh điện phụ cận cường địch dò xét, Diêm Lập thật ra vẫn luôn tại phòng bị cái khác dị thú xông vào độc chi nguyên bên trong, nhưng là cổ điêu cùng 10 phần đã bị đánh chết, Diêm Lập đối với độc chi nguyên bên trong dị biến cũng không phản ứng kịp. Ải Chiếu nhìn này linh lực màu đen rốt cuộc biết mới vừa rồi 10 phần vì sao lại sống lại rồi, 10 phần bị Ải Chiếu thực chủ yêu kiến đem sở hữu máu thịt toàn bộ chiếm đoạt không còn một ngống, nhưng là cổ điêu quả nhiên đem cổ trùng rót vào trong đó, hấp thu nữa độc chi nguyên lực lượng sau những thứ này cổ trùng phòng lớn mượn 10 phần chống rông vẫn luôn tại hành động. Mà này linh lực màu đen không phải cái khác, chính là cổ điêu những thứ kia hàm chứa cổ trùng linh lực, thoát khỏi 10 phần sau tìm mới ký chủ, chỉ cần đoạt đi Ải Chiếu thân thể, cổ điêu vẫn có thể trọng sinh. Ải Chiếu đã không có năng lực phản kháng, Diêm Lập cũng đã không kịp. Chương 395, Ải thị công chúa gặp lại Trang Cận Uyên, những thứ này cổ trùng mắt thấy liền muốn chui vào Ải Chiếu trong cơ thể lúc, độc chi nguyên bên trong quả nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một trường bàn tay tự trong nước xoáy chỗ sâu, cổ điêu những thứ kia màu đen cổ trùng bị này trương đại thủ toàn bộ nắm trong tay. Nho nhỏ cổ điêu thật lớn mật, dám đụng nữ nhân ta. Nữ nhân? Diêm Lập có chút không có hiểu rõ tình huống, nhưng là trước mắt tự trong vòng xoáy xuất hiện người này đã hấp dẫn Diêm Lập sở hữu chú ý lực, Trang Cận Uyên. Ải Chiếu đã ở vào hôn mê bên mờ, vốn là muốn kháng cự Trang Cận Uyên ôm nàng, kết quả mềm nhũn thân thể vô lực làm được như vậy cử động, càng giống như là một bộ thẹn thùng tư thái. Cường thế ôm lên Ải Chiếu một mực bàn tay đè ở trên lưng nàng, lòng bàn tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, để cho Diêm Lập đều thúc thủ vô sách độc tố quả nhiên bị này cỡ nhỏ vòng xoáy hút đi ra. Độc tố bị rõ ràng Ải Chiếu cũng coi là thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa Trang Cận Uyên linh lực cũng dần dần khôi phục lại. Ngươi thả ta xuống. Ải Chiếu chỉ cảm thấy trên mặt nóng kinh người, âm thanh nhỏ bé giống như nỉ non. Tới nguy hiểm như vậy địa phương cũng không có nói cho ta biết. Trang Cận Uyên ngữ khí mang theo 7 phần cương triều 3 phần bá đạo. Cha ta phái ta tới phụ thân ngươi, thân là đại thiên vương quả nhiên như vậy lô mãng đem ngươi đưa tới nơi này, ngươi có biết hay không nếu như ta không đến ngươi biết chết ở chỗ này ta đây không phải không sao chứ. Ải Chiếu không biết còn thế nào phản bác. Không việc gì. Ngươi nghĩ rằng ta nói phiền toái là vừa mới kia hai cái xúc sinh độc sao? Chân chính phiền toái là độc này chi nguyên. Trang Cận Uyên thở dài một tiếng, ngươi ngàn vạn lần không nên đem độc này chi nguyên thu nạp vào bên trong cơ thể ngươi, ta biết dục tốc bất đạt, cho nên không có khắc chế chính mình, không có lựa chọn đột phá. Ải Chiếu nói, cũng coi như ngươi thông minh. Trang Cận Uyên tại Ải Chiếu trên lỗ mũi quẹt một cái, bất quá vẫn là rất khó giải quyết, vì ngươi coi như thiếu hắn một cái nhân tình cũng đáng giá. Trang Cận Uyên xuất hiện sau đó sẽ dùng linh lực đem hai người bọn họ cùng độc chi nguyên linh lực cô lập ra, chủ động rời đi độc chi nguyên nhường cho cái khác đỏ con mắt dị thú. Xuất hiện tại Diêm Lập trước mặt lúc, Trang Cận Uyên vẫn không quên cho Ải Chiếu mang theo mặt nạ. Vô lượng tiên tôn, vận đạo thật đúng là bất tài, quả nhiên đoạn đường này đều không đoán được Ải thị thiên kiêu nguyên lai là một người đàn bà. Mặc dù Diêm Lập chỉ là nhìn nửa mặt bên thế nhưng đã kết luận đây là một trường tuyệt đẹp gương mặt, không để cho làm sao có thể hấp dẫn đến Trang Cận Uyên người như vậy. Đối với Trang Cận Uyên, Diêm Lập tại cổ vực thời điểm cũng đã đem hắn liệt vào hắn gặp được thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất vài người ở trong. Cũng không phải là Ải Chiếu cố ý giấu giếm, mà là gia phụ cho là Ải bộ người thân nam nhi hành tẩu hồng vũ tương đối dễ dàng, mới vừa rồi đa tạ đạo huynh hai lần bà phen xuất thủ cứu giúp Ải. Ải sư muội khách khí, ta là không phải gặp qua ngươi ở nơi nào. Trang Cận Uyên mặc dù không có đem Diêm Lập cùng ban đầu nguyên nhất liên hệ với nhau, tuy nhiên lại không hiểu cảm thấy một ít quen thuộc, như vậy giác quan bén nhạy để cho Diêm Lập đều có chút giật mình. Bần đạo ở lâu Thiên Nguyên, cực ít đặt chân Thiên Nguyên ở ngoài khu vực, các hạ chắc là nhận lầm người. Trang Cận Uyên, ngươi nhận lầm người, vị này chính là phong ấn âm dương hai giới sơn, hơn nữa sáng lập đạo cung đạo sĩ Diêm Lập, ngươi chính là Diêm Lập. Từ lúc phong ấn âm dương hai giới sơn sau, Diêm Lập danh tiếng cũng đã truyền khắp cửu gia không ít địa phương. Trang Cận Uyên nhiều hứng thú nhìn một chút, Diêm Lập tướng mạo cũng không xuất chúng, chỉ bất quá một đôi mắt phá lệ thâm thúy rõ ràng, một đầu đơn đôi ngựa rất tùy tính bước tại sau lưng, thanh ý đạo bảo thập phương dày, bên hông phân biệt một cái màu đỏ thước. Loại trừ xuất trần cởi mở một ít, Trang Cận Uyên cũng nhìn không ra cái gì khác chỗ đặc biệt. Nghe nói ngươi trúng rồi tử hồn chú, vì sao không ngừng không có phát tác ngược lại theo quy tiên cảnh đột phá đến chân cảnh? Trang Cận Uyên hỏi. Rất khéo léo, ta Côn Lôn đạo cung vừa vặn có một môn có thể phong bế tử hồn chú pháp thuật, chỉ bất quá từ đầu đến cuối vô pháp trừ tận gốc mà thôi. Nếu ngươi mới vừa rồi cứu Hải Chiếu cũng coi là đối với ta có ân, chờ một lúc đi với ta một cái địa phương, nơi nào có lẽ có thể giải mở ngươi chết hồn chú biện pháp. Trang Cận Uyên mà nói để cho Diêm Lập hai mắt tỏa sáng, đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến kết quả. Cứu Hải sư muội cũng là không làm được, hiểu biết không cứu mà thôi, bần đạo cũng vô ý mang theo ân cầu báo, thế nhưng cởi ra tử hồn chú chi pháp, xin mời Trang huynh dạy bảo tử hồn chú hành hạ Diêm Lập nhiều năm như vậy, giống như xương mu bàn chân chi trở. Mỗi một lần tại mất đi áp chế tử hồn chú lực lượng sau Diêm Lập sẽ được hành hạ, cho dù thiên đình thần Phật cũng không có quá tốt biện pháp, bây giờ lại có thể ở chỗ này giải quyết. ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, đây chẳng qua là một cái khả năng mà thôi, cụ thể thế nào ngươi còn cần thấy người kia lại nói Trang Cận Uyên thủy chung là một bộ phong lưu công tử ca bộ dáng, một cái quạt xếp chưa từng rời tay, chỉ bất quá tại nhắc lên người kia thời điểm có chút chân mày co lại, tựa hồ cũng không muốn thấy hắn. Nếu là Trang huynh không có phương tiện đi mà nói có thể nói cho ta biết giải tử hồn chú địa phương ở nơi nào, vân đạo có thể tự đi trước, ngược lại cũng không phải bởi vì có cái gì không có phương tiện đi trước, là bởi vì không muốn gặp người này, bất quá coi như là bởi vì hải chiếu coi như ta không nghĩ cũng cần phải thấy một mặt rồi. Trang Cận Uyên lắc vài cái nâng phiến cũng không nhất định đi quá xa, ngay tại dưới chân. Dưới chân? Chẳng lẽ Trang huynh nói là này đá xanh trong điện? Trang Cận Uyên, ta không muốn thiếu ngươi quá nhiều nhân tình, nếu ngươi không muốn đi thấy hắn cũng không nhất định bởi vì ta buông xuống ngươi kiêu ngạo, ta mặc dù không biết ngươi tại lo âu gì đó, thế nhưng ta tin tưởng Hải thị bộ lạc cùng với cha ta nhất định sẽ bảo đảm ta bình yên vô sự. Hải chiếu nói, ngươi không biết chỗ này cho nên mới nói ra như vậy nói đến, ta có thể nói cho ngươi biết, hấp thu độc chi nguyên dị thú cùng người cuối cùng đều chỉ có một cái hạ tràng, chết. Diêm Lập cũng không hoài nghi Trang Cận Uyên nói tới, chỉ bất quá có chút không thể tưởng tượng nổi, bây giờ đá xanh trên cung điện cổ độc chi nguyên bên trong, tổng cộng trước trước sau sau xuất hiện 6 vị thiên vương cảnh cường giả, đến cùng có ra sao lực lượng có khả năng đem những thứ này độc trong ao đầm chiếm cứ vô số năm dị thú toàn bộ giết chết. Hải Tấn mặc dù là đại thiên vương, Hải Thị cũng là đổ dã trên mặt nổi người chấp trưởng, thế nhưng ta tin tưởng nếu như đối mặt đá xanh điện người, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Trang Cận Uyên quạt xếp mở ra khỏe miệng mang theo nụ cười ánh mắt ôn hòa, hướng chi là mình thích người, làm gì đều là đáng giá. Hải chiếu ánh mắt phiêu hướng rồi cái khác nơi, không dám nhìn Trang Cận Uyên cặp kia nóng bỏng ánh mắt. Bần đạo tới đây đá xanh điện đã có một trận, loại trừ đại điện đỉnh chót vọt lên này lục đạo độc chi nguyên, bần đạo nhưng thủy chung không tìm được đá xanh điện cái khác cửa vào ở nơi nào. Này đá xanh điện bây giờ là bị phong ấn ấy, ngươi tự nhiên không tìm được môn ở địa phương nào. Thái Khang bộ lạc là Hồng Vũ đại lục tinh thông nhất phong ấn pháp cùng trận đạo pháp bộ lạc, nắm giữ cái này có thể phong tiên huyết mạch chi lực, vì vậy lại bị trở thành phong tiên nhất tộc, mà nơi này cổ điện chính là tiên cổ hào phú Thái Khang bộ lạc thánh địa, vốn tên là Phong Tiên Điện. Nếu là không tìm được giải phong pháp, chớ nói các người, coi như là đồ giá đại thiên vương thậm chí còn là phong hải thần triều hoàng tôn tới cũng chưa chắc có thể mở này phong ấn. Như vậy chìa khóa ở địa phương nào? Thái Khang bộ lạc tại bây giờ chỉ còn lại một cái tuổi già cô đơn, hoặc có lẽ là lão nhân kia chỉ là Thái Khang bộ lạc nô bộc mà thôi, phụ trách trông chừng đá xanh điện. Như là đã xuất hiện lục đạo độc chi nguyên, vậy không trở ngại đang chờ đợi, làm tám đạo độc chi nguyên toàn bộ hiện thế lúc, người lao nô kia tự nhiên sẽ hiện thân tám đạo độc chi nguyên. Diêm Lập cùng Hải Chiếu tự nhiên có chút kinh ngạc, nhưng là Trang Cận Uyên cũng không có giải thích, chỉ là mang bọn hắn tại đá xanh điện phía ngoài nhất một bên chờ đợi. Tám đạo độc chi nguyên giống như tám cái cự xà, thân rắn mềm dẻo tại trong bầu trời luân vũ, những thứ này xông vào độc chi nguyên dị thú cũng đều thu hoạch rất nhiều, cơ hồ 7/8 dị thú đều đột phá hiện có cảnh giới, để cho người không tưởng tượng nổi vẫn có 4 đầu vương cảnh dị thú đồng loạt đột phá trở thành thiên vương cảnh. Tại không có đi tới Thái Khang thành trước chính là độc cao đầm bá chủ 3 vị thiên vương cảnh đại yêu cũng thu hoạch không cạn, độc chi nguyên lực lượng đang ở từ từ tản đi càng ngày càng nhạt, thế nhưng Diêm Lập lại phát hiện độc này chi nguyên lực lượng mặc dù tản ra ở trong tiên địa nhưng thủy chung quanh quẩn tại Thái Khang thành cũng phụ cận. Côn rồi đắc ý vô cùng, trước hắn cũng đã là thiên vương cảnh cường giả, lần này đang thu nạp rồi độc chi nguyên sau hắn có tự tin bế quan sau một thời gian ngắn trở thành hoàng tôn không dám nghĩ, nhưng là khiêu chiến một hồi đồ giã đại thiên vương độc vương Hải Tấn vẫn là vô cùng có thể. Chương 396, Phong Thiên cổ điện, đả bà âm nhu ngay tại côn rồi chuẩn bị rời đi thời gian. Đỉnh đầu xuất hiện một cây khô một trượng, côn rồi thân thể bị một trượng đánh về đá xanh trên điện mới. Quả nhiên như Trang Cận Uyên nói, đà bà xuất hiện ở trên bầu trời, ra tay một cái liền đánh lui thiên vương cảnh côn rồi. Ngươi là người nào, dám ngăn trở ta rời đi? Côn rồi quát ao đầm cũng có mấy ngàn năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt cái này tướng mạo xấu xí lao thái bà. Được chỗ tốt liền đi, nào có như vậy tiện nghi chuyện, tối thiểu muốn lưu lại một ít gì đó đi. Đà bà gù lưng lấy thân thể nói. Không biết lao thái bà ngươi muốn cho ta lưu gì đó? Côn rồi hỏi. Tính mạng đà bà ngữ khí bình tĩnh, phản phất đang nói gì rất tùy ý sự tình. Ha 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 ha, muốn lấy tính mạng của ta? Ta nhưng là độc cao đầm thiên vương cảnh rất mạnh sao? Đà bà hỏi ngược lại cũng có một chút nghịch thiên thiên vương cảnh lao thái bà cũng chỉ có thể tự nhận không bằng, nhưng là ngươi thật đúng là không coi là gì đó. Côn rồi hiện ra nguyên hình, một mảng lớn lục đầu khát máu rồi đánh về phía đà bà, toàn bộ ao đầm còn không có mấy người có khả năng chịu được côn rồi vây công, chỉ bất quá hắn hiển nhiên không biết trước mắt lao thái bà này lai lịch. Tại côn rồi đánh tới lúc, đà bà lại vừa là một tay trượng, nhìn như bình thường không có gì lạ khô một nhánh cây nhưng ẩn chứa cổ quái lực lượng, thủ trượng trô đi qua mảng lớn côn rồi bị quét ra. Đường đường vương cảnh côn rồi quả nhiên bị một cái lao thái bà một tay trượng đánh tới nôn ra máu, cho dù giống vậy cảnh giới thực lực vẫn hoàn toàn thuộc về nghiền ép. Trước mắt hình thức không đúng, ba chân giáp thiểm đột nhiên bắn lên định thoát khỏi đá xanh điện, đà bà cũng đã trước hắn một bước ngăn trở ở hắn đường phải đi qua lên, lần này không có dùng thủ trượng, nhìn như nhẹ nhõm một quyền quả nhiên trực tiếp đem ba chân giáp thiểm thân thể đánh thủng. Người đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đồng thời cùng chúng ta những thứ này ao đầm đại yêu là được sao? Đá xanh trên điện bò một đầu to lớn ban văn con nhện, đây cũng là không kém gì côn rồi độc ao đầm bá chủ. Các ngươi lấy thiếu gia nhà ta đồ vật, chẳng lẽ không chuẩn bị trả lại sao? Không biết ngươi nói lấy nhà ngươi thiếu gia thứ gì độc chi nguyên? Quả thực hồ ngôn loạn ngữ, độc chi nguyên chính là đồ giá lực lượng căn nguyên, là vật vô chủ, vì sao chúng ta không thể tu luyện nhện độc? Cả giận nói. Ai nói với ngươi này độc chi nguyên vô chủ? Đà bà cười lên trên mặt từng đạo nếp nhăn xếp thành rất sâu khe rãnh, có thể nhìn ra, đối với cái này những người này cưỡng ép thu nạp độc chi nguyên không ngừng không có để ý ngược lại thật cao hứng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi có thể đồng thời chiến thắng chúng ta năm vị thiên vương cảnh cùng với nhiều như vậy vương cảnh không được. Độc bước quát lên. Lão bà tử nếu ngăn cản các ngươi rời đi, tự nhiên là có biện pháp đà bà thủ trưởng một điểm mà. Trên bầu trời nguyên bản đã tản đi độc chi nguyên một lần nữa tụ lại, quả nhiên hóa thành một đầu cự xà. Mặc dù chỉ là độc chi nguyên linh lực biến thành, thế nhưng Diêm Lập chưa từng thấy qua khổng lồ như thế đại yêu thân hình, che khuất bầu trời, so với toàn bộ Thái Khang thành thậm chí càng khổng lồ một ít. Đầu này cự xà chỉ có 9 biên đầu, mỗi một con đầu đều có cao mấy chục trượng, bây giờ chính chiếm cứ tại đà bà phía sau. Đây là cái gì? Độc bức vừa dứt lời, một viên độc chi nguyên hóa thành đầu rắn cũng đã mở cái miệng rộng trực tiếp đem nuốt vào, mặc dù là mượn từ ngoại lực tấn thăng đến rồi thiên vương cảnh, nhưng là quả nhiên không còn sức đánh trả chút nào, tại dưới con mắt mọi người bị cắn nát, cự xà đầu bên trong chỉ để lại một đoạn tinh huyết. Ta chủ, những thứ này thu nạp ngài lực lượng dị thú sẽ để lại cho ngài xử lý, ta không tin hợp chúng ta nhiều nhân lực như vậy lượng không thắng được đầu này không có chân thân quái xà. Nam vị thiên vương cảnh, này Thái Khang bộ lạc tiền bối có khả năng đê đương rồi sao? Hải Chiếu có chút lo âu. Yên tâm đi, nếu như bọn họ không có hấp thu độc chi nguyên có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng là thắng bại theo bọn họ sinh lòng tham niệm một khắc kia liền đã định trước rồi, có khả năng đi tới đá xanh điện phụ cận đều tính cả thực lực mạnh mẽ dị thú, nhưng là lúc này bọn họ kinh khủng phát hiện cả người trên dưới linh lực tựa hồ hơn nửa bị khóa ở, Hải Chiếu cũng là một cái trong số đó, vốn cho là vật đại bổ độc chi nguyên bây giờ thành chân chính lấy mạng độc dược. Thân thể ta chuyện gì xảy ra? Ai Trang Cận Nguyên thở dài một tiếng, linh lực cũng chia cấp bậc, thường thấy nhất thông thường nhất chính là trong thiên địa tùy ý có thể thấy linh lực, cao hơn một tầng chính là thuộc tính linh lực, thế nhưng tại thuộc tính linh lực bên trên chính là nguyên chi linh lực. Nguyên chi linh lực số lượng cực kỳ ít ỏi, toàn bộ cửu giá đều khó khăn tìm mấy chỗ, thế nhưng tiên cổ trước bởi vì một ít những nguyên nhân khác đưa đến đổ dạ nắm giữ hai nơi độc chi nguyên. Nhưng là chỗ này độc chi nguyên đã sớm rơi vào Thái Khang bộ lạc trong tay, cái này có thể phong tiên chủng tộc tại độc chi nguyên bên trong đã sớm gieo một ít phong ấn, trước mắt ngươi bản thân nhìn thấy hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Cho nên ta mới chịu tìm tới người kia. Đá xanh trên điện một ít thu nạp độc chi nguyên linh khí dị thú thân thể nổ bể ra, hóa thành một đoàn đoàn huyết múa, mà Diêm Lập tận mắt thấy rồi một đầu thiên vương cảnh đại yêu bị rắn khổng lồ chín đầu nhai nát. Trang Cận Uyên mang theo hai người nên ngang đi tới đảo bà trước mặt, căn bản không lo lắng sẽ cùng những dị thú kia bình thường. Lão thái bà, dẫn ta đi gặp ngươi gia chủ tử này, đảo bà biểu diễn ra thực lực muốn vượt qua xa bọn hắn bây giờ, nhưng là Trang Cận Uyên vẫn vô lễ như vậy. Chọc giận cường giả như vậy nghĩ như thế nào đều cũng không sáng suốt, một người duy nhất giải thích chính là hắn biết rõ đảo bà sẽ không động thủ với hắn. Ngươi là? Đà bà quay đầu nhìn lướt mắt, đối với Trang Cận Uyên khuôn mặt này cũng không có ấn tượng gì, nhưng Trang Cận Uyên trong tay quạt xếp rũ xuống màu đen phiến nặng để cho đà bà ánh mắt biến đổi. Nguyên lai là ta chủ bạn cũ sau đó, lao bà tử ra mắt công tử. Đà bà hướng Trang Cận Uyên thi lễ một cái. Mở ra đá xanh điện đi, liền nói có người viếng thăm này. Đà bà có chút do dự. Như thế, ngươi muốn cự tuyệt sao? Lao bà tử tự nhiên không dám, xin mời ngài theo ta tới đi. Đà bà mang theo Trang Cận Uyên đi tới đá xanh điện chính diện, cả tòa đá xanh cổ điện không có bất kỳ khe hở, càng giống như là do một tòa khổng lồ đá xanh điêu khắc mà thành. Đây chỉ là phong tiên cổ điện giả tưởng mà thôi. Đà bà vốn không muốn sớm như vậy mở ra đại điện, nhưng là cái này lại không thể cự tuyệt Trang Cận Uyên, hay hoặc là không dám. Đà bà đứng ở đá xanh điện trước tụng niệm một ít cổ quái chú văn, trước mặt mọi người nhộn nhạo lên từng vòng lam quang, rất nhanh tại trước mặt bọn họ mở ra một cái cửa, phong cách cổ xưa xa xa khí tức đập vào mặt, này trong phong ấn có khắc cả khôn, một đạo có thể có phong tiên điện ba chữ tấm bảng treo cao tại cửa điện bên trên. Hai miếng nặng nghề tảng đá xanh ở chỗ nào cùng nhau cũng làm cửa điện, bên trái trên cửa đá có khắc một chỉ bao sâu hoa văn, nhưng là này hoa văn tại Diêm Lập trong mắt hóa thành một đầu dương nhanh múa vướt cựu đầu đại xà, há mồm phun ra nuốt vào mây mù, khổng lồ thân rắn chiếm cư ở một tòa cắm thẳng vào trời cao cự phong lên, một bộ hùng cứ thiên hạ uy mãnh tư thế. Mà đổi thành bên ngoài chợt lóe trên cửa, là một người giống như, người này mặt mũi hàm tình thân hình tuấn giật khỏe miệng nụ cười ôn hòa, chính là nhân trung chi kiệt, hơn nữa môn lên long ngậm vượng cắn một đôi thạch vòng, làm cho cả phong cách cổ xưa thạch điện càng tăng thêm một ít ôn tình. Đà bà gõ vang lên trên cửa long phượng thạch vòng, đại điện từ từ mở ra một cánh cửa khâu. Chương 397, Huyền Đàn Pháp Hỏa, Di Tử Thái Khang hồi đi thôi, vào xem một chút, vốn cho là này phong tiên điện nhất định uy vũ bất phàm, nhưng là sau khi tiến vào mới phát hiện loại trừ một nhóm lại một đống tảng đá không có vật gì khác. Phong tiên cổ điện không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, bây giờ một lần nữa thấy dương như cũng không nhiễm phàm trần. Đây chính là ngươi nói Thái Khang bộ lạc thánh địa sao? Thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương, Ải Chiếu nói. Đó là bởi vì nơi này khắp nơi đều bày ra trận pháp và phong ấn, ngươi sở chứng kiến chỉ là tòa đại điện này biểu hiện mà thôi. Thái Khang phong tiên tộc ở phía trước cổ trong đại chiến xuất lực không ít, yêu tộc rất nhiều trí cường giả cũng có cơ hồ vô tận tuổi thọ cùng cơ hồ bất tử thân thể, phần lớn là dựa vào Thái Khang bộ lạc người đến đem phong ấn. Đáng tiếc tại nhiều năm liên tục trong chiến tranh, Thái Khang bộ xanh vàng không nhận dần dần tuyệt tích ở Hồng Vũ trong lịch sử, thậm chí Hồng Vũ phần lớn người đều cho là cái bộ lạc này đã hoàn toàn tuyệt diệt rồi, chỉ bất quá cái này đã xuống dốc hào phú xuất hiện vị cuối cùng sáng chói cự tinh, Thái Khang Võ. Thái Khang Võ là Thái Khang bộ lạc vị cuối cùng cái thế hào kiệt, hắn tại trước khi vẫn là đem năm đó hào phú hy vọng cuối cùng phong ấn ở rồi đá xanh phong bên trong thiên điện, chỉ bất quá biết rõ trong này nội tình người vẫn luôn đang hoài nghi hắn có hay không có thể sống đi xuống. Có hay không có thể sống đi xuống? Ngươi là nói Thái Khang Võ phong ấn là một người? Hải Chiếu hỏi. Có thể nói như vậy, thế nhưng càng nói đúng ra, Thái Khang Võ phong ấn là con của hắn, ta tổ tiên cùng Thái Khang Võ có chút giao tình vì vậy biết rõ một ít, theo tổ tiên từng lưu lại một chút ít đi lại, nói là Thái Khang Vũ nhi tử theo sinh ra chính là một cái tử thai, cho nên ta mới hoài nghi. Biết rõ thế này độc chi nguyên bùng nổ ta mới ngừng định, Thái Khang Võ phong ấn người từ đầu đến cuối vẫn là còn sống. Vậy ngươi tổ tiên không có nói cho ngươi biết, ở sau lưng bóc người ngắn thật là không có phong độ, bất quá các ngươi bộ tộc kia người cũng từ trước đến giờ không biết cái gì gọi là lễ tiết, một đám lô mãng người một giọng nói giống như gió nhẹ phất qua bên tai, thanh âm này giống như sơn tuyển đánh thạch bình thường thanh thúy, nhưng lại có mang theo một ít đu hòa, thanh âm không chỗ nào không có mặt, khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu thoải mái. Dù sao cũng hơn ngươi cường, núp ở phong ấn phía sau không dám thấy người. Núp trong bóng tối người bàn tay đánh một cái, bình thường không có gì lạ đại điện đột nhiên từ tối thành sáng, trong điện mấy cây chống đỡ điện trên trụ đá treo sáng ngời ngọn đèn lên dầu. Thế nhưng Diêm Lập không có bị đại điện rung động tình cảnh hấp dẫn, đưa hắn ánh mắt ôm là phong tiên điện ngay chính giữa một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn này từ mấy khối tán loạn tảng đá đắp với nhau, trên tế đàn bày đặt mấy cái trưng bày vật phẩm lọ sành, những thứ này đơn sơ trang trí cũng không thể ảnh hưởng Diêm Lập, trong ánh mắt hắn tính tính khóa lại kia một đóa trôi lơ lửng tại trên tế đàn lãnh đạm ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa màu xám tại đá xanh trên tế đàn thiêu đốt, minh minh không có bất kỳ chất dinh dưỡng nhưng vô số năm qua từ đầu tới cuối duy trì lấy thiêu đốt. Tiên cổ hào phú Thái Khang bộ lạc, phong tiên cổ điện, có khả năng trang trí tại thánh địa đứng đầu vùng đất trung ương đủ thấy này hỏa bất phàm. Diêm Lập định nhớ lại một hồi tại Thiên Không Thành được đến quyển gia thú lên thì có ghi lại đồ giã một tòa hoang phế cổ thành, lúc này Diêm Lập trong đầu chỉ có một cái ý tưởng, Huyền Đàn Pháp Hỏa. Huyền Đàn Pháp Hỏa Diêm Lập là dùng cũng tới, nhưng là đối với Nguyên Nhất tới nói đây chính là khó được bảo vật, Phật Hỏa rèn kim thân có thể để cho lúc này Phật gia kim thân mạnh hơn nữa còn là tám chén lưu ly pháp bên trong cực độ trọng yếu một vòng. Thiên địa kỳ viêm vị không nhiều, một khi gặp mỗi một đóa Diêm Lập đều không cho phép bị tùy tiện thả tay. Thu gom quyết tâm thần, muốn có được này đóa Huyền Đàn Pháp Hỏa, tự nhiên vẫn là muốn viếng thăm một hồi nơi này chủ nhân. Toàn bộ đại điện tất cả mọi thứ toàn bộ đều là từ đá xanh chế tạo, vật liệu đá thô ráp nhưng là nơi này mỗi một cái đều xinh đẹp tuyệt vời. Tế đàn một bên kia làm bằng đá trên ghế chính đoan ngồi lấy một cái mỹ thiếu niên, màu trắng một mạc trên mặt ngọn liễu mi trắng quyết mắt, khóe miệng nụ cười mang theo 7 phần âm nhu 3 phần tà khí, da trắng nõn nà, tay như mềm mại tay, nếu như không là biết rõ trước mắt là một người đàn ông, Diêm Lập tuyệt đối sẽ dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung, nói riêng về tướng mạo Diêm Lập gặp nhân trung không có thể xuất kỳ hữu giả. Người này trong mắt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, khóe mắt cong lên híp thành một cái hở, che ở con ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi nên gọi là. Trang Cận Uyên quạt xếp vừa mở ra, các đứa người này nói, ta gọi Trang Cận Uyên. Danh tự này xác thực thật phù hợp ngươi, ta chính là trong miệng ngươi cái kia tử thai, ngươi có thể gọi ta Thái Khang Hồi. Mời ngồi đi. Thái Khang Hồi ngắt tay, ba người dưới người xuất hiện mấy tờ băng đá, chắc cũng là đạo chuẩn xuất hiện mới để cho ngươi theo trong phong ấn tỉnh lại đi. Nhìn ngươi bộ dáng này hẳn đã đại công cáo thành, nếu không này độc chi nguyên làm sao có thể xuyên thấu đá xanh điện phong ấn Trang Cận Uyên thật sao? Người ta hai bộ tuy là thế giao, nhưng là quan hệ cũng không thấy được tốt bao nhiêu đi. Nếu như ngươi tại đối với ta chuyện chỉ trò trò ta không ngại cho ngươi ý miệng, tại ngươi tới ta phong tiên điện vì chuyện gì? Thái Khang Hồi mặt mũi ngẩm cười nhưng là trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Được rồi, ta hôm nay cũng coi là muốn cầu cạnh ngươi, vậy thì nói ít mấy câu rồi ta không nghe lầm chứ, ngươi lại có cầu ở ta. Hải thị là bây giờ đồ giã người chấp trưởng, vị này hải thị chuyển nhân bây giờ thu nạp ngươi độc chi nguyên, đáp ứng ta, vĩnh viễn không muốn định đối với này cố độc chi nguyên độc thủ. Nếu không ta cũng không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trang Cận Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm cái này loại trừ nụ cười trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt Thái Khang Hồi. Ngươi độc chi nguyên? Hải Chiếu có chút khó tin nhìn Thái Khang Hồi. Độc chi nguyên chính là thiên địa tinh thuần nhất độc chi linh lực, cũng là độc pháp bên trong tồn tại trí cao, lại là người thiếu niên trước mắt này. Hải bộ công chúa. Thái Khang Hồi đối với Hải Chiếu tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá không phải là bởi vì Hải thị bộ lạc quan hệ, mà là bởi vì Trang Cận Uyên quả nhiên thích nàng. Công chúa, ngươi nếu là thích tính này tình kiêu ngạo người, một ngày nào đó ngươi biết rơi vào hắc ám. Tại vô biên trong vực sâu vượt qua ngươi một đời nha. Thái Khang Hồi nhẹ lời khuyên. 3. Trang Cận Uyên đem quả xếp bấu vào trên bàn đá thần tình không vui đúng như ngươi nói, người ta hai bộ là quen biết cũ thế nhưng quan hệ còn chưa có đến cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ nói cho ta đáp ứng, hoặc là không đáp ứng, như vậy ta cũng tốt dùng chính ta biện pháp giải quyết. Đáp ứng, dĩ nhiên là đáp ứng. Thái Khang Hồi cười nói. Phần này độc chi nguyên coi như là ta lễ vật đi, huống chi sau này hại Hải thị vị công chúa này cũng không phải là ta độc chi nguyên, mà là ngươi đi đã như vậy, ta liền cáo tử, Hải Chiếu chúng ta đi thôi. Trang Cận Uyên cũng không muốn ở lâu. Tại rời đi trước hắn cũng không có quên Diêm Lập sự tình. Diêm Lập, người trước mắt này là cựu giã một người duy nhất có hy vọng thay ngươi giải quyết tử hồn chú người, ta nói cho ngươi mới biện pháp cũng coi như không nợ ngươi cái gì, thế nhưng có thể hay không để cho hắn đây giúp ngươi thì nhìn chính ngươi bản lãnh. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên bị ngươi người trước mắt này ôn hòa giả tưởng làm cho mê hoặc, phụ thân hắn Thái Khang Võ là bị thập tam châu đại yêu đều coi là nước lũ và manh thú người Trang Cận Uyên mang theo sắc giận rời đi. Thái Khang Hồi biểu hiện cũng xác thực không phải rất dễ tiếp xúc, Diêm Lập nguyên bản còn không biết như thế nào cùng người như vậy trao đổi, nhưng là Thái Khang Hồi nhưng dẫn đầu cùng Diêm Lập lấy lòng. Tử hồn chú là minh phụ tử hồn dạng cấm kỵ chi pháp, ngươi là như thế nào dính vào này phiền toái đồ vật? Thái Khang Hồi hỏi. Bần đạo sống ở Thiên Nguyên, âm dương hai giới sơn nối thẳng u minh xâm nhiễm Thiên Nguyên đại địa, vì vậy phong ấn lượng giới sơn, làm gì gặp tử hồn quỷ vương bị gieo xuống này mà rủa. Diêm Lập thở dài một tiếng. Ngươi phong ấn lượng giới sơn? Đây là Thái Khang Hồi lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Không thể năm đó tộc nhân ta từng đi trước cha xét trong đó một tòa lượng giới sơn, phát hiện muốn phong ấn hai giới vô cùng khó khăn, cái kia kinh khủng nước sông Minh Hà phát ra cực âm khí chính là cùng độc chi nguyên bình thường ngọn nguồn linh khí, thậm chí về phẩm chất còn muốn có chút vượt qua, coi như là phong cương đại trận cũng chỉ có thể chấn áp nhất thời mà chấn áp không được nhất thế. Đúng là như vậy, không chỉ là minh phụ cực âm khí, những thứ kia thập tam giản quỷ vương cũng mỗi cái thực lực kinh người khó mà dễ cùng, Minh phủ tự thành nhất giới, muốn trấn áp nhất giới cần phải mượn dương gian vô cùng mênh mông lực, đây là Diêm Lập tại Minh phủ bên trong ruột thịt lãnh hội. Chương 398, phong ấn tranh, bi thảm yêu ca xấu. Diêm Lập vừa nói như vậy lập tức lấy được Thái Khang hồi đáp lại, cái này nắm giữ phong tiên huyết mạch người tuổi trẻ đối với phong ấn thuật tồn tại khó mà so sánh năm lấy. Xem ra ngươi là thật đi qua Minh phủ, ta vị tộc nhân kia nghiên cứu lượng giới sơn ngàn năm cuối cùng cũng chỉ tìm được lượng pháp hoàn toàn phong ấn lượng giới sơn, hắn với một cái cựu giá địa mạch kết mà thành trận, phong ấn minh giới tự nhiên không thành vấn đề, chỉ bất quá đều điều động địa mạch tộc nhân ta ngược lại là có thể làm được, chỉ bất quá như vậy sợ suy giảm tới cựu giá căn bản, một khi địa mạch tổn thương đối với cựu giá tôi nói đó mới là trời long đất lỡ đại sự, hắn uy hại so với. Thứ hai chính là mượn Chu Thiên Tinh đấu lực phong ấn mới có thể áp chế cái kia kinh khủng nước sông Minh Hà, đáng tiếc ta bộ mặc dù tinh thông phong ấn chi pháp, nhưng thủy chung vô pháp lĩnh hội dấu ở chư thiên giữa các vì sao lực lượng, khó mà biến hóa để cho bản thân sử dụng, mặc dù như vậy cũng đã để cho Diêm Lập phi thường bội phục, mượn dùng địa mạch cùng chư thiên tinh thần lực lượng, bạo tay như thế yêu cầu bao lớn đạm phách cùng với thực lực. Diêm đạo trưởng, ngươi nhất định là tinh thông phong ấn phương pháp tinh thông không dám nói, có chút xem qua mà thôi, vậy là ngươi như thế phong ấn lượng giới sơn có thể hay không báo cho biết, ta cũng không phải hẹp hỏi người, nguyện ý đem hết toàn lực vì ngươi giải quyết tử hồn chú phiền toái. Thái Khang hồi trước người trên bàn đá xuất hiện hai ngọn chứa đầy lam sắc tương dịch ly rượu. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng, ta dán lại lượng giới sơn dùng cũng không phải là phong ấn pháp, không phải phong ấn pháp. Bần đạo trong sư môn có một bụi cây thiên địa linh căn, này linh căn có khả năng thu nạp vô tận linh lực sinh trưởng, bần đạo đem này linh căn trồng ở rồi lượng giới sơn bên trong, mượn linh căn đặc tính đem âm phong động chặn lại. Thái Khang hồi ánh mắt từ đầu chí cuối đều híp thành một cái hở, nụ cười trên mặt thoạt nhìn mặc dù ôn hòa nhưng là nghe được không phải mình sợ trung tình phong ấn sau khi giải phẫu hiển nhiên có chút không vui. Nếu như vậy, ta nhớ ngươi có thể đi, ngươi tựa hồ đối với phong ấn thuật cảm thấy rất hứng thú, ta Thái Khang bộ lại gọi phong tiên tộc, loại trừ hiếm thế phong ấn thuật tại không có gì đó khác có thể đả động đến chúng ta rồi, rất khéo léo. Ta Côn Lôn đạo cùng phong ấn thuật mặc dù không dám nói có thể so sánh qua được phong tiên tộc, nhưng là có chỗ độc đáo. Riêng Diêm Lập đem một trường phủ đưa cho Thái Khang hồi. Đây là vật gì? Thái Khang hồi lấy ra này phụ triện sau, nhìn đến này phụ triện đầu trên viết một cái phong tự, mà trung ương nơi một đầu quái cá sấu bị quy trấn rắn quấn tù tại chính giữa, hơn nữa lá bùa bên trong tựa hồ có một loại cổ quái linh lực lưu động. Đây là Xuân Phong tại trong ao đầm lấy chân vũ hưu thanh chú cùng phù pháp dung hợp sau đó phong ấn một đầu yêu cá sấu. Thái Khang hồi nghiên cứu một hồi tiện tay liền xé ra phong ấn, lá bùa vỡ vụn trước mắt, một đầu cao vài trượng yêu cá sấu giống giận hiện ra chân thân. Yêu cá sấu được thả ra sau hung tính đại phát, quả nhiên không biết sống chết hướng hai người bọn họ cả tới. Chân vũ hưu thanh chú Diêm Lập tự nhiên cũng là biết, vì hiện ra mình một chút phong ấn thuật, âm thầm tụng niệm chân vũ hưu thanh chú, huyền môn linh lực biến thành quy xà lại xuất hiện, một đạo lá bùa ném ra, Diêm Lập lại lần nữa đem này yêu cá sấu một lần nữa phong ấn đến lá bùa bên trong. Thái Khang nhiều hứng thú nhìn. Tại Diêm Lập phong ấn yêu cá sấu sau quả nhiên chiếu Diêm Lập mới vừa rồi thủ pháp điều động linh lực, quả nhiên xuất hiện mặt khác một cái quy cùng rắn, tại chỉ gặp một lần dưới tình huống liền có thể vô căn cứ diễn hóa Diêm Lập phong ấn thuật. Chỉ bất quá quy cùng rắn mặc dù thành hình, cũng không có quá lớn lực công kích, Diêm Lập biết rõ đây là bởi vì Thái Khang hồi không hiểu được chân vũ hưu thành chú duyên cớ. Đây là cái gì phong ấn pháp, quả nhiên thất bại. Côn Lôn đạo cung này môn phong ấn pháp lấy chú làm gốc, không thông sớm pháp chú dĩ nhiên là vô pháp thi triển phong ấn. Diêm Lập cũng không phải hẹp hòi người, trực tiếp đem chân vũ hưu thành chú truyền thụ cho Thái Khang hồi. Vì thí nghiệm phong ấn thuật Diêm Lập lại đem đầu kia yêu cá sấu thả ra. Yêu cá sấu là độc trong ao đầm hung thú, vừa muốn ra vẻ ta đây vậy mà vừa mới bị thả ra ngoài, có pháp chú cùng lá bùa Thái Khang hồi liền không kịp chờ đợi bắt đầu thi triển. Bởi vì song phương linh lực hoàn toàn bất đồng, huyền môn đạo pháp sử dụng được quy xà mang theo đạo gia độc nhất tiên linh chi khí, mà Thái Khang hồi nhưng là màu tím nhiều một chút hung hãn, yêu cá sấu mới vừa giống lên một giọng lại một lần nữa bị phong ấn. Thật là tinh diệu phong ấn thuật, lấy nho nhỏ này tờ giấy làm vật trung gian quả nhiên có thể thừa tái linh lực cùng phong ấn thuật thức. Thái Khang hồi qua lại tưởng tận lá bùa này. Này giấy cũng không phải là bình thường tờ giấy, mà là trải qua huyền môn linh lực ân cần săn sóc lá bùa, nhất là cùng ta đạo môn pháp chú linh lực phù hợp, chỉ bất quá uy lực quá nhỏ cùng khuyết điểm cũng rõ ràng, cho dù là phụ nữ và trẻ con cũng có thể đem lá bùa này xé ra, đánh vỡ ngươi phong ấn cũng là dễ như trở bàn tay. Lá bùa theo trên bản chất cũng có chút kém một chút, cùng linh lực dán vào mà nói. Ta ngược lại thật ra biết có một loại ngọc tài cùng vật liệu gỗ chịu nhật tinh ánh trăng cùng thiên địa dán vào linh khí, nếu như dùng bọn họ thay thế như lời ngươi nói. Lá bùa Thái Khang hồi trầm tư một hồi lấy ra một khối bạch ngọc. Đem chân vũ hữu thành chú lá bùa xé ra sau, đầu này quy tiên cảnh yêu cá sấu tự xưng là tại đầu cao đầm bên ngoài coi như là không ai dám trêu chọc, bây giờ ba phen mới bận bị phong ấn nộ khí rất chứa, bốn chân một dẫm đất, phong tiên cổ điện mặt đất đều run rẩy vài cái. Thái Khang hồi quả thật có tuyệt thế chi tư, chân vũ hữu thành chú tính cả đạo môn coi như không tệ phong ấn pháp, lại bị hắn dễ dàng như thế nắm giữ. Linh lực tại phù hộ thành chú xuống hóa thành một quy một rắn, hung ngạc lần này trực tiếp bị phong ấn đến Thái Khang hồi trong tay trong ngọc. Cùng linh lực phù hợp đồ vật không phải số ít, thế nhưng này ngọc chính là trong đó đứng đầu nhất, nếu như phong ấn uy lực mạnh hơn nữa một ít là tốt rồi, nếu không đối với ta mà nói chỉ là gân gà. Thái Khang hồi lắc đầu một cái. Thấy chính mình đạo môn phong ấn thuật bị phủ định, Diêm Lập tự nhiên muốn tranh cãi một phen, Diêm Lập cùng Thái Khang hồi liền huyền môn phong ấn thuật mạnh yếu nổi lên một ít tranh chấp. Diêm Lập theo Thái Khang hồi trong tay lấy đi rồi ngọc phong, mở ra phong ấn sau, yêu cá sấu một lần nữa bị thả ra ngoài, chỉ bất quá mấy lần bị phong yêu cá sấu phản phất nhận rõ hiện tại, chính mình thật giống như bị làm thành rồi vật thí nghiệm, lần này được thả ra sau nút ở một bên cũng không dám phát ra động tĩnh gì. Huyền môn pháp thuật chính là lấy linh lực làm cơ sở, linh lực càng hùng hậu hơn, uy lực pháp thuật càng mạnh, phong ấn thuật tự nhiên cũng là như vậy. yêu cá sấu nằm sấp trên mặt đất vẫn không có tránh thoát Diêm Lập phong ấn, chân cảnh linh lực tại chân vũ hưu thanh chú ra chỉ xuống, hai đầu thân dài so với yêu cá sấu còn to lớn hơn cự mãng quấn quanh trói buộc yêu cá sấu thân thể, mà cự quy tự thiên nhi hàng trực tiếp đem yêu cá sấu chấn áp. Liên phong ấn thuật mà nói ngươi cảm thấy như vậy thì kêu bi lực cường sao? Ngươi tựa hồ chưa từng thấy qua ta Thái Khang bộ lạc phong ấn thuật nha. Thái Khang hồi ngự khí ôn hòa, tuy nhiên lại dị thường tự tin. Thái Khang bộ cùng đạo cung phong ấn thuật hai mạnh ai yếu, hai người nổi lên phân tranh, nhưng là xui xẻo nhưng là đầu này yêu cá sấu vẫn không có thể theo trong trời đất quay cuồng khôi phục như cũ lúc. Trước mắt đã xuất hiện một thiếu niên quần áo tím, thiếu niên xun xuê ngón tay chỉ tại yêu đầu cá sấu đầu lên, yêu cá sấu thân thể tự cứng rắn dưới da xuất hiện một ít cổ quái hoa văn, giống như từng cái tỏa liên đem yêu cá sấu phong ấn. Bị phong ấn yêu cá sấu linh lực bị toàn bộ giam cầm, lúc này hắn loại trừ vóc người khổng lồ một ít, lại cũng không có bất kỳ lực công kích nào. Đây chẳng qua là một cái nho nhỏ quy tiên cảnh dị thú, Thái Khang bộ lạc phong ấn thậm chí đủ để phong ấn hoàng tôn cấp bậc cường giả. Yêu cá sấu mấy lần bị phong ấn, lại mấy lần bị phóng thích ra ngoài, bây giờ ánh mắt nó bên trong mang theo sợ hãi, trong đầu chỉ có một cái ý tưởng, thoát đi hai cái này ác ma giống nhau người. Phong ấn bị giải trừ sau, yêu cá sấu xoay người liền muốn hướng cửa điện chạy như điên thoát đi. Nhất đức thủ chân nguyên, thanh dương ấn bổn huyền, tĩnh minh tổn chính đạo, thái tố vịnh thông tuyên một đạo lá bùa quăng ra sau, Diêm Lập sử dụng ra chính nhất bản huyền phong ấn, trong lá bùa trung tâm xuất hiện một cái đồ án thái cực, âm dương ngư xoay tròn chuyển dẫn ra đáng sợ hấp lực, đang cố gắng chạy ra khỏi phong tiên điện yêu cá sấu bị đại lực kéo xuống rồi trong đồ án thái cực. Trừ những thứ này ra phong ấn, Vân đạo còn am hiểu hồn pháp phong ấn thuật, đạo cung phong ấn pháp chưa chắc không thể phong ấn hoàng tôn. Diêm Lập ngự khí nghe rất ngông cuồng, nhưng phi thường có niềm tin, chung quy hắn phong ấn thuật xuất xứ từ thiên đỉnh. Không nghĩ đến mới vừa phá phong liền gặp ngươi thú vị như vậy người, không ngại uống một ly đi. Thái Khang hồi đẩy qua một cái múc xanh biết tương dịch chén, Diêm Lập do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn là lựa chọn uống một hơi cạn sạch. Tại phong bên trong thiên điện, nếu như Thái Khang hồi đối với hắn có ác ý, hắn không có quá nhiều phản kháng thủ đoạn, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Người cái này không đã biển, không ngại đếm thử một chút. Bần đạo đi. Diêm Lập sửa chữa hất một cái, trong tụ lý càn khôn xuất hiện hai cái vỏ rượu, đẩy ra giấy rán sau mát lạnh mùi rượu nhảy lên vào lỗ mũi. Chương 399, được hỏa chi đạo, độc long dốc nguy cơ chính mình cất rượu là Diêm Lập giao thiệp thần khí, nâng ly cạn chén ở giữa hắn cũng cảm thấy Thái Khang hồi tựa hồ là một cái phi thường ôn hòa người, mới vừa rồi bị bọn họ hành hạ rất thảm yêu cá sấu bị Thái Khang hồi thả sau khi đi ra, lại an ủi rất lâu cuối cùng bị thả lại độc trong ao đầm. Ngươi nếu ở bên trong thân thể tự hồn chú, vì sao ta không cảm giác được một tia bán độc? Uống nhiều rượu Thái Khang hồi sắc mặt đỏ thắm, càng thêm diễm quang chiếu nhân khiến người tự nói không bằng. Diêm Lập cởi xuống rồi chấn đàn gỗ, đây là ta đạo cung bảo vật chấn đàn gỗ, một bên chấn đàn sử dụng, khai đàn làm phép nhất định không thể thiếu, cũng có thể trở thành sương mù, một bên kia trước mắt rồi có khả năng đem ta trên người hồn pháp khí tức thu lại thuật thức. Đối với phong ấn thuật, Thái Khang hồi cái này ôn hòa thiếu niên tồn tại dị thường chấp nghiệm, cầm lấy chấn đàn gỗ nghiên cứu rất lâu. Bên trong cơ thể ngươi tử hồn chú không có ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, đây là ban đầu Diêm Lập khi độ kiếp dẫn phát tử hồn chú, sống chết trước mắt thập điện Diêm La hạ xuống Quỷ Phương Sơn sắp chết hồn chú cưỡng ép phong ấn, mấy năm nay Diêm Lập vẫn luôn cẩn thận nhiều hơn, vì vậy cũng không có một lần nữa xúc động. Ta đạo cung trưởng đối xuất thủ sắp chết hồn chú phong ấn lên, nhưng là này phong ấn đối với ngươi mà nói cũng là một cái kiềm chế, ngươi yêu cầu tùy thời duy trì một cố lực lượng tới bảo đảm phong ấn ổn định, cho ngươi một thân thực lực chế ngự, cho dù như vậy cũng không có thể đủ vô tư. Thực lực ngươi tại tăng cường đồng thời, tử hồn chú cũng lực lượng cũng ở đây trở nên mạnh mẽ, có lẽ mỗi một bước ngoặt tử hồn chú thì sẽ hoàn toàn bùng nổ muốn tính mạng ngươi. Trang Cận Uyên nói ngươi có biện pháp? Diêm Lập cười hỏi. Quả thật có, thế nhưng không chắc chắn lắm, ngươi còn dám tại dư vị một hồi cái loại này toàn tâm vệ thân thống khổ sao? Thái Khang hồi cười tủm tỉm hỏi. Có gì không dám nhìn đến trên tế đàn kia đoạt ngọn lửa sao? Đây là Thái Khang hồi lần đầu tiên nói tới. Ngọn lửa này có khả năng trưng bày ở chỗ này hiển nhiên là có lai lịch lớn, đi năm đó ở Đồ Giã còn có một cái khác bộ lạc, bởi vì thiếu ta Thái Khang bộ nhân tình vì vậy đem này đóa thiên địa kỳ viêm tặng cho rồi ta bộ. Nay hỏa được đặt tên là Huyền Đạn Pháp Hỏa, có khả năng thiêu đốt hết thể âm pháp tà độc, thế nhưng muốn thúc dục mà nói ít nhất đều cần vương cảnh thực lực, vậy không biết rõ như thế nào bần đạo tài năng theo trong tay ngươi được đến này hỏa diễm đây. Ta không tinh thông hỏa pháp, ở lại nơi này cũng là lãng phí, nếu như ngươi có thể giao cho ta một môn trấn vực pháp trận hoặc là có thể phong ấn hoàng tôn cảnh phong ấn ta không ngại cho ngươi nha. Diêm Lập biết rõ Hồng Vũ đại lục trận pháp chia làm cấp 5, Phục Linh, Hàng Yêu, Hộ Tông, Phong Cương cùng với trấn vực. Diêm Lập am hiểu nhất tứ thiên sư trận cũng bất quá là hộ tông pháp trận, cho dù như vậy cũng để cho hắn có chiến thắng vương cảnh lực lượng, cửu giá đại bộ cơ hồ đều bố trí phong cương cấp bậc pháp trận, loại này pháp trận vô cùng hiếm hoi, hợp nhất cái đại bộ lạc vạn năm tiếp tục đều có chút thiếu sót, cho tới trấn vực pháp trận, Diêm Lập còn chưa từng nghe qua. Cho tới phong ấn hoàng tôn phong ấn pháp, Diêm Lập hiện tại cũng không lấy ra được, tốt tại đã biết rồi như thế nào lấy được hỏa diễm biện pháp, cũng coi là có một ít hy vọng. Một cái có thể phong ấn hoàng tôn hỏa diễm cùng trấn vực pháp trận, ngươi khó tránh khỏi có chút khẩu vị có lớn quá rồi đó. Ta có thể đủ toàn bộ nắm giữ này độc chi nguyên cũng là mượn này huyền đán pháp hỏa lực lượng, ngươi cũng không thua thiệt nhà. Hơn nữa ta chiếm ngươi một điểm tiện nghi thì thế nào? Diêm Lập tê cả ra đầu, này Thái Khang hồi một hồi bá khí 10 phần, một hồi tính cách có thập phần âm nhu, để cho Diêm Lập rất khó chịu nổi. Cứ quyết định như vậy đi, bần đạo chủ chốt một phen tất nhiên sẽ hoàn thành giao dịch này. Phong Tiên cổ điện bên ngoài sự tình phản phất đã toàn bộ xử lý xong, đà bà gù lưng lấy thân thể đi vào đại điện, nhìn đến đang cùng Diêm Lập uống rượu Thái Khang hồi mừng đến chảy nước mắt, vung tay ra trượng liền muốn quỳ xuống. Thiếu gia, ngài cuối cùng trở về. Bà, chúng ta chủ tớ ở giữa không có nhiều như vậy lý giải, mau dậy đi. Thái Khang hồi ngăn cản đà bà quỳ lạy, nói tốt khuyên giải an ủi lấy, mà đà bà nhìn Thái Khang hồi khuôn mặt xúc động một cái nút ở sâu trong nội tâm một cầu đối, không khỏi lão lệ tung hành. Quá giống, rất giống lao chủ nhân rồi, lão nô theo lão chủ nhân tạ thế sau đó ở nơi này giữ, bây giờ thấy thiếu gia ngài không việc gì hết thảy các thứ này đều đáng giá rồi nhiều năm như vậy trông coi này khô thành cùng phong tiên điện khổ cực ngươi bà đã từng hồng vũ hào phú bây giờ chỉ còn lại có này một chủ một người hầu hai người, để cho Thái Khang hồi hơi xúc động. Diêm Lập, ngươi trước theo đà bà đi ra ngoài một chuyến. Ta tại Phong Tiên Điện còn có hai chuyện không có làm xong kia bần đạo sẽ không quấy rầy rồi làm Diêm Lập rời đi Phong Tiên Điện lúc, trước tụ lại tại đại điện phụ cận những thứ kia ao đầm dị thú đã toàn bộ mất đi bóng dáng, chỉ có một đầu cựu đầu cự mãng chiếm cứ Phong Tiên cổ trên điện đang nghỉ ngơi. Quả nhiên cắn nuốt năm đầu thiên vương cảnh dị thú sao? Diêm Lập có chút kinh dị. Tại đem những thứ kia ao đầm dị thú chiếm đoạt sau, cựu đầu cự mãng thân hình theo hư ảo trở nên càng thêm ngưng tụ. Ngay tại Diêm Lập chính quan sát này trên đời ít thấy cự mãng lúc, Phong Tiên đá xanh ngoài điện không gian bắt đầu bặm mẻo. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi cựu đầu mãng xà ngửa mặt lên trời thét dài cuối cùng một đầu đâm vào rồi Phong Tiên Điện. Cự mãng vốn là độc chi nguyên chấu ngưng tụ, nhưng là chỉ là ngắn ngủi thời gian nháy con mắt, khổng lồ như vậy độc chi nguyên quả nhiên hoàn toàn mai danh nhận tích, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Diêm Lập vận lên thiên nhãn thông, đều không thể tìm tới này lượng lớn độc chi nguyên đến tột cùng ẩn nút ở địa phương nào. Đã xanh Phong Tiên trận. Thái Khang thành chính là một tòa đã bỏ hoang nhiều năm thành trì, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, toàn bộ Thái Khang bộ lạc đều chỉ còn lại có bây giờ này một chủ một người hầu hai người, nhưng là bây giờ tán loạn đá xanh quả nhiên tại gây dựng lại. Thái Khang thành chấn động liên tục, từ ngọn đá xanh chất ở một chỗ tạo thành gần trăm căn cột đá, chỉ là trong thời gian rất ngắn liền tạo thành một tòa mới tinh thành trì uy vũ bất phàm tọa lạc tại độc trong ao đầm. Thái Khang hồi tại phong bên trong tiên điện khởi động lưu truyền vô số đời trận pháp, cũng tượng trưng lấy Thái Khang tái hiện thế gian, thành không phải không cứng, trận không phải không mạnh, chỉ bất quá thiếu chỉ có người mà thôi. Hải Chiếu, bên trong cơ thể ngươi có độc chi nguyên đây là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi biết vì vậy tiếp xúc được mạnh nhất độc pháp lực lượng, thế nhưng này độc chi nguyên bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp rơi vào Thái Khang bộ trong tay, nếu như Thái Khang hồi nguyên nguyện ý, hắn lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết, chỉ bất quá đối với ngươi tổn thương rất lớn, không phải bạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn làm như vậy, tốt tại Thái Khang hồi người này mặc dù để cho ta không ngừa, thế nhưng Thái Khang bộ hứa hẹn vẫn là đáng giá tin tưởng, tại ngươi, hiện tại phiền toái hơn là các ngươi Hải thị bộ lạc phiền toái. Phiền toái gì Hải Chiếu đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, hơn nữa nàng rời đi Hải thị bộ lạc cũng bất quá chừng một tháng. Ngươi có lẽ chỉ là nghe qua đạo chuẩn cùng cựu cựu chí tôn thần linh cấp tồn tại, nhưng là ngươi nên không hiểu kết quả này ý vị như thế nào. Đạo chuẩn chính là đã từng sở hữu không có khả năng cũng sẽ biến thành khả năng, đây mới là đáng sợ nhất. Vì vậy không phải loạn thế đại kiếp không được chuẩn, cái này đã bị sở hữu cường giả công nhận, hơn nữa Hồng Vũ trong dự ngôn từng nói qua, đạo chuẩn xuất hiện sẽ đem toàn bộ Hồng Vũ đại lục một lần nữa kéo vào hỗn loạn vòng xoáy, thời đại trước sẽ bị đánh vỡ, mà thời đại mới sẽ hạ xuống. Giống như Thái Khang hồi người như vậy cho dù xuất hiện một cái cũng có thể thay đổi Hồng Vũ đi về phía, huống chi người như vậy không chỉ một, tiếp theo ngươi sẽ thấy là những thứ kia bị ngủ say mấy trăm ngàn mấy trăm vạn năm trở tuyệt thế quy tiên cảnh xuất hiện, bọn họ đem lực lượng mới xuất hiện trở thành một thằng có tính lẫn lộn lực lượng. Như vậy cùng ta Hải thị phiền toái có quan hệ gì sao? Đồ giá độc chi nguyên có hai nơi, chỗ thứ nhất đã bị Thái Khang bộ lạc hoàn toàn chấn áp thu phục đã không đáng để lo, mà đệ nhị nơi ngay tại Độc Long dốc. Thế nhưng các ngươi Hải thị thực lực bây giờ xa xa không đạt tới Thái Khang phong tiên tộc trăm một, lần này đạo chuẩn xuất hiện phong ấn cũng tất nhiên sẽ giáng ra, chẳng lẽ ngươi không có nhận ra được một ít gì thường sao? Hải Chiếu suy đi nghĩ lại rốt cuộc tìm được một ít dấu vết, nguyên bản Hải thị cường giả tỏa ra đồ dã, nhưng là bây giờ đều trong vòng thời gian ngắn toàn bộ triệu tập ở Độc Long dốc, mỗi người mặc dù ngậm miệng không nói, nhưng là có thể thấy được mỗi người đều có chút nặng nề. Một trận này bộ lạc đều như lâm đại địch, hơn nữa cha ta phân tán bộ lạc chân cảnh trở xuống chỗ có người tuổi trẻ, phần lớn đều bị bên ngoài phái đến rồi đồ dã ở ngoài. Thi hành một ít thoạt nhìn chẳng biết tại sao nhiệm vụ, trả lại cho ta cái này. Hồi tưởng lại đương thời Hải Tấn ngữ khí cùng thần thái, Hải Chiếu cho là phụ thân đối với nữ lo âu, nhưng là bây giờ nghĩ lại Hải Tấn là tại giao phó hậu sự, Hải Chiếu lấy ra một cái ngân lượng sắc minh châu. Hải Tấn quả nhiên đưa cái này giao cho ngươi. Trang Cận Uyên ánh mắt đột nhiên biến đổi mau đem hắn thu, ngàn vạn lần không nên để cho trừ ta ra biết đến ngươi có vật này, không để cho sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cái này rốt cuộc là thứ gì cụ thể là gì đó hiện tại nói cho ngươi biết đối với ngươi vô ích, nhưng là nếu như ngươi có thể luyện hóa vật này, ngươi đúng là loại trừ Thái Khang hồi ở ngoài cái thứ nhì nắm giữ độc chi nguyên người. Chương 400, vào của người, loạn cục cuối cùng đem tới kinh giã một chỗ đỉnh núi cao vút cắm thẳng vào vân tiêu ngang hàng với trời, vách núi bóng loáng thẳng giống như một thanh đâm thủng bầu trời kiếm, trên ngọn núi một già một trẻ hai người ngồi xếp bằng, lao giả đầu bạc mặt trẻ, trên lặng thanh y khó khăn chặn hắn phiêu phiêu muốn tiên khí chất, mà người tuổi trẻ chính là Tống Nhất. Cảm thấy sao? Tiên cổ hào phú phong tiên tộc hậu duệ đã xuất hiện là Thái Khang võ cái tên kia đời sau sao? Tống Nhất cười một tiếng bởi vì dung hợp hiếm thế huyết mạch mà bị thiên chỗ ghét, từ lúc vừa ra đời chính là tử thai, không nghĩ đến đúng là vẫn còn sống lại, xem ra nhân tộc lại sẽ lại thêm một đại tôn tiên cổ vô tận trong chiến loạn những thứ kia cùng yêu tộc chí tôn chống lại cái thế hào kiệt mặc dù ngã xuống không ít, nhưng là đúng là vẫn còn để lại một ít mùi lửa, quả thật một mừng rỡ. Còn có tàn tộc manh thị bây giờ cũng phi thường sôi nổi, khắp nơi bị thác, muốn thoát khỏi bọn họ số mệnh, nhưng là những thứ kia biết được nội tình người sẽ không tiếp nhận đây cũng là Long Thành vì sao phải cự tuyệt nguyên nhân đi. Mù tộc nhân mặc dù thần kiêm vô tận binh dự, giống vậy lương beo nặng nghề đã qua, bây giờ chỉ còn lại tuổi già cô đơn di tử. Nhắc lên tàn tộc manh thị, lão giả trong đôi mắt lóe lên một ít trong suốt, nhiều năm như vậy trong đầu từ đầu đến cuối có một đạo âm vang chấn thiên động địa thanh niên khó mà quên một đôi mắt mù lòa làm sao thấy rõ tương lai, liêu này tàn thân nguyện mở vạn thế dẫn đường, dẫn đầu dẫn dắt tộc nhân xông vào kia say thịt cối say bình thường trong loạn thế, bỏ mình không hối hận. Lão giả rủi rủi con mắt, nếu như vạn thụ chấn nguyên đúng là cổ thời đại đế tạo giả, kia mù dẫn đường chính là cái kia hỗn loạn thời đại cơ hiệu, không muốn lại đi quấy rầy bọn họ. Mù dẫn đường cùng tàn tộc manh thị trái phải đã quá nhiều, một đôi mắt mù lòa không thấy được tương lai, nhưng nguyện mở vạn đời dẫn đường, mù dẫn đường là nhân tộc vạn thế hào kiệt, nếu như nói còn có ai có thể làm cho tông nhất bội phục, mù dẫn đường chính là trong đó hoàn toàn xứng đáng một cái, cho dù không có tàn tộc manh thị, bây giờ nhân tộc thịnh thế cũng đem lại tới, những thứ này nhân đạo chuẩn xuất hiện người chưa chắc sẽ so với tổ tiên bọn họ yếu ngàn vạn lần, không nên đại ý, nhiều năm như vậy che trời ngộ đạo ta cũng thấy rõ, thiên đạo là thăng bằng, để cho nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt đồng thời cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ. Tiên cổ trước những thứ kia bị phong ấn chấn áp yêu tộc chí tôn cũng sẽ dần dần tỉnh lại, những thứ này lao yêu tùy tiện một cái cũng có thể làm cho toàn bộ Hồng Vũ núi rung địa chấn, lao giả nói không ra 10 năm, yêu tộc nội loạn thì sẽ được giải quyết, khi đó chờ đợi sẽ là hùng bá Hồng Vũ vô số vạn năm yêu tộc thập tam châu tuyên chiến, ngươi muốn làm tốt ứng chiến chuẩn bị. 10 năm. Kim Sĩ đại bằng thực lực cùng vượng hoàng tộc chênh lệch không bao nhiêu, mà thiên hồ tộc tại Huyền Hồ diệt trở về sau thực lực so với thiên yêu mô mạnh hơn một ít, làm sao có thể sẽ như vậy, tông nhất trong lòng né qua một ít không tốt ý niệm. Thiên hồ tộc cùng thiên yêu mô chính là lên ba châu kẻ thù trực tiếp. Huyền Hồ Diệt không có bị phong ấn trước Thiên Yêu Mô chỉ có thể khuất phục Thanh Khâu Châu đệ nhị vị trí, vì vậy tại Huyền Hồ Diệt phong ấn tức thì bị phá lúc, Long Thành cùng mấy vị hoàng tôn thương lượng, thả ra Huyền Hồ Diệt, để cho này hai tộc chiến tranh tiếp tục mở rộng, hai cái này yêu tộc đại bộ nhất định rơi vào vô tận bên trong hao tổn bên trong. Nhưng là các ngươi không để mắt đến thập tam châu yêu tộc bên trong còn có một người có khả năng thao túng thế cục, không ngừng các ngươi mục tiêu không có đạt tới, ngược lại để cho Huyền Hồ Diệt lấy được tự do lần nữa. Lão giả lắc đầu một cái, tiếp theo đúng là một bản khắp Hồng Vũ bán cục, sở hữu vào cuộc người cũng có quyết định trí tuệ, bây giờ nhìn chính là người đó kỳ lộ càng hơn một chiêu cựu lê đã vào cuộc. Tông nhất cao mày. Xem ra lão phu cũng là thời điểm nhập cuộc. Lão giả xuề bàn tay ra, lòng bàn tay tử khí mở mịt tản vào trong thiên địa. Ngươi muốn mở ra tiên cổ đoạn bực. Ban đầu đoạt lấy mấy cái này đoạn bực tứ đại thần triều liên thủ quả nhiên hướng ta làm áp lực, nhưng là ta cũng không phải là ra từ tư dụng. Ta mặc dù không biết những thứ kia tiên cổ đại hào kiệt hậu duệ lúc nào sẽ tỉnh lại thế, nhưng một ngày nào đó bọn họ sẽ lại xuất hiện. Sở hữu tiên cổ đoạn bực ta cũng sẽ từng cái một mở ra, ta đã vì bọn họ dự bị quá nhiều năm, định đi vượt qua đi. Ngươi nếu muốn mở ra tiên cổ đoạn bực vậy cũng nhất định muốn trong đó mạo hiểm đi. Tông nhất cảm thấy cũng không thỏa đáng. Ngươi tính cách thích tính trước làm sao, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ lựa chọn tiếp tục ngắm nhìn, thế nhưng lần này đạo chuẩn đem Hồng Vũ đem Cửu Giã dẫn dắt tới đâu, chúng ta nắm chặt liền năm tầng cũng chưa tới, chỉ có hiểm chung cầu thắng. Ngươi bây giờ liền đi Cửu Giã ở ngoài, đối đại với ta dặn dò 9 vị hào phú tôn trưởng để cho bọn họ sớm làm tốt ứng đối chi pháp, chiến loạn sẽ lại lên, Cửu Giã cũng đem bất an, liền nói miễn kính nhờ. Lão giả ngữ khí trịnh trọng. Giống vậy cô huyền thập tam châu ở ngoài trên hải đảo, trong lúc nhất thời, mấy đầu thiên vương cảnh dị thú lẻn vào Cửu Giã bên trong, loạn cục đã tới. Độc Long Dốc danh như ý nghĩa là một cái to lớn sườn núi nghiêng, Độc Long Dốc chỗ ở núi quanh co liên miên, giống như một đầu cự thú tuyên cổ bò lồm ngồm ở đại địa bên trên, mà Độc Long Dốc liền xây ở này cự thú sống lưng lên, hiện tại toàn bộ Độc Long Dốc hiện tại loại trừ chân cảnh cường giả đã không thấy bất kỳ một người trẻ tuổi. Cùng Thái Khang thành bình thường độc chi nguyên khí tức tràn ngập tại toàn bộ Độc Long Dốc, nếu để cho những thứ này độc chi nguyên toàn bộ tản vào đồ giá, nhất định để cho này một dã chi địa sinh linh đồ thán, đơn giản Độc Long Dốc bên ngoài thiêu đốt hừng hực ánh lửa phảng phất là nào đó chất pháp, sở hữu độc chi nguyên tại tiết lộ trước bị toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Hải Tất nhìn bầu trời bên trong ánh lửa đầy mặt vẻ lo lắng, Hải Liêu lảo đảo chạy tới suýt nữa ngã xuống, thân là vương cảnh giờ phút này không có một tia linh lực phi thường chật vật. Tộc trưởng, không áp chế được. Ừ. Hải Tất trả lời phi thường bình thản, đây là hắn đã sớm dự liệu được kết quả. Độc Long trên sườn núi có ba miệng cái giếng sâu, nay cái giếng sâu bên trong theo đổ dã vào ở nơi này thời điểm cũng đã gieo mãnh liệt phong ấn. Ải thị bộ lạc chính là dựa vào từ nơi này trong phong ấn thấm ra một ít độc chi nguyên tu luyện, nhưng là tại đạo chuẩn sau khi xuất hiện Ải Tấn liền phát hiện này ba miệng độc giếng phong ấn đang không ngừng suy thoái. Tam ca, ngươi nói ta là một cái hợp cách tộc trưởng sao? Ải Tấn phi thường đột ngột hỏi. Ải thị huynh đệ bên trong Ải Mãnh hành một, Ải Liêu hành ba, cuối cùng mới là Ải Tấn. Hai người thiên phú đều còn lâu mới có được Ải Tấn tốt như vậy, vương cảnh đã là bọn họ cực hạn. Nhưng là Ải Liêu cũng không nghĩ tới cho tới bây giờ không cười nói bừa bãi thậm chí có chút ít nghiêm khắc Ải Tấn sẽ hỏi ra như vậy nói đến, sửng sốt một chút sau Ải Liêu suy tư phút chốc. Quyết định bởi ngươi là lấy thân phận gì tới hỏi ta, tộc trưởng còn là đệ đệ ta Hải Liêu hỏi ngược lại. Đệ đệ của ngươi vậy ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hải Liêu trong ánh mắt cháy lên một ít lửa giận. Nói thật ngươi là một cái thủ đoạn đắc độc, làm lệnh vô tình mười phần khốn kiếp, đây là ta thay nhị ca trả lời ngươi. Hải Liêu lạnh rên một tiếng. Hải Tấn mang trên mặt một ít khổ sở cười, có lẽ ban đầu ta sẽ không nên tranh người tộc trưởng này vị, bất quá vẫn là giải quyết dưới mắt phiền phải đi. Cảm ơn ngươi trả lời ba miệng cái giếng sâu bây giờ chính dâng lên lấy độc chi nguyên đang thử đổ sông phá phong ấn. Hải thị bộ lạc cường giả không cùng độc cao đầm dị thú như vậy vô chi, mà là ở hết sức áp chế. Bốn vị vương cảnh mười mấy vị chân cảnh cường giả lấy ba miệng độc giếng làm trung tâm, đem tự thân linh lực toàn bộ rót vào đến trong phong ấn ngoan cố kháng cự. Nhưng là cho dù hợp hải thị một bộ lực vẫn không thể áp chế hoàn toàn. Ngay tại Hải Tấn cũng chuẩn bị thêm vào lúc, độc long trên sườn núi không trận pháp nhận được đả kích kịch liệt hỗn loạn lay động. Có người ở đả kích trận pháp, Hải Liêu nói, một khi trận pháp tan vỡ, đồ giá đem sinh linh đồ thán, ta đi trước thu thập công trận người. Nhị ca, đoạn thời gian này làm phiền ngươi lại kiên trì một hồi nhi, rồi từ lúc Hải Tấn trở thành tộc trưởng sau liền từ chưa gọi qua hắn nhị ca. Hải Liêu không biết vì sao Hải Tấn biến chuyển sẽ lớn như vậy.
Chương 401, Dung Thiên Mật Pháp, Đại Thiên Vương lực cải tấn bọn ra khỏi Độc Long Dốc pháp trận ở ngoài, gặp được đả kích trận pháp người, Đồ Giả sở hữu tu luyện thành công dị thú ải tấn đều rõ như lòng bàn tay, tỉ như trước mặt tay này giữ trưởng thường một nam một nữ, mặc dù lấy thân thể con người xuất hiện nhưng là Đồ Giả hai cái ông yêu. Tại toàn bộ Đồ Giả dị thú không ít, thế nhưng chỉ cần không phải làm quá mức ải thị cũng không có đổi tận giết tuyệt, không thể tưởng quả nhiên để lại hôm nay hậu hoạn. Trừ cái này hai cái ông yêu bên ngoài, một người khác cũng không phải người lương thiện, đầu sinh bốn góc một cái hắn nhưng chưa từng thấy qua. Ông yêu tuy là thiên vương cảnh nhưng là thực lực cũng không tính thật là cường, tuyệt đối không có đả kích Độc Long Dốc lá gan, thân là đại thiên vương ải tấn tự nhiên chỉ cần người trước mắt này mới là chính chủ. Chỉ bằng vào này thư hùng yêu ông sợ là căn bản không dám công kích ta Độc Long Dốc pháp trận, không biết tôn giá là người phương nào ải tấn hỏi. Ta là bác giặc, trước ngươi hải thị tại Đồ Giả một tay che trời, nhưng là bây giờ phong thủy luân chuyển ta tới rồi, ải tấn, ngươi là thời điểm nên nhường ra Độc Long sườn núi khẩu khí thật là lớn lai giả bất thiện, ải tấn tự nhiên cũng sẽ không tại khách khí, hơn nữa bây giờ là thời buổi rối loạn, hắn tùy thời đại thiên vương muốn lấy một địch ba. Nhất là thực lực này cách xa ở thư hùng yêu ong bên trên bắc giặc. Hiện tại bản vương không có thời gian cùng các ngươi dây dưa, có thủ đoạn gì tiểu sử dụng ra đến đây đi. Nhìn đến ải tấn tức giận, thư hùng yêu ong có chút lộ khiếp, bọn họ ở lâu Đồ Giả biết rõ vị này Đồ Giả đại thiên vương thủ đoạn. Mà bắc giặc thấy hai người do dự, không khỏi lạnh cái hố một tiếng. Thân là dị thú quả nhiên sợ hãi một cái nhân tộc bắc giặc dẫn đầu vào tới, bắc giặc không biết là loại nào dị thú trên lưng quả nhiên đưa ra bốn cái cánh tay, đem chính mình bốn góc tháo xuống coi là vũ khí. Cùng cảnh người tu luyện cùng yêu tộc ở giữa tồn tại chênh lệch rõ ràng, nhưng là cũng có chút cường thế nhân tộc người tu luyện lại có thể đánh vỡ như vậy chênh lệch. Ải Tấn thân là Đồ Giả đại thiên vương dĩ nhiên là cường thế như vậy nhân vật. Độc pháp tan chướng Ải Tấn thi triển ra này Độc Long Dốc độc nhất pháp môn, toàn bộ chiến trường đều bị chướng khí bao phủ trở nên sương mù. Này chướng khí cũng không phải là bình thường độc chướng, mà là dung hợp nhiều loại độc tố tan chướng. Bác giặc phát hiện mình các vị trí cơ thể đều chuyển tới một trận bùn rùn, nguyên bản tông làn da màu vàng quả nhiên đang từ từ bị hòa tan lộ ra đỏ tươi máu thịt. Bác giặc đội vàng dùng yêu lực hộ thể, chỉ bất quá mặc dù hắn thiên vương cảnh yêu lực hùng hồn, nhưng là vẫn còn tại bị độc tố chậm chạp hòa tan, nếu như không có thể mau chóng thoát khỏi nơi này không bao lâu nữa thì sẽ bị triệt để hòa tan ở trong đó. Thật là đáng sợ độc cải tấn nhưng là được xưng độc vương, người này rất ít tại cửu giá lộ diện, vì vậy có rất ít người biết hắn thực lực chân thật, đây là một cái đem độc pháp tu luyện đến cực đoan đại thiên vương. Ông được đánh trong đáy lòng không muốn cùng cường giả như vậy là địch, chỉ bất quá cưỡng bức áp lực lại không được không làm như vậy. Độc pháp am hiểu quần công, đối thủ là một người vẫn là 10 người đối với hắn mà nói đều không có gì quá lớn bất đồng. Đồ Giả thiên vương cảnh dị thú không phải số ít, nhưng là căn bản không người dám phản kháng Độc Long Dốc, không nghĩ đến các ngươi bị một cái nhân tộc sợ đến như vậy. Xem ta phá hắn độc trướng. Bắc giặc bốn tay giữ bốn con màu nâu nhạt sừng dài, lưỡng giác chạm nhau sau tại độc trướng bên trong bén lên một cỗ kinh khủng cơn lốc, nhưng là khiến hắn không nghĩ đến là mặc dù cơn lốc đều tại bị độc trướng chỗ hòa tan. Hải Tấn tan trướng bài xích sở hữu cái khác thuộc tính linh lực, tốt tại Bắc giặc bất kể đại giới linh lực phát ra xuống vẫn là đem sở hữu độc trướng toàn bộ thổi tan. Cái này cũng chẳng qua là theo một cái hố nhảy vào một cái khác cái hố mà thôi, bởi vì Hải Tấn đã tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Độc Long Phệ Thiên Quyết Độc Long Dốc nội bộ nguy cơ trùng trùng, vì mau chóng giải quyết nơi này chiến đấu Hải Tấn cũng không có nhàn rỗi, dùng trước tan trướng vây khốn ba yêu hậu đang sử dụng ra Độc Long Dốc danh chấn thiên hạ tuyệt học. Hải Tấn Độc Long Phệ Thiên Quyết tự nhiên không phải Hải Chiếu có thể so sánh với, thân là đại thiên vương, lấy hắn kinh khủng độc chi linh lực làm đầu nguồn ba đầu độc long chiếm cứ tại mảng lớn trên bầu trời, Độc Long lại thiên ngưng mắt nhìn trước mắt này ba đầu dị thú. Độc Long xuất hiện trước mắt thiên địa linh khí bạo động, ngay cả bắc giặc đều lấy làm kinh hãi. Ải Tấn trên người linh lực không chịu khống chế giống như độc tuyển bình thường ra bên ngoài tràn ra, đây là thiên vương cảnh đạt đến tới được đỉnh phong điểm báo, có thể trở thành đại thiên vương tự nhiên có siêu nhân thủ đoạn. Bắc giặc tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi nhật vua, tại hắn mới vừa có động tác thời điểm Độc Long tốc độ càng thêm nhanh chóng, gầm thét một tiếng trực tiếp đem bắc giặc một cái nuốt vào. Ải Tấn ngữ khí lạnh giá, giống như tử thần sừng sững ở dưới bầu trời, hướng thư hùng yêu ong chậm rãi mà tới. Độc vương, hai vợ chồng ta cũng là bị người hiếp vạn bất đắc dĩ mới cùng Độc Long dốc là địch ong được yêu nói. Vài ba lời lừa dối không được bản vương, nếu đã tới liền chuẩn bị chết tử tế đi. Mặt khác hai cái Độc Long cũng chuẩn bị cắn nuốt hết thư hùng yêu ong, hai đầu yêu ong phía sau dương cánh ở giữa không trung đội vàng né tránh, bị độc vương độc dính có thể cũng không phải là tốt như vậy chơi đùa, hai đầu Độc Long cùng yêu ong ở giữa không trung truy đuổi. Phu nhân, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, tại không đánh trả sợ là thật sẽ bị Ải Tấn giết chết. Quyết tâm yêu ong vợ chồng vẫn là đánh trả, tay cầm trường thương chính là bọn họ buồn mạng vũ khí gai độc, Đồ Giả sở hữu dị thú ít nhiều gì đều dính độc tố, yêu ong vợ chồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai cánh chấn động, ong được hiểm thêm hiểm tránh được Độc Long đại khẩu, tay cầm gai độc đi tới nhà Ải Tấn sau lưng. Ải Tấn thân kinh bách chiến mới có này đại thiên vương tên, làm sao có thể bị như vậy đả kích thương tổn đến, kịch độc cuốn hóa thành khôi giáp ngăn trở ở ong độc trước mặt. Lấy một địch ba, Ải Tấn đại chiếm thượng phong, vì vậy chuyên tâm thu thập này hai cái thư hùng yêu ong. Thư hùng yêu ong hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt đều càng ngày sẽ tăng lớn, yêu ong hai người vòng sức chiến đấu tại thiên vương cảnh bên trong chỉ có thể coi là lên bình thường, thế nào lại là đỉnh phong đại thiên vương đối thủ. Bác giặc, ngươi nếu là ở bất động thật sự hai vợ chồng ta rời đi luôn rồi. Ong cái chật bật hô. Bắc giặc là ngay từ đầu liền bị Ải Tấn độc long nuốt, bị nuốt vào độc long bên trong. Bắc giặc lúc ban đầu vẫn còn gắng sức phản kích, nhưng là dần dần lực phản kích đạo càng ngày càng nhỏ. Quái dị tiếng gào ở trên trời vang lên, Độc Long Phệ Thiên Quyết quả nhiên nổ tung, Ải Tấn thoáng biến sắc, cuối cùng thấy được Bắc giặc chân thân. Một đầu thân dài hơn 40 trượng khổng lồ cự thú toàn thân màu vàng đất, bốn góc bốn chân một đầu dài đuôi, hai mắt đều hiện lên màu vàng nhạt. Nếu như không thật tốt hiểu một chút hắn độc, muốn giết xuống một vị đại thiên vương cũng không dễ dàng. Bắc giặc mới vừa rồi lại là chủ động lựa chọn bị độc long chiếm đoạt, có thể nói tài cao mật lớn. Hiểu ta độc. Hải Tấn vây bàn tay lớn một cái, nguyên bản tấn công về phía yêu long hai đầu độc long đổi lại phương hướng chạy thẳng tới Bắc giặc, chỉ bất quá ở nơi này độc long định một lần nữa chiếm đoạt Bắc giặc lúc, Bắc giặc trên lưng bốn góc yêu lực dâng trào, đánh đâu thắng đó độc long quả nhiên mất đi hiệu lực. Ha 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 ha, này chính là các ngươi nhân tộc cùng ta yêu tộc chiến lệnh. Ta đây bốn góc chính là trời ban thần vật, mỗi một góc đều có một loại độc lập lực lượng, ngay mới vừa rồi thu nạp ngươi độc pháp sau đó tiến hóa ra tị độc lực để cho một vị đại thiên vương ăn quả đắng, Bác giặc khó tránh khỏi sẽ có chút ít đắc ý đối với độc long dốc mà nói, một khi độc chi lực không có hiệu quả đó chính là biết bắt nhất tình huống, đây cũng là vì sao độc long dốc cùng đan khâu quan hệ rất căng, cũng như cũng không làm gì được đan khâu nguyên nhân. Nếu độc long phệ thiên quyết đã không có hiệu quả Hải Tấn cũng không có bổng phí khí lực, còn thừa lại hai đầu độc long tự đi tan vỡ. Hải Tấn cùng Hải Chiếu trên mặt đều mang một bộ tương tự mặt nạ, hai cha con đều là chưa bao giờ lấy mặt mũi thực gặp người, nhưng là lần này Hải Tấn đưa tay rất lạnh nhạt theo trên mặt tháo xuống mặt nạ. Hải Tấn mặt mũi thực dọa này ba yêu giật mình, Thư Hùng yêu hong nhìn đến gương mặt này đều tại run lẩy bẩy, ngay cả Bắc giặc tiếng cười cũng hơi ngừng. Tinh hóa, có nhảm chán như vậy năng lực sao? Hải Tấn cười nhạo không để ý chút nào, nếu như ta độc tại mạnh hơn gấp 10 lần, ngươi tinh hóa năng lực chẳng qua là một trò đùa mà thôi, đi mau. Thư Hùng yêu hong lúc này chỉ cần một cái ý niệm, tuyệt đối không cùng trước mắt cái quái vật này chiến đấu. Muốn đi sao? Đã muộn. Độc pháp hóa giới, bí thuật dung tiên chương 402, bá đạo Hải Tấn, liên tục diệt ba thiên vương Hải Tấn tay miết kiếm chỉ, độc pháp tan trướng một lần nữa hạ xuống, lần này tan trướng hơn xa trước, hơn nữa tại Hải Tấn tháo mặt nạ xuống sau đó lại xuất hiện mặt khác một cố để cho Thư Hùng yêu hong như vậy thiên vương cảnh đều vọng mái nhút nhát độc. Từng cái có khả năng rong rổi cựu giã đại bộ loại trừ đặc biệt tu luyện pháp môn bên ngoài, còn có một chút bình thường trong chiến đấu chưa bao giờ tùy tiện sử dụng bí thuật, thứ nhất là chỉ có không muốn người biết mới có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, thứ hai chính là những thứ này bí thuật uy lực cực mạnh sẽ cho thân thể mang đến không nhỏ gánh vác. Dung Thiên bí thuật là độc pháp tan trướng cường hóa mười mấy lần sau đó mới có thể thi triển thuật pháp, hơn nữa độc pháp tu luyện đến mức tận cùng mà diễn sinh ra độc giới, song phương kết hợp với nhau uy lực càng sâu, độc giới không phá Hải Tấn chính là chỗ này chỗ thể. Hải Tấn độc cùng Thái Khang thành độc không quá giống nhau, Hải Thị bộ lạc độc chi linh lực phơi bày một loại sắc cho tàn, loại này linh lực một khi xâm nhập thân thể con người mặc dù đại thiên vương đều ăn không cần thiết, huống chi độc này giới bên trong còn chảy xuôi phi thường nồng nặc độc trướng, thậm chí còn có chút ít xiên xệ. Đã sớm nói với ngươi rồi ngàn vạn lần không nên dẫn đến Hải Tấn, ngươi nhất định phải không biết tự lượng sức mình thân ở tuyệt cảnh ong được không nhịn được hướng Bắc giặc hò hét. Như vậy làm ổn ta giống to người tìm chết sao? Ngay cả đồ dã mạnh nhất dị thú xương túc đều chưa bao giờ tùy tiện cùng Hải Tấn giao thiệp với, hiện tại được rồi ong cái phi thường tuyệt vọng, cho dù đồng thời thiên vương cảnh độc tu, Hải Tấn bởi vì thường xuyên tại độc giếng phụ cận tu luyện, hán độc càng là gần sát độc chi nguyên, là có đẳng cấp lên áp chế gắt gao lấy các nàng vợ chồng hai người. Chẳng lẽ ngươi dám vi phạm mệnh lệnh sao? Bắc giặc hỏi ngược lại không làm được giao xuống nhiệm vụ hậu quả không thể so với hiện tại tốt hơn. Chúng chi hiện tại chúng ta còn có một cái biện pháp. Nếu như ngươi có thủ đoạn gì liền đội vàng sử xuất ra à, nếu không ngươi ta đều phải chết tại Hải Tấn độc giới bên trong. Bắc giặc cao mày, một thân yêu lực hóa thành hộ thể linh lực bảo vệ cách người mình, nhưng là cho dù như vậy cũng hiệu quả quá nhỏ, những thứ này được cường hóa sau tan trướng làm hao mòn hắn yêu lực tốc độ thật nhanh, không căng được 10 ngày nửa tháng thì sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này Bắc giặc cũng phi thường do dự, trận chiến này khiến hắn một lần nữa nhận rõ những thứ này có đại thiên vương chi xưng nhân tộc cường giả có nhiều đáng sợ. Hắn bốn cái giác có thể nắm giữ bốn loại bất đồng lực lượng, đây là hắn ưu thế, nhưng đồng dạng cũng là hắn thế yếu, bởi vì hắn lực lượng đồng thời cũng bị chia làm tứ phần. Chỉ có thể đoạn giác cầu xin rồi, ta sẽ vì các ngươi phá vỡ độc này giới cùng tăng trưởng, thế nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn biết nếu là không làm được nhiệm vụ, ba người chúng ta chết có thể so với hiện tại thảm hại hơn. Bắc giặc sau khi nói xong ba cái tay giữ tại rồi phía sau ba cái góc trên, chỉ để lại một con tia nắm giữ tịnh hóa độc chi lực giác. Làm như vậy có thể để cho hắn đem tịnh hóa lực thi triển đến mức tận cùng phá vỡ chí độc chi giới, nhưng là hắn loại trừ tịnh hóa cũng sẽ mất đi cái khác tất cả lực lượng. Hải Tấn cũng không rõ ràng Bắc giặc kế hoạch, làm xong hết thảy các thứ này sau bộ ngực hắn lên xuống chưa chắc, làm như vậy khiến hắn cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Ba yêu trừ bỏ bị bao vây hắn độc giới bên trong, hắn còn thi triển độc long dốc bí pháp, tại Hải Tấn xem ra ba yêu tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như đổi thành bình thường, thừa thắng xông lên không để lại hậu hoạn là hắn tác phong trước sau như một, lần này hắn yêu cầu một ít lực lượng lấy ứng đối độc long dốc ba miệng độc giếng, chung quy chắc hẳn này ba cái thiên vương cảnh, độc giếng mới là đứng đầu uy hiếp chí mạng, vì vậy chuẩn bị chuyển thân rời đi. Mặc dù Hải Tấn cũng không nghĩ tới ba yêu lại có năng lực đột phá độc giới, thân thể bị một cây gai độc đâm trúng, đối mặt này đột nhập lên biến cố cùng xuyên qua ngực đau đớn Hải Tấn liền chân mày đều không hề nhíu một lần, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất làm ra hồi kích, xoay người bắt lại ong cái chán, độc chi linh lực tự ong cái đỉnh đầu xông vào trong cơ thể nàng. Dung thân là thiên vương cảnh sau đó đã có kinh khủng sinh mệnh lực, nhân tộc thiên vương có khả năng có 300,000 tuổi thọ mệnh, mà yêu tộc càng là có thể đạt tới kinh khủng 500.000 năm, hơn nữa dị thú yêu tộc nguyên bản thân thể cấu tạo liền khác với người thường càng là rất khó bị triệt để tiêu diệt. Thế nhưng lúc này ở Hải Tấn phản kích bên dưới, ong cái mặc dù đã đang cật lực chống cự vẫn bị hắn độc trong nháy mắt rót vào trong cơ thể, không ngừng thân thể tại bị hòa tan, ngay cả dương thần cũng bị hoàn toàn hòa tan, trong vòng mấy cái hít thở, đường đường thiên vương cảnh cường giả liền hóa thành từng giọt hũ nước, không thể không nói này Hải Tấn độc pháp bá đạo. Phu nhân, ong được nhìn đến ong cái bị giết sau, nén giận bọn tới một bộ cùng Hải Tấn lấy mạng đổi mạng tư thế, ong được ong đâm cũng không vào Hải Tấn trong cơ thể. Ngoại thương hay là ở thứ yếu, khó dây dưa là Thư Hùng ong đâm lên độc tại Hải Tấn trong cơ thể nổ tung, Hải Tấn phun ra một cái dòng máu màu xám. ngươi cũng xuống đi theo nàng đi. Ải Tấn tự nhiên cũng không chút lưu tình, đem đã thất thần ong được cũng hoàn toàn hòa tan, chỉ để lại một cái bắc giặc. Bốn góc đứt gãy thứ ba, lúc này bắc giặc loại trừ tịnh hóa lực đã đánh mất sở hữu sức chiến đấu, cuối cùng hắn cảm thấy sợ hãi. Ải Tấn hiện tại ý thức đã bắt đầu có chút tăng dã, nhưng là cũng không có khiến hắn bỏ chạy. Điều động Ải Thị pháp trận, ánh lửa phóng đại đem bắc giặc kéo vào độc long dốc pháp trận hộ sơn bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại độc long trên sườn núi mới. Ải Tấn cũng đến cực hạn, thi triển bí thuật gánh vác cộng thêm thư hùng yêu nọc con khiến hắn đã sống chết trước mắt. Ta còn không thể chết được, tối thiểu không thể chết ở chỗ này. Ải Tấn cường lên tinh thần, mang theo mặt nạ, nếu như hắn đã chết hai tới phong ấn ba miệng độc giếng. Ải Tấn không ngừng kiên trì, đáng tiếc cuối cùng nếu là lão đảo muốn ngã một đầu hướng trên đất ngã xuống đi xuống. Phụ thân. Ải Tấn tới bên hai rồi hải chiếu thanh âm, Trang Cận Uyên đã dự liệu được độc long dốc tức thì chuyện phát sinh, một đường chạy tới vừa vặn gặp được một màn này, hải chiếu cho tới bây giờ không có gặp mình đỉnh thiên lập địa không gì không thể phụ thân như vậy suy yếu. Trang Cận Uyên thấy được ba cái đoạn giác, hơn nữa nơi này còn sót lại sóng linh lực, trong lòng mật thám không hổ là đồ giá đại thiên vương, quả nhiên có thể đánh một trận chu diệt ba đầu thiên vương cảnh đại yêu, hắn tự nhiên cũng nhìn thấu Ải Tấn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đưa người viên kia độc châu cho ta có lẽ là bởi vì Trang Cận Uyên cùng viên kia thần bí độc châu lực lượng, cũng có lẽ là mãnh liệt chấp niệm, Ải Tấn rất nhanh liền khôi phục ý thức. Chiếu Nhi, ngươi tại sao lại trở lại? Ải Tấn thanh âm suy yếu, thế nhưng tiết lộ ra đối với Ải Chiếu trở lại lo âu. Ta không biết Ải Bộ xảy ra chuyện gì ngài muốn cho ta rời đi, thế nhưng ta từ đầu đến cuối đều là Độc Long Dốc Ải Thị người, làm sao có thể không trở lại? Nhưng vào lúc này, Độc Long Dốc nội chuyển tới kinh thiên tiếng chấn động, so với Thái Khang Thành chấn động chút nào mạnh hơn một ít. Ải Tấn dùng rằng đứng lên. Chiếu Nhi, ngươi đi mau, nếu không liền không còn kịp rồi. Ta đi, ta có thể đi đâu? Nơi này là nhà ta. Ải Chiếu trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ải Tấn thân thể run một cái, thở dài một tiếng. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Hết thể không ngại theo thiên mệnh chương 403, độc giếng tan vỡ, Ải Bộ lựa chọn tiến vào độc long dốc pháp trận sau. Lúc này trong trận pháp màu xám độc chi nguyên đã xâm chiếm toàn bộ xây ở trên sườn núi bộ lạc, Trang Cận Nguyên quạt xếp màu đen phiến nặng đem định xâm nhiễm bọn họ độc khí toàn bộ xua đổi mở. Độc giếng phong ấn muốn tan vỡ làm Ải Tấn đi tới bộ lạc cấm địa lúc, ba miệng độc trong giếng đã có một cái tức thì tan vỡ, mặt khác hai cái độc giếng tình huống cũng không phải là rất tốt, cũng ở đây gặp lấy độc chi nguyên trùng kích. Ba miệng giếng phụ cận đều có Ải Thị bộ lạc cường giả tại gia trì phong ấn, chỉ bất quá những thứ này người đều đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ, lão đạo muốn ngã bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Trong đó một cái giếng lên khoanh chân ngồi lấy một cái thân thể trắng xám lão giả. Lão giả này tu vi thông thiên, bên cạnh màu xám độc long chiếm cứ gắt gao chân áp này phong ấn không phá, một thân thực lực quả nhiên mơ hồ so với Ải Tấn mạnh hơn một ít, bởi vì này lão giả chính là Ải Thị bộ lạc đời trước tộc trưởng, cũng là Ải Tấn phụ thân, đời thứ hai đại thiên vương độc vương Ải Thuyên. Chiếu Nhi, ngươi tại sao trở lại? Ải Thuyên nhìn Ải Chiếu hỏi lên cùng Ải Tấn giống nhau vấn đề. Tổ phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại không kịp giải thích quá nhiều, Tấn Nhi, mới vừa rồi chiến đấu ngươi bị thương không nhẹ, vội vàng khôi phục một chút. Ngay tại Ải Thuyên dặn dò thời điểm, độc giếng cuối cùng nổ bể ra, kèm theo một cái độc giếng phong ấn hoàn toàn tan vỡ màu xám độc chi nguyên giống như giang hà vỡ lên, lại cũng khó mà ngăn cản. Ải Thị tại chỗ bốn vị vương cảnh, chín vị chân cảnh toàn bộ bị này cố độc chi nguyên giải khai, mỗi cái bị thương không nhẹ. Ải Thuyên gầm lên một tiếng, đại thiên vương thực lực tất cả đều thi triển, thế nhưng chấn áp một cái độc giếng đã hắn cực hạn. Ngay tại Ải Thị rơi vào lúc tuyệt vọng, độc long dốc trên bầu trời sở hữu linh khí đều tại hội tụ, đại địa cũng liền tiếp theo chấn động lên, cùng trong thiên địa chuyển tới một tiếng quát nhẹ. Hợp thiên chi pháp, nạp địa chi đạo, hóa nhi vi nhất, càn khôn phong ấn. Từng đợt sóng tại độc long trên sân núi cuốn, liên tiếp mấy lần sau đó đã bùng nổ một cái độc trên giếng tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên cường dẻo dai phong ấn trực tiếp đem giếng này miệng chấn áp. Tại nhận ra được độc long dốc hỗn loạn bất an sau, Thái Khang Hồi cùng Diêm Lập đội ba hướng nơi này chạy tới, có lẽ Thái Khang Hồi so với tất cả mọi người tại chỗ rõ ràng hơn độc long dốc ý nghĩa. Theo sát càn khôn phong ấn sau đó chính là một tia sét hạ xuống từ trên trời, này lôi quang bên trong còn bao quanh một cái kim giản. Kim giản như dao long bình thường xông thẳng xuống sông vào độc trong giếng, quả nhiên đem này đang ở phun độc chi nguyên độc giếng vừa vặn dán lại. Cũng không phải là Diêm Lập thực lực muốn vượt qua Ải Thị những thứ này vương cảnh, mà là hắn am hiểu phong ấn pháp, hơn nữa đầu cơ trục lợi mới vừa rồi tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong tiêu phí toàn bộ 670 vạn hương hỏa đổi này một phần lôi thanh phổ hóa thiên tôn vũ khí kim giản lôi bộ trí cao thần khí hàng giả. Thiên địa điểm âm dương ngũ hành, lôi đình bắt nguồn từ ngũ hành, người có thể tụ khí ngũ hành, lấy ngũ khí hóa ngũ lôi, cho nên lôi pháp là tiên thiên chi đạo, lôi thần là tại ta thần, thái thanh thần lôi lên. Dưỡng hắn hạo như người, làm với pháp, ta chi chất khí, hợp thiên địa chi tạo hóa, hư là mây mưa, khi là lôi đỉnh, động huyền thần lôi lên. Đông phương mục lôi tại căn cùng, nam phương hỏa lôi trong lòng cùng, tây phương núi lôi tại phổi cùng, bắc phương thủy lôi tại thật cùng, trung ương thổ lôi tại tỳ cùng, ngũ khí hợp ngũ hành vận nam cung ngưng ngũ lôi, đại động thần lôi lên. Vũ khí trường nguyên, không nhiễm một hạt bụi, có thể rõ ràng có thể chỉ, là viết không loạn. Trảm trừ năm loạn, lặng yên bất động là đạo thân thể, cả mà tức thì thông là đạo tác dụng, này ngũ lôi chi diệu, thần tiêu thần lôi lên. Lôi pháp là trong thiên địa chí cương chí chính tồn tại, khắc chế một ít âm tà, trong đó tự nhiên cũng bao gồm độc khí. Vì gián lại độc giếng, Diêm Lập cũng sử dụng chính mình sức mạnh lớn nhất, đem theo tứ thiên sư trong trận lĩnh ngộ đến lôi pháp sử dụng tinh tế. Tinh diệu như vậy lôi pháp, mặc dù đại thiên vương Ải Tấn cùng đời thứ hai đại thiên vương Ải Thuyên đều bình sinh mới thấy, bốn màu lôi quang kèm Diêm Lập tự không trung hạ xuống, thế nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Diêm Lập đối với lôi pháp lĩnh ngộ đã xa xa vượt qua tất cả mọi người tại chỗ, bát pháp quyết tụ chú, ngũ lôi chính pháp hình thái dần dần xuất hiện chút ít biến hóa. Thái Thanh thần lôi bên trong quả nhiên lộ ra một đầu to lớn long thủ, thần tiêu thần lôi biến ảo sau hóa thành một đầu mãnh hổ, đại động thần lôi trầm xuống xà bản lưng con rùa, động huyền thần lôi bên trong một con chu tức điểu dương cánh bay ra. Lúc này Diêm Lập giống như thiên địa tôn thần bình thường uy vũ bất phàm, mặc dù chỉ có chân cảnh nhưng đã có tương lai hoàng giả phong thái. Pháp hóa tứ linh, phong hồn quá tà kim giản mặc dù là lôi thanh phổ hóa thiên tôn vũ khí, nhưng là dù sao cũng là hàng giả, đem coi là tâm trận tại lấy ngũ lôi chính pháp cường hóa sau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, bốn đầu lôi pháp hóa thành chân linh ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng rối rít rơi vào độc bờ giếng cùng kim giản hợp lực cuối cùng đem phun trào độc khí trấn áp. Diêm Lập cũng không dám buông lòng đại ý, linh lực liên tục không ngừng vận chuyển vào tứ linh trong phong ấn, một khi hắn triệt hồi linh lực độc này trong giếng độc chi nguyên thì sẽ xông phá phong ấn. Diêm Lập mới vừa rồi Diêm Lập biểu hiện quả thật có chút rung động, ngón này lôi pháp, sợ là cửu giã không người có thể đưa ra bên phải, mà một người khác tướng mạo âm nhu một thân rất xưa cũ trang sức người tuổi trẻ, Hải Tấn mơ hồ có chút suy đoán nhưng lại không dám xác định. Dám hỏi các hạ là, ngươi chính là Đồ Giã Đại Thiên Vương sao? Ta gọi Thái Khang Hồi, Thái Khang Hồi, họ Thái Khang. Hải Tấn ánh mắt dừng lại ở Thái Khang Hồi trên người rất lâu cuối cùng không người thi lễ một cái. Đa tạ xuất thủ tương trợ Hải Thiên Vương, độc này giếng lực lượng vô tận, vận đạo chỉ có thể trấn áp nhất thời nửa khắc, duy trì không được bao lâu, xin các ngươi tốt nghĩ biện pháp khác. Diêm Lập nói. Biện pháp cũng sớm đã nghĩ xong, chỉ bất quá xin mời cho ta một ít thời gian. Hải Tấn thân là Đại Thiên Vương một người chém liên tục ba vị Thiên Vương cảnh cường giả đã sắp đến dầu cạn đèn tắt mức độ, hơn nữa Trung Thư Hùng Phong yêu lúc này giống như nến tàn trong gió, nhưng là bây giờ Hải Tấn trên người giấy lên một cỗ lực lượng khác, độc lực bên trong xen lẫn nhàn nhạt huyết sắc. Hải Tấn thực lực đang nhanh chóng tăng gọn, nhưng là Hải Thị những cường giả này không có cái nào không đồng loạt biến sắc. Hải Tấn quả nhiên đang thi triển thiêu đốt cánh mạng hàn cầm thuật. Ngươi làm như vậy sẽ chết, Thái Khang Hồi nói. Ân Hải Tấn bình tĩnh gật gật đầu, có lẽ là sớm đã làm xong cái quyết định này, vì vậy biểu hiện vô cùng nhạt mạc. Hiện tại chỉ có nhất pháp có thể chấn áp độc giếng, đó chính là dùng Hải Thị người máu thi triển cấm thuật máu độc pháp môn, lấy thân chấn giếng chấn áp cái thứ nhất độc giếng nhị đại thiên vương. Hải Thuyên đối với Hải Tấn quyết định cũng không có cảm giác được kỳ quái, thế nhưng cái khác Hải Thị bộ lạc cường giả nhưng có chút bất an. Tị Độc Châu đây. Trước Tị Độc Châu không phải có thể chấn áp độc giếng sao? Hải Mãnh đột nhiên nghĩ đến Hải Thị chí bảo. Viên này Tị Độc Châu so với những thành trì khác Tị Độc Châu càng cường đại hơn, chỗ chấn áp chỗ coi như là độc chi nguyên đều khó đột phá. Không sai, dùng Tị Độc Châu mà nói vẫn là có thể một lần nữa phong ấn độc giếng đi. Viên này Tị Độc Châu ta cho chiếu nhi, lần này độc giếng phong ấn đã hoàn toàn tan vỡ, cho dù sử dụng Tị Độc Châu cũng không phải là chống đỡ thêm mấy năm mà thôi, chỉ ngọn không chỉ gốc cuối cùng độc giếng vẫn sẽ bùng nổ. Vậy cũng dù sao cũng hơn đại gia lấy mạng lấp giếng được, các hiện tại ở lại Độc Long Dốc đều là Hải Thị bộ lạc cường giả, tối thiểu đều có chân cảnh tu vi, tu luyện không dễ, người nào lại muốn như vậy đem tính mạng tống táng ở chỗ này? Y miệng, lão phu như thế có các ngươi như vậy một đám tham sống sợ chết hậu bối tử tôn. Hải Tuyên gầm lên một tiếng, đè xuống sở hữu tiếng phản đối. Hải Tấn vốn là muốn để cho Hải Chiếu mang theo Tị Độc Châu lặng lẽ rời đi, sợ sẽ là toàn bộ Hải Thị bộ lạc phản đối. Nay Tị Độc Châu xác thực có thể ngắn ngủi phong ấn độc chi nguyên bên ngoài, thế nhưng hắn càng mãnh liệt dùng nhưng là khống chế độc chi nguyên. Nếu là có người có thể đem Tị Độc Châu tìm hiểu thấu đáo, liền có thể hoàn toàn khống chế Độc Long Dốc này ba miệng độc giếng độc chi nguyên. Chỉ bất quá hai đời Hải Thị cường giả lĩnh hội nhiều năm vẫn không có tiến triển gì. Chiếu Nhi là Hải Thị thiên phú người mạnh nhất. Hắn thành tựu nhất định vượt qua chúng ta những thứ này cha chú tổ tiên, vì vậy ta cùng phụ thân đem hy vọng ký thác vào Chiếu Nhi trên người. Hy vọng sau này có thể vĩnh cửu giải quyết này mấy hớp độc giếng, thậm chí để cho ta Hải Thị trở thành mới hào phú. Ngươi sợ chúng ta đều phản đối, cho nên mới cố ý để cho Chiếu Nhi mang đi Tị Độc Châu. Hải Liêu hỏi ngược lại. Ân, đối với cái này Hải Tấn cũng không có phản đối, cái này cũng đúng là hắn kế hoạch. Cũng vậy, tại con đường tu luyện lên chúng ta không có ngươi thiệt tư. Tại thành phủ lên cũng sai ngươi rất xa, cho nên ngươi đem chúng ta coi thường cũng không phải một sớm một chiều, thế nhưng ngươi cũng không nên xem thường chúng ta. Ý chí Hải Thị bộ lạc một người lạnh rên một tiếng. Hải Chiếu, ngươi nếu là không làm được vậy chính là ta Độc Long Dốc tội nhân. Tiên cổ Hải Mạnh thanh âm phi thường nghiêm nghị, thế nhưng cuối cùng khỏe miệng lại gợi lên nở nụ cười mở ra cánh tay ôm một hồi Hải Chiếu. Thế nhưng Chiếu Nhi, ta tin tưởng ngươi có thể. Chiếu Nhi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, vô luận là Hải Mạnh vẫn là Hải Liêu đều cho Hải Chiếu một cái tín nhiệm nụ cười. Ta không muốn này Tị Độc Châu, ta chỉ cần tất cả mọi người còn sống. Hải Chiếu đến cùng vẫn là một nữ nhân, đem trong tay Hải Thị Chí Bảo ném xuống đất. Chương 404, máu độc cấm chú, đau buồn hạ màn. Hải Tấn không người nhặt lên Tị Độc Châu đưa cho Hải Chiếu, trong giọng nói mang theo cương triều, xoa xoa Hải Chiếu đầu. Con ta, ngươi tin tưởng số mệnh sao? Gì đó số mệnh? Ta Hải Thị vốn là Đồ Giã tiểu bộ, thế nhưng cơ duyên xảo hợp và ở Độc Long Dốc, mượn này ba miệng bị phong ấn độc trong giếng thấm ra buồn nguyên lực lượng tu luyện, vì vậy mà quật khởi, coi như được thiên địa cơ duyên xảo hợp huy hoàng rồi vài chục năm. Thế nhưng bây giờ độc giếng bùng nổ lấy thân chấn áp cái này, độc giếng cũng là chúng ta khó mà chạy thoát số mệnh. Lấy thân chấn áp độc giếng là ta Hải Thị bộ lạc số mệnh, thế nhưng Chiếu Nhi, ngươi không thể chết ở chỗ này, bởi vì ngươi số mệnh là trọng trấn ta Hải Thị. Hải Thuyên cũng nói người chết có thể quên đi tất cả, thế nhưng còn sống người nhưng phải gánh vác hết thảy các thứ này, vi phụ mặc dù không hy vọng gặp đến ngươi khổ cực như vậy nhưng là lại cũng không thể tránh được. Nghĩ đến không có Độc Long Dốc, sau này Hải Chiếu một thân một mình đối mặt thế lực khắp nơi, Hải Tấn cũng có chút thương tiếc. Hải Tấn tiến tới Hải Chiếu bên tai thấp giọng giao phó mấy câu. Chiếu Nhi, nếu như gặp một cái tên là Hải Cấp người nói cho hắn biết, ngươi là thay ta đi đòi nợ, hắn thiếu ta sẽ để cho hắn hồi báo cho ngươi. Đi tại toàn bộ trông đợi trong ánh mắt, Hải Chiếu nhận lấy Tị Độc Châu, Hải Tấn đang vì Hải Chiếu lót đường. Diêm đạo trưởng, hôm nay ta Hải Bộ mặc dù sẽ thực lực đại tồn, thế nhưng Đổ Giã không giống với nơi khác, cửu giã tu luyện độc pháp không có mấy người cũng sẽ không có bao nhiêu người đối với nơi này lên tham nghiệm,
vì vậy ngươi có thể yên tâm tại ta Đổ Giã các nơi thành lập miếu thờ, thế nhưng ta chỉ có một cái điều kiện. Thiên Vương mời nói Diêm Lập không nghĩ đến Hải Tấn quả nhiên sẽ như vậy tác thành cho hắn, đây là hắn căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Sau này con ta Hải Chiếu nếu là có phiền toái, vô luận như thế nào xin mời xuất thủ tương trợ bần đạo đáp ứng Trang Cận Uyên, ta đem ta con gái giao phó cho ngươi, cực kỳ đợi nàng có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Trang Cận Uyên ngự khí kiên định. Giao phó xong những thứ này, Hải Tấn trên người huyết khí đã thịnh vượng đến vượt xa hắn đỉnh phong lúc cảnh giới, Diêm Lập cùng Thái Khang hồi phong ấn cũng dần dần giãn ra, hai người phong ấn thuật không thể bảo là không mạnh, chỉ bất quá với nhau đều rất rõ ràng. Trừ phi đến rồi hoàng tôn cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể đem độc giếng phong ấn. Hải Thuyên đã sử dụng ra tất cả bộ liếng, vẫn không thể ngăn cản cái thứ nhất độc giếng sụp đổ. Già mua thân cũng thi triển cùng Hải Tấn giống nhau máu độc cấm thuật. Tại độc giếng phong ấn muốn tan vỡ đệ nhất khắc hai người cũng đã quyết định lấy thân chấn áp. Hải Thuyên là Đồ Giã đời thứ hai đại thiên vương, một thân thực lực đang phong tạo cực, bây giờ hóa thành máu me đầy đầu lòng sông vào độc trong giếng. Đã từng ai phong một cõi cựu Giã đời thứ hai đại thiên vương bây giờ táng thân độc giếng, thân thể nổ tung, huyết dịch lại cũng chưa tàn đi, mà là hóa thành máu đỏ phong ấn. Hải Thuyên đã mất đi. Hải Tấn cũng từng bước một đi về phía độc giếng, đây chính là Hải Thị số mệnh. Khi bọn hắn vào ở ngày thứ nhất đã có người nói cho bọn hắn biết, độc long dốc này ba miệng độc giếng từ đầu đến cuối có một ngày sẽ bùng nổ, máu độc thuật cũng là người kia truyền xuống, tỷ độc châu xác thực có thể ngắn ngủi chấn áp độc giếng, thế nhưng cũng không thể lâu dài. Cũng chỉ có một đời Hải Thị cường giả sẽ vì độc giếng trôn theo, để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho nữ nhi mình cùng những thứ kia Hải Thị hậu bối xá sinh lấp giếng, Hải Tấn lựa chọn là mình. Ngay tại Hải Tấn cũng chuẩn bị nhảy vào độc giếng lúc, Hải Liêu đột nhiên mở miệng. Vân vân. Thế nào ta mặc dù hận ngươi vô tình ác độc nhưng là lại cũng không khỏi không nói, mấy năm nay Hải Thị tại ngươi dưới sự hướng dẫn càng thêm cường thịnh, chẳng qua là không cam lòng cảm thấy đối với nhị ca không công bình, nhưng không nhìn ngươi là bộ lạc làm hết thảy lại vừa là đối với ngươi lớn nhất bất công, vì vậy ta thu hồi trước mà nói, Hải Thị tộc trưởng ngươi hoàn toàn xứng đáng, Hải Liêu cùng tiễn tộc trưởng. Hải Tấn thân thể quả nhiên đang run rẩy, tại toàn bộ bộ lạc sở hữu tiếng phản đối bên trong hắn leo lên tộc trưởng đại vị, bàn tay cựu giã một phương đại bộ độc long dốc, tại hắn là tộc trưởng trong thời gian 6 vào độc cao đầm trấn nhiếp những thứ kia tàn hại vô số năm dị thú, toàn bộ Đồ Giã tinh hà. Nếu như không có lần này độc giếng bùng nổ có lẽ Hải Tấn thành tựu còn có thể cao hơn. Cứ như vậy một cái uy vũ danh chấn cửu giã vài vạn năm vai phong một cõi độc vương quả nhiên đang run rẩy, quay người lại, tại Hải Tấn nhìn chăm chú bên trong, Hải Mạnh dẫn đầu hai đầu gối quỳ một cái nằm rạp trên mặt đất, tiếp theo là Hải Liêu, cơ hồ sở hữu hải bộ cường giả đều vậy không bằng này. Ha 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 ha. Tình cảnh này tính cách nội liễm Hải Tấn quả nhiên cất tiếng cười to, chưa bao giờ có cởi mở, rồi sau đó tung người nhảy vào chiếc thứ hai độc trong giếng. Ta Hải Tấn vô năng bất đắc dĩ mới để cho hải bộ đông đảo cường giả táng thân nơi này. Ta đã phân tán sở hữu hải bộ người tuổi trẻ, đây chính là sau này mới mồi lửa. Ta tin tưởng luôn có một ngày những hải tử này sẽ về tới đây tế điện. Ta coi như là bọn họ anh hùng vẫn là tội nhân đây. Hải Tấn không có thể cho mình một cái đáp án. Ta tin tưởng hôm nay tử vong không phải là kết thúc, mà là tân sinh. Phụ thân. Hải Chiếu cảm giác khó mà hô hấp đau đớn tại toàn thân lan tràn, nội điên hướng độc giếng chạy đi, lại bị Trang Cận Huyền kéo trở lại. Hải Mánh, Hải Liêu cũng chắn trước người hắn, mang theo Hải Thị cùng độc long dốc hy vọng sống tiếp đi. Không có quá nhiều cáo biệt trên mặt càng nhiều là hy vọng. Còn dư lại hơn 11 người từng cái đều thi triển ra rồi cấm thuật máu độc, từng cái nối đuôi nhảy vào cái thứ ba độc giếng, ba miệng giếng huyết quang đại thịnh. Hải Thị bởi vì thường xuyên tu luyện độc pháp, huyết dịch đối với độc khí có rất mạnh dung nạp, hơn nữa sử dụng như vậy máu độc pháp môn lại có thể đem độc chi nguyên hấp thu vào trong huyết dịch. Hải Chiếu đã hôn mê đi, mà Diêm Lập cũng cảm thấy một cỗ thật sâu đau buồn, nếu như có một ngày hắn cũng đối mặt như vậy lựa chọn, hắn sẽ làm sao đây? So sánh Diêm Lập đuổi ra rất sâu, Trang Cận Uyên cùng Thái Khang hồi nhưng phi thường bình thản, tiên cổ trước chuyện như vậy xảy ra quá nhiều, tại tiểu ta sinh tồn cùng bộ lạc truyền thừa ở giữa, rất nhiều người làm ra không gì sánh được đau buồn lựa chọn. Độc Long dốc ba miệng độc giếng bị Hải Bộ cường giả dùng tính mạng trấn áp, Diêm Lập hiện tại chỉ muốn thấy Xuân Phong, thế nhưng trong lúc vô tình khi đi ngang qua ngọn núi lớn này, những địa phương khác thời điểm lại phát hiện trên núi mọc đầy một ít quái thảo, cỏ này cũng không phải là cái khác, đúng là hắn vẫn muốn tìm vạn độc thảo. Độc Long dốc tọa lạc tại mãng núi núi Dương trên sườn núi, thế nhưng ngọn núi này những địa phương khác vạn độc thảo tùy ý có thể thấy. Tại độc giếng bị phong ấn sau đó, Độc Long dốc chỗ ở Đại Sơn độc chi nguyên hoàn toàn biến mất, mà này chút ít vạn độc thảo cũng ở đây nhanh chóng khô héo lấy. Này vạn độc thảo quả nhiên cùng kia ba miệng độc giếng có liên quan. Diêm Lập phòng đoán đến. Bất quá khi nhìn đến loại này đoạt mệnh độc thảo tại tự đi khô héo sau đó Diêm Lập cũng không có tại nhiều quản, Xuân Phong vẫn còn độc cao đầm phụ cận chờ hắn. Xuân Phong đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, Trương Thiên Sư xác thực không có nhìn lầm, Xuân Phong mặc dù tuổi còn trẻ đúng là có làm một cái thần côn tiềm chất, tại tách ra một trận này bên trong Xuân Phong quả nhiên đang ở cho một đám người truyền đạo. Xuân Phong ngồi ở trên đài cao, phía dưới là một mảng lớn tối om om đầu người, Xuân Phong giảng này một đoạn là Thái Thượng Cẩm Tâm Văn, Diêm Lập cũng ngồi ở phía dưới làm tin chúng. Nhìn đến Xuân Phong khí chất đặc biệt thần thái phân chấn dáng vẻ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Chương 405, Phong Liêm truyền tin, Đồ Giã cục tạm định hô hấp lư gian vào đan điền, Ngọc Chi thanh thủy quán linh căn, thẩm có thể tu chi có thể trường tồn, hoàng đỉnh trong người áo áo đỏ. Quan nguyên tốt dược hạp lưỡng mị, u quyết hiệp cao nguy nga, trong đan điền tinh khí hơi, Ngọc Chi thanh thủy lên sinh mập. Linh căn vững chắc lao không suy, bên trong chỉ có sĩ phục áo đỏ, hoành xuống ba tấc thần ở, trong và ngoài nước cách nhau trọng đóng. Cùng những bộ lạc khác bất đồng, những thứ này kinh văn bên trong thậm chí ẩn chứa một ít cơ sở đạo môn tu luyện pháp, bình thường tu chỉ mặc dù không thể trở thành chân chính người tu luyện, thế nhưng bảo trì bách bệnh bất xâm kéo dài tuổi thọ vẫn là có thể làm được.
Trung Phi từ trước lấy chi trước phải cho đi, muốn có được tín đồ chân chính tín ngưỡng, cần phải để cho bọn họ biết rõ tín ngưỡng chỗ ích lợi. Hồng Vũ Cửu Giã là một cái lắm tai nạn khu vực, che chở một phương cũng vẫn luôn là Diêm Lập đang làm sự tình. Chỉ bất quá để cho Diêm Lập có chút không hiểu nổi là, hắn có thể cho tới bây giờ không có đã dạy Xuân Phong Hoàng Đỉnh Kinh, mà này Thái Thượng Cẩm Tâm Văn chính là Hoàng Đỉnh Kinh bên trong một đoạn. Hoàng Đỉnh Kinh bên trong tu tử phụ dương thần, ngoại tu thiên địa, có khả năng tăng lên tu luyện người bản chất, giống như Ngọc Hư Hỗn Nguyên Công bình thường chỉ bất quá hiệu quả so với hắn tu luyện Hỗn Nguyên Công kém một chút. Thái Thượng Cẩm Tâm Văn nội ngoại kiêm tu, che trời ngộ mà thậm chí có thể làm cho thân thể linh lực cùng thiên địa giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như nói Diêm Lập tu luyện pháp môn có thể làm cho linh lực phẩm chất không ngừng tăng lên mà nói, tu luyện Hoàng Đỉnh Kinh thậm chí có khả năng đạt tới linh lực sinh sôi không ngừng mức độ. Diêm Lập tiến vào Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong, này Hoàng Đỉnh Kinh cùng Thái Thượng Cẩm Tâm Văn nơi phát ra loại trừ thiên đỉnh những thứ này thần Phật Diêm Lập không nghĩ tới cái thứ nhị nguồn gốc. Lão Trương, Lão Trương. Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong tường vân lượn lờ, Trương Thiên Sư hạ xuống đám mây. Diêm Lập có chuyện gì tìm ta à? Trương Thiên Sư hỏi. Thiên Sư à, đồ đệ của ta làm sao sẽ Thái Thượng Cẩm Tâm Văn? Trương Thiên Sư ánh mắt cổ quái nhìn Diêm Lập, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết, thiên đỉnh đem đạo cùng cho ngươi xây xong sau đó ngươi đều không hiểu đều có gì đó chức năng. Chức năng? Không phải là mấy cái kiến trúc sao, có cái gì chức năng? Trương Tiên Sư đầu có đau một chút, cơ hồ là gầm nhẹ nói, thiên đình như thế chọn ngươi tới đến Hồng Vũ Đại Lục, ngươi tốt rằng vậy là đạo cung chi chủ, làm sao có thể ngay cả mình trong tông môn có cái gì cũng không biết, ngươi nói thế nào bộ Hoàng Đỉnh Kinh một mực liền cất giữ tại Côn Luân, nếu không phải lão đạo ta phải đạo nhiều năm, hôm nay nhất định đánh ngươi. Trương Tiên Sư trợn mắt nhìn Diêm Lập, hai mắt tại đạo cung bên trái cạnh góc trên có một tòa thấp tháp, ngươi là nói Thiên Tôn Tháp, Côn Luân đạo cung gì đó, Nhị Lang Điện, Tam Thái Tử Điện, Tứ Ngự Điện, chờ một chút, thật sự là có chút nhiều. Này Thiên Tôn Tháp Diêm Lập cho là thờ phụng nhà kia thần phận, không nghĩ đến thiếu chút nữa bỏ qua như vậy một cái bảo tàng lớn. Chính là nơi nào? Thiên Tôn bên trong tháp tổng cộng có 33 bộ kinh thư, công dụng không đồng nhất, nếu là cùng đạo hữu duyên, sau khi tiến vào thì sẽ được đến trong đó một bộ cùng tự thân phù hợp xứng đôi kinh văn, tùy theo từng người. Xuân Phong tại quét dọn Thiên Tôn Tháp lúc, trong lúc vô tình thu được này một bộ Hoàng Đỉnh Kinh kia Phật tông đây. Cũng có sao? Tự nhiên là có, ngươi truyền đi những thứ kia Phật gia pháp môn đều chỉ có thể để cho bọn họ tu luyện tới quy tiên cảnh giới, muốn lại có tinh tiến, được đến thâm hậu hơn pháp môn chỉ có thể nói Linh Sơn cầu lấy, như vậy tài năng bảo đảm Côn Lôn đạo cùng cùng Linh Sơn Phật tông địa vị, Vạn Đạo Quy Nguyên, Vạn Phật Chiêu Tông. Tại Trương Tiên Sư lại nhải không ngừng bên trong, Diêm Lập móc móc lỗ thai theo Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong rời đi, không trách tại Diêm Lập chuyển cho quý trọng cùng Lai Tính lúc, Thiên Đình thần Phật liên tục khiến hắn nhắc nhở hai người này, 30 năm sau đi Đông Hải Linh Sơn, nguyên nhân cuối cùng là chuyển cho hai người tu luyện pháp môn chỉ có thể chống đỡ hai người tu luyện tới quy tiên cảnh mà thôi. 33 bộ kinh thư, đây mới là đạo cung dừng chân gốc rễ, ai những thứ này kinh thư bao hàm đạo môn phần lớn tu luyện pháp môn, ngay cả Huyền Vũ Thất Túc Pháp cũng bất quá là một phần trong đó mà thôi, chỉ bất quá được đến kinh thư yêu cầu cơ duyên, mà có khả năng từ nơi này chút ít kinh thư bên trong lĩnh ngộ được tu luyện pháp môn càng là khó lại càng khó hơn. Không giống Diêm Lập, không cần có quá cao sức lĩnh ngộ, chỉ cần dùng hương hỏa tại ngọc điệp bên trong hối đoái liền có thể, hơn nữa trực tiếp có khả năng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Diêm Lập không nóng không đợi ngồi chờ Xuân Phong làm cho này chút ít đồ dã người bình thường giảng giải Hoàng Đỉnh Kinh. Hoàng Đỉnh Kinh phần lớn đều là bình thường đạo gia kinh văn, chân chính tu luyện bộ phận yêu cầu tự đi theo kinh văn bên trong lĩnh ngộ, bất quá nhìn Xuân Phong dáng vẻ hẳn đã lĩnh ngộ không ít. Hải thị bộ lạc cường giả toàn bộ ngã xuống tin tức tạm thời vẫn chỉ là khép kín ở đồ giã trong phạm vi, một khi tin tức này chuyển đi nhất định chấn động thiên hạ, Hải Chiếu bị Trang Cận Uyên mang đi nói là sẽ bế quan một trận. Không có Hải thị sau đó, Diêm Lập cùng Xuân Phong hành tẩu tại độc núi Á Thủy ở giữa, tại nguy cơ tứ phía đồ giã các trong thành trì lớn xây dựng không ít miếu thờ, coi như là tạm ngừng bổ sung vào Hải thị cường giả rời đi chỗ trống. Chủ yếu nhất vẫn là Thái Khang Hồi. Đồ Giã bây giờ nhân tộc Đại Thiên Vương cảnh sức chiến đấu chỉ còn lại có một cái đà bà, hắn lập trường cũng đã thành trái phải Đồ Giã thế cục mấu chốt. Tốt tại Thái Khang bộ lạc Trung Quy đã từng là nơi đây hào phú, tại Hải Thị hai vị Đại Thiên Vương mệnh tăng độc giếng tin tức truyền đi trước, đà bà cũng đã dẫn đầu thăm hỏi Đồ Giã đủ loại Thiên Vương cảnh dị thú. Độc Ao Đầm đánh một trận, bốn vị Thiên Vương cảnh mất mạng, bây giờ lại có tái hiện thế gian Thái Khang thành trấn giữ, trong lúc nhất thời những thứ kia mắt lom lom Thiên Vương cảnh dị thú cũng không dám có cái gì quá lớn cử động. Đã từng cựu giã các nơi mặc dù có dị thú ẩn nút, thế nhưng cũng sẽ không chủ động bén lên sóng gió gì, nhưng là bây giờ cơ hội trong cùng một lúc, cựu giã các nơi đều có đại yêu loạn thế, thậm chí thân là Đại Thiên Vương một trong phủ cương vương tại xuất hành lúc quả nhiên đều bị dị thú vây công, đơn giản tại chịu rồi một ít thương thế sau toàn thân trở ra. Diêm Lập cùng Xuân Phong tại trong thời gian 2 năm đi khắp đồ giã, xây không ít miếu thờ thu hoạch hương hỏa càng là vô số, loại trừ lần đầu tiên xây miếu lúc có khả năng nhận được hương hỏa, mỗi một năm miếu thờ cử hành hội chùa sau đó cũng có thể là Diêm Lập một lần nữa gom. Không có ngoại giới can thiệp, Diêm Lập gom hương hỏa tốc độ có thể nói thật nhanh, thời gian 2 năm tại đồ giã Diêm Lập thu thập được 120 triệu hương hỏa, tăng giá thu thập được 100 triệu phần, nếu so sánh lại đạo cung nơi phát nguyên bởi vì miệng người thưa thất nguyên nhân chỉ thu thập được lắc đắc 800 vạn phần hương hỏa. Chỉ bất quá Diêm Lập cũng không có dựa theo số lượng còn phân biệt, bởi vì thiên nguyên 800 vạn phần hương hỏa bên trong cung cấp có đến gần 500 phần tín đồ hương hỏa, vượt qua xa tăng giá cùng đồ giã. Muốn tiếp nhận miếu thờ chủ chỉ phải là tín đồ, hơn nữa muốn mời được những thứ kia tiên đỉnh chân chính đại thần, tỉ như tứ đại thiên sư đích thân tới. Loại trừ yêu cầu 300 triệu hương hỏa ở ngoài, còn cần 300 phần tín đồ hương hỏa, có lẽ không cần vài chục năm là hắn có thể đủ đem Tam Thanh lão tổ sư mời tới Hồng Vũ làm khách. Làm Diêm Lập đắc ý vô cùng lúc, Thiên Nguyên chuyển đến không tốt tin tức. Diêm Lập không có thành lập một chỗ miếu thờ cũng sẽ lưu lại một đạo Nhật Nguyệt Du Thần Phong Liêm phân thân, ngay tại Xuân Phong cùng Diêm Lập chuẩn bị tiếp tục đi xuống một cái địa phương lúc, Phong Liêm chủ động hiện thân. Đạo trưởng không xong, chuyện gì có thiên vương cảnh dị thú xuất hiện ở âm dương hai giới sơn phụ cận, đang ở định đả kích đại đảo một lần nữa mở ra âm phong động. Phong Liêm nói Diêm Lập nhướng mày một cái, mặc dù đảo đô sơn có phương tướng Minh trấn giữ, thế nhưng điên cuồng như vậy cử động lại để cho Diêm Lập không thể không phòng. Phương tướng Minh đây, Úc Lý đại nhân trước đang bế quan, bị dị thú đả kích kinh động sau đó đã xuất thủ bắt giữ rồi trong đó một đầu, thế nhưng một đầu khác chạy trốn xa ẩn sâu ở thiên nguyên một chỗ núi hoang. Bây giờ phương tướng Minh là thiên nguyên hồn tu tôn sư, bởi vì tu luyện cửu lũ hồn pháp cùng với đại đảo một nguyên nhân, Diêm Lập vì hắn nổi lên một cái khác danh hiệu cửu lũ quỷ vương Úc Lý, cũng đã từng thân thể con người tu luyện hồn thuật. Phương tướng Minh đã có bất đồng lớn, nếu như chỉ là một tôn thiên vương cảnh dị thú muốn lật đổ thiên nguyên thế cục quả thật có chút khó khăn, thế nhưng để cho Diêm Lập để ý hơn là mặt khác hai cái tin tức. Trừ lần đó ra, Đông Hải Phật Tông cũng có một chút phiền toái. Phong Liêm nhắc lên Phật Tông có phiền toái, Diêm Lập trước tiên nghĩ đến chính là Đông Hải những thế lực kia đứng đầu yêu vương, nhưng là phiền toái cũng không phải là đến từ Đông Hải. Có một con kim sắc lao viên đã tại khoảng cách Phật Tông không xa cô đảo lên ngồi chơi chừng 2 tháng, không có tùy tiện trùng kích Phật Tông nhưng cũng không có rời đi, ý đồ không biết, Úc Lý đại nhân quan sát qua đầu này lao viên, trừ phi đem dẫn dắt đảo Đô Sơn, nếu không thiên nguyên không người có khả năng ngăn cản này vượn kim sắc lao viên, kia nhất định chính là ngộ không vị kia tổ tiên rồi. Tại Thái Đăng cổ vực bên trong, Diêm Lập theo thập tam châu dị thú trong miệng liền được tin tức này. Hai đại cổ vực trong chiến đấu liên lụy vào không ít đỉnh cấp dị thú, thực chủ yêu kiến, ngàn mắt con nhện biển chờ một chút, Diêm Lập suy đoán cái này kim vượn cũng là ban đầu chiến loạn sau lưu lại di chủng, hơn nữa nghe nói thập tam châu còn có đầu thực lực mạnh mẽ lao kim vượn còn có chuyện gì khác sao? Mục Giá Hưu cùng Thành Hướng đạo trưởng phát ra mời, xin ngài tham dự một hồi thịnh hội, cụ thể là gì đó cũng không có nói thêm, chỉ nói đi rồi ngài sẽ biết thiên nguyên dù sao cũng là Phật đạo tổ đỉnh, vạn không thể có bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa Hưu cùng Thành cũng là thiên nguyên hàng xóm. Doanh thị mời cũng xác thực rất khó từ chối, Diêm Lập cũng chỉ có thể kết thúc đồ giã truyền đạo chuyến đi trở lại thiên nguyên, tốt tại đồ giã đã miếu thờ đã xây không sai bị lắm. Hai đầu bạch hạc sông phá vân trướng rơi vào Diêm Lập cùng Xuân Phong bên người, Diêm Lập tại trong lúc không thể nghi ngờ điểm hóa này một mảnh bạch hạc bầy đã thành đạo cùng bật cưới, này hai đầu bạch hạc sau gót dài màu đen song linh, tốc độ tại dị thú bên trong cũng không tính là nhanh nhất, nhưng là cùng đạo cùng khí chất phi thường đặc biệt, không phải tất cả mọi người đều có thể cùng Trương Quả Lão như vậy tâm lý cường đại, có khả năng cưới con lửa khắp thế giới chạy. Tại hai nơi độc chi nguyên bị triệt để phong ấn sau đó đồ giã cũng ở đây từ từ thay đổi, nhưng là độc chi lực chiếm cứ nơi này vô số năm muốn tản đi cũng không phải trong một sớm một chiều.